Chương 48, ta giúp ngươi cố lên. Chương 48, ta giúp ngươi cố lên. Trần Chí Hạo cảm thấy khẳng định là mình nghe lầm. Thống tử, hắn vừa mới nói cái gì? Hệ thống cho hắn một kích chí mạng. Hệ thống, hắn nói muốn trợ giúp ngươi cứu vớt cái khác cả ca tỷ tỷ. Xem ra hắn không nghe lầm. Nói là Trung Văn, nhưng hắn lý giải ra sao không được cái này có ý tứ gì đâu. Đứa nhỏ này làm sao lại biết còn có các huynh đệ khác tỷ muội, thậm chí dùng tới cứu cái chữ này. Hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua hệ thống cùng cứu rỗi nhiệm vụ. Ngay cả Phương Gia Tuần cùng Tô Vi Vi cũng chỉ là mơ hồ biết khả năng còn có khác người nhà, nhưng cái khác cụ thể chi tiết hoàn toàn không biết. Tin tức này quá mức hoang đường, đến mức Trần Chí Hạo đại não phản ứng đầu tiên là cự tuyệt tiếp thu. Hắn trong đầu đối hệ thống gào thét, các ngươi nhiệm vụ này đến cùng phát cho mấy người? Ngoại trừ ta còn có khác tốt chủ. Vẫn là nói tiểu hài này cũng là các ngươi cố ý lấy được. Ý niệm này vừa hiện lên, trong đầu hệ thống giống như là mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt sủ lông, điện tử âm đều mang tới trước nay chưa từng có, gần như tức hồn hển bén nhọn ba động, cảnh cáo. Tốc chủ chất vấn hệ thống duy nhất tính. Nghiêm trọng bi quy. Sai lầm. Sai lầm. Kiểm chắc đến logic xung đột. Tin tức lưu hỗn loạn. Tư, nhiệm vụ hệ thống vì tốc chủ Trần Chí Hạo chuyên môn khóa lại. Tuyệt không chí nhánh. Lặp lại, tuyệt không chí nhánh. Tư, mục tiêu nhân vật Chu Tây Độ chưa kiểm chắc đến bất kỳ hệ thống khóa lại vết tích. Không biết máy nhớ nguyên. Tin tức kho so với bên trong. Tư, kho số liệu bộ phận bị hao tổn. Không cách nào tố nguyên hệ thống phát ra liên tiếp hỗn loạn thanh âm nhắc nhở, thậm chí xen lẫn dòng điện máy nhiễu tạp âm, cuối cùng giống như là vì cường điệu, lại giống là vì che giấu thất thố lúc trước, đột nhiên bắn ra một cái cự đại, lóe hồng quang dấu chấm than, cảnh báo cảnh báo. Số liệu hỗn loạn. Số liệu hỗn loạn. Khẩn cấp sửa chữa. Hệ thống cái này liên tiếp quá kích phản ứng, dọa đến Trần Chí Hạo trợn mắt hốt mồm. Hắn làm cái gì hắn? Hắn chẳng phải hỏi một câu nói sao? Trực tiếp đem hệ thống làm hỏng mất. Hệ thống này xem ra có vấn đề, thần kinh có vấn đề. Trần Chí Hạo không có xen vào nữa nổi điên hệ thống, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Chu Tây Độ trên thần, ngắn ngủi mấy giây trong đầu của hắn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn trong đầu lại thế nào nghĩ, còn không bằng trực tiếp hỏi người trong cuộc tương đối nhanh. Trần Chí Hạo trên mặt ôn hòa trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại xem kỹ cùng cảnh giác. Hắn bất động thanh sắc rút về bị Chu Tây Độ cầm tay, thân thể cũng có chút ngửa ra sau, kéo ra một chút khoảng cách, ngựa khí trở nên thận trọng mà trầm thấp. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cứu ai? Cái gì ca ca tỷ tỷ? Chu Tây Độ bén nhạy đã nhận ra Trần Chí Hạo thái độ chợt biến hóa, cái kia để phòng ánh mắt giống châm đồng dạng đâm hắn một chút. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại nên tiếp Trần Chí Hạo xem kỹ ánh mắt. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có giờ khắc này. Lộ ra mấu chốt tin tức, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, nhưng hắn nhất định phải nói, đây là lấy được tín nhiệm, chân chính bắt đầu cải biến vận mệnh bước đầu tiên. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc, biết mình lời kế tiếp càng thêm kinh thế hai tục, nhưng hắn nhất định phải nói tiếp. Hắn tổ chức lấy ngôn ngữ, tận lực dùng 5 tuổi hài tử khả năng lý giải từ ngữ, nhưng lại nhất định phải truyền đạt ra hạch tâm tin tức. Ba ba, ở trong mơ nói cho ta biết. Hắn nói, ta có rất nhiều ca ca tỷ tỷ. Bọn hắn ở bên ngoài trôi qua không tốt, gặp nguy hiểm. Trần Chí Hạo trái tim trùng điệp nhảy một cái. Cứ việc Chu Tây Độ nói năng lộn xộn, nhưng Trần Chí Hạo vẫn là rút ra đến chữ mấu chốt. Ba ba, tên xuất sinh kia còn sống, không phải nói đã đi thế giới khác rồi? Ngươi nhìn thấy tên xuất sinh kia rồi? Lời vừa ra khỏi miệng Trần Chí Hạo mới phát giác không đúng. Ta nói là ba ba, ngươi nhìn thấy ngươi ba ba rồi? Trần Chí Hạo thanh âm không tự giác địa ép tới thấp hơn, mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác căng cứng. Hắn chăm chú nhìn Chu Tây Độ con mắt, ý đồ từ cặp kia quá trưởng thành sớm đôi mắt bên trong tìm ra nói láo hoặc là huyễn tưởng vết tích. Chu Tây Độ nhẹ gật đầu, lại cấp tốc lắc đầu, nho nhỏ trên mặt hiện ra phù hợp tuổi tác hoang mang cùng cố gắng nhớ lại thân sắc. Không phải, không phải thật sự gặp qua. Là mộng bên trong. Rất lạnh thời điểm, ba ba tới. Hắn nói hắn rất xin lỗi chúng ta, nhưng hắn không có cách nào. Hắn nói cho ta, ca ca tỷ tỷ nhóm cần trợ giúp. Hắn đem lên đời sự tình dùng một giấc mộng để thay thế, coi như là một giấc mộng, cũng có thể là thật chỉ là một giấc mộng. Tỉnh, hắn vẫn là một cái 5 tuổi hải tử. Hắn giơ tay lên, dùng bẩn thỉu tay áo rủi mắt một cái, thanh âm mang tới rõ ràng hơn nghẹn nào, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ lại dị thường rõ ràng nói ra mấu chốt nhất tin tức. Ba ba nói, ta có rất nhiều ca ca tỷ tỷ, nhưng bọn hắn cuối cùng đều đã chết. Hắn còn nói, Chu Tây Độ nói đến đây có chút ấp ấp úng. Trần Chí Hạo gấp, thanh âm lại lớn một chút. Hắn nói cái gì? Chu Tây Độ bị hắn đột nhiên biến lớn thanh âm giật nảy mình, thân thể không bị khống chế run rẩy một chút. Trần Chí Hạo tranh thủ thời gian sờ lên phía sau lưng của hắn Trần An. Chu Tây Độ lúc này mới chậm tới một điểm. Hắn nói lại một lần, chỉ có ngươi sẽ cải biến vận mệnh của chúng ta, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Lại một lần bốn chữ này tại Trần Chí Hạo trong đầu nổ tung. Chu Tây Độ đứt quãng nói tại trong đầu của hắn hợp thành một đầu chặt chẽ xiên xích. A, hắn hiểu. Theo hắn mình lý giải ý tứ đại khái chính là cha hắn xuất sinh kia sợ hắn nhiệm vụ làm không được, đưa tới cho hắn một cái nhỏ giúp đỡ. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Chí Hạo căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng, xem khi ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Ngữ khí khôi phục trước đó ôn hòa, cho nên, ngươi là tới giúp ta. Chu Tây Độ dùng sức chút đầu, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Được. Trần Chí Hạo không còn nói nhảm, trực tiếp cắt vào hỏi tâm, vậy ngươi dự định giúp thế nào ta đây? Trần Chí Hạo trông thấy trước mắt tiểu nhân như mày, chăm chú suy tư bắt đầu. Bộ dáng kia ngoài ý muốn đáng yêu, Trần Chí Hạo nhịn không được đưa tay dùng ngón tay chọc hắn nâng lên quai hàm, chỉ là vừa đến gần thời điểm, liền bị đối phương né tránh. Chu Tây Độ một mặt phòng bị nhìn xem tới gần hắn người, sửng sốt 3 giây mới phản ứng được, hắn hiện tại đã không phải là tiểu ăn mày, không cần lại để phòng người. Người trước mắt cũng không phải những cái kia cùng hắn giật đồ người, trước mắt đây là đại ca hắn. Trần Chí Hạo không có đâm chọt người cũng không từ bỏ, một cái tay khác cũng vươn ra cấp tốc tại tiểu hài một bên khác mặt chọc lấy một chút. Nghĩ kỹ giúp thế nào ta sao? Chu Tây độ mặt bị chọc lấy một chút, không thường, còn có chút rất nhỏ ngứa ý hắn nghĩ nửa ngày làm như thế nào giúp đại ca, nhưng trong đầu tất cả đều là một chút chợt lóe lên đoạn ngắn, lại cẩn thận hồi tưởng những cái kia đoạn ngắn, lại phát hiện những cái kia đoạn ngắn càng ngày càng mơ hồ. Hắn gãi đầu một cái, lúng túng nhìn vẻ mặt mong đợi Trần Chí Hạo. Ta giúp ngươi cố lên nha. Trần Chí Hạo. Được thôi, cố lên nha. Chương 49, tiếp người chương 49, tiếp người chủ nhật, Tống Nhã Lan ôm tiểu nữ nhi đi tới Thanh Sơn biệt viện. Nàng nghĩ tiếp Tống Văn Thanh trở về ở vài ngày. Từ khi Triệu Khải biết mình khả năng về sau cưới không được lão bà, mỗi ngày ở nhà muốn chết không sống. Triệu Chí Thành càng là trực tiếp diễn đều không diễn, hiện tại cũng không về nhà. Tống Nhã Lan mỗi ngày đối mặt Triệu Khải, thỉnh thoảng cố ý ở trước mặt hắn đùa giỡn một chút nào, tại trong canh hạ điểm đồ vật, dọa đến Triệu Khải ngay cả mặt cũng không dám lộ, vừa để xuống học liền trốn vào trong phòng. Trong nhà trong nháy mắt thanh tịnh không ít, cho nên nàng dự định tiếp Tống Văn Thanh trở về ở vài ngày, một là nghĩ nhi tử, thứ hai là cuối kỳ sắp đến, hắn sợ Tống Văn Thanh chơi quên học tập, mang về nhà có thể hào hào nắm. Cùng lần trước lo lắng bất an khác biệt, lần này lần nữa đi vào Thanh Sơn biệt viện nàng bước chân phong dong không ít. Có thể là cửa tiểu khu bảo an cho nàng ảo giác. Trần Chí Hạo trước đó liền giúp nàng ghi danh tin tức. Bởi vậy nàng mới có thể tại một đám người qua đường ánh mắt hâm mộ bên trong, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Thanh Sơn biệt viện. Giống như nàng vốn chính là thuộc về nơi này. Trang bức cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Chính là cư xa quá lớn, nàng đi thật sự là hơi mệt. Chuông cửa bị theo vang, Tống Văn Thanh đoạt tại quản gia trước đó mở cửa, hắn đã sớm biết mụ mụ hôm nay muốn đi qua, đã ngồi tại cắt trên phòng đợi mới vừa buổi sáng. Cửa bị mở ra, Tống Văn Thanh đứng tại cổng, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Mẹ." Hắn hiển nhiên đã sớm chờ. "Chờ gấp a." Tống Nhã Lan cười đi vào trong, ánh mắt thói quen liếc nhìn một vòng biệt thự nội bộ. Vẫn là cùng lần trước lúc đến, chính là cái bàn ngồi một cái nàng không quen biết Tiểu Hải. "Không quen biết Tiểu Hải." Tống Nhã Lan ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng cái bàn, Tiểu Hải chính một mặt phòng bị trừng mắt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Nhã Lan nội tâm bách chuyển thiên hồi, cuối cùng bay lại con trai mình trên thân. "Cái kia tiểu đệ đệ là ai?" Tống Văn Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tây Độ, nhếch miệng. "Hắn gọi Chu Tây Độ, là ca ca hai ngày trước mang về." Ca ca nói hắn là đệ đệ ta. Tống Nhã Lan hiểu rõ, xem ra lại là lao xuất sinh vùng một viên hạt giống, nhưng mà một giây sau nàng liền ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Đệ đệ, hắn so ngươi bàn nhỏ tuổi. Tống Văn Thanh duỗi ra bàn ngón tay, hắn năm nay 5 tuổi, so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. 3 tuổi? 3 tuổi? Hợp lấy cái kia lao xuất sinh tại nàng một người mang theo Văn Thanh gian nan sống qua ngày thời điểm, hắn đi tạo hải tử đi. Nàng lại muốn đi đào mộ phần. Trần Chí Hạ hôm nay cũng không ở nhà, trong nhà ngoại trừ quản gia cùng quét dọn A-Z bên ngoài lớn nhất chính là Phương Gia Tuần. Nhưng là Phương Gia Tuần bởi vì muốn đối mặt một tuần lễ sau thi cấp 3, hiện tại ngay tại trong tư phòng ôn tập. Bởi vậy dưới lầu hai cái tiểu hài một người lớn đang đối mặt nhìn nhau. Tống Nhã Lan muốn dẫn Tống Văn Thanh đi, trước hết nhất phản kháng không phải Tống Văn Thanh, mà là Chu Tây Độ. Chu Tây Độ người còn không có củ cải lớn, hung ác ngăn ở Tống Nhã Lan trước mặt, một bộ người muốn dẫn hắn đi, liền từ trên người ta đạp đi qua khí thế. Không cho phép dẫn hắn đi. Hắn muốn giúp đại ca bảo vệ tốt những thứ này ca ca tỷ tỷ. Tống Nhã Lan dở khóc dở cười. Ta là mẹ hắn, ta dẫn hắn đi thế nào? Chu Tây Độ không nghe. Ta mặc kệ. Ta không cho phép ngươi mang ta đi nhóm nhà bất cứ người nào. Tống Nhã Lan cũng không muốn cùng một cái đầu củ cải dây dưa, nắm Tống Văn Thanh liền chuẩn bị đi. Ai ngờ Chu Tây Độ một cái bay nào liền gắt gao ôm lấy Tống Nhã Lan chân. Không cho phép ngươi mang đi hắn. Tống Nhã Lan im lặng, chỉ có thể đưa trong tay tiểu nữ nhi tạm thời để Tống Văn Thanh trước ôm. Sau đó xoay người một thanh cầm lên Chu Tây Độ, đem hắn kẹp ở trong khuỷu tay cùng một chỗ mang đi. Chu Tây Độ dãy rủa. Vô dụng. Chu Tây Độ gọi bậy. Vô dụng. Chu Tây Độ cầu xin tha thứ. Vô dụng. Chu Tây Độ cuối cùng thỏa hiệp, nước mắt ào ào rơi xuống. Đời trước hắn đánh thắng được Sài Lang, đấu qua được các quyển, không nghĩ tới đời này đưa tại quặp cái trong tay. Tiếp vào Tống Nhã Lan điện thoại thời điểm, Trần Chí Hạo ngay tại tòa nhà bên trong nhìn phòng. Trong nhà lại thêm một cái hài tử, Trần Chí Hạo mấy ngày nay bắt đầu cân nhắc nhà vấn đề. Thanh Sơn biệt viện biệt thự mặc dù rất lớn, nhưng theo nhận trở về hài tử càng ngày càng nhiều, biệt thự rõ ràng không đủ ở hắn tại hệ thống cái kia ngược lại là đạt được một bộ trang viên, nhưng từ khi hệ thống sửa chữa sau liền rốt cuộc không có xuất hiện. Hắn là muốn đi xem bộ kia trang viên, nhưng không cải thống cung cấp địa chỉ, hắn cũng đi không thành. Mặt khác chính là hắn cũng định cho Tô Vi Vi cùng Lâm Phán Nhi các mua một bộ phòng, mấy cái vị thành niên có thể cùng hắn ở cùng nhau, hai cái này trưởng thành vẫn là sớm một chút dọn ra ngoài đi. Tống Nhã Lan điện thoại chính là cái này thời điểm đánh tới, biết được sự tình ngọn nguồn về sau, Trần Chí Hạo đã cảm thấy đau lòng lại cảm thấy buồn cười. Cùng đối phương thương lượng xong chờ một lúc đi đón Chu Tây Độ về sau, Trần Chí Hạo cũng đúng lúc định xong hai bộ số liền nhau biệt thự. Hắn hiện tại tài chính coi như sung túc, không tính hệ thống cho tiền thưởng, liền đơn thuần đẳng viễn khoa học kỹ thuật cổ phần chia hoa hồng liền đủ hắn tiêu xài, huống chi còn có Thiên Thịnh giải trí đang không ngừng cho hắn bạo kiếm tệ. Chỉ có lóa mắt giải trí cái này công ty nhỏ một mực tại bồi thường tiền, nhưng chút tiền ấy, hắn còn bồi thường nổi. Hắn còn dựa vào Tô Vi Vi trở thành đại minh tinh cho hắn công ty nhỏ lợi ích tiền, mặc dù hy vọng rất xa vời. Ký xong phòng ở hợp đồng về sau, Trần Chí Hạo liền chạy tới Tống Nhã Lan nhà. Chu Tây Độ tiểu hài này không có gì cảm giác an toàn, đem hắn đặt ở Tống Nhã Lan nơi đó, hắn còn có chút lo lắng. Trương Minh trước đó tới đón qua Tống Nhã Lan, bởi vậy thích hợp tuyến rất quen thuộc. Sau 40 phút, xe thuận lợi đứng tại Tống Nhã Lan cư xá dưới lầu. Vừa xuống xe, Trần Chí Hạo chỉ nghe thấy trên lầu tiếng cãi vã kịch liệt, đời cũ cư xá cũng không cách âm, thường thường sắt vách tầng hắng một cái đều có thể bị nghe được. Đắc lực tại lần thứ nhất tìm Tống Nhã Lan đàm phán, Tống Nhã Lan báo nổi thét lên quảng độ bật. Cho nên Trần Chí Hạo đối Tống Nhã Lan thét lên thanh âm rất quen thuộc, hắn đứng ở dưới lầu, lập tức liền nghe ra cái kia đạo ngay tại cái lộ giọng nữ là Tống Nhã Lan. Hắn hai ba bước liền hướng hành lang sông, Trương Mạnh cũng theo sát phía sau, trong hành lang chật ních xem trò vui người, Trần Chí Hạo nửa bước khó đi. Cũng may Trương Mạnh khổ người cũng đủ lớn chủ động xông vào phía trước, vì Trần Chí Hạo mở một con đường. Thuận lợi lên lầu, Trần Chí Hạo hướng đám người dày đặc nhất một nhà đi đến, nhà kia không phải Tống Nhã Lan nhà là ai nhà đâu. Trần Chí Hạo chau mày, hắn hai cái đệ đệ còn tại bên trong, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hắn hướng Trương Mạnh điểm một cái chen tại cửa phòng đám người, Trương Mạnh trong nháy mắt hiểu ý, lập tức lớn tiếng hô lên nhanh nhường một chút. Nhanh nhường một chút. Trong tay của ta có cước chó. Sờ đến ai ai liền chết. Đám người trong nháy mắt thét lên tứ tán. Trần Chí Hạo che mặt, liền không có càng thể diện một điểm biện pháp sao? Cũng may biện pháp mặc dù nát, nhưng hữu dụng. Trần Chí Hạo nhanh chóng thừa dịp đám người tản ra trên bảo. Chương 50, sinh non chương 50, sinh non cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn siết chặt. Trong phòng một mảnh hỗn độn, một cái ngã nát ly pha lê mảnh vỡ còn tản mát tại cửa ra vào. Tống Nhã Lan giống như một cái hộ thể mẫu sư, một tay ôm thật chặt khóc nỉ non tiểu nữ nhi, một cái tay khác thì đem Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Sắc mặt nàng đỏ lên, tóc có chút tán loạn, chính đôi đứng tại trong phòng khách một nữ nhân nghiêm nghị thét lên, ngươi cút cho ta. Đây là nhà ta. Ngươi lại không lăn ta báo cảnh sát. Nữ nhân kia ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặc một đầu nổi bật dáng người bó sát người váy liền áo, trang dung tinh xảo, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ cay nghiệt cùng ngang ngược. Nàng hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, đối Tống Nhã Lan nổi giận tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nhạo một tiếng, thanh âm sắc nhọn, ta quản ngươi báo không báo cảnh. Ta cho ngươi biết ta đã mang thai Triệu Ca hài tử. Khuyên ngươi thức thời một chút sớm một chút cùng Triệu Ca ly hôn. Một cái mang theo vướng víu bát phụ cũng không cảm thấy ngại một mực quấn lấy Triệu Ca. Tống Nhã Lan bị tức đến thẳng phát run, Triệu Chí Thành ở bên ngoài dưỡng nữ nhân sự tình nàng đã sớm biết, nàng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng đối Triệu Chí Thành cũng không có gì bao lớn tình cảm, càng nhiều hơn chính là nghĩ có cái nhà, thích hợp qua sinh hoạt. Chỉ cần không nháo đến trước mặt nàng, nàng coi như không biết. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà mang thai. Còn lớn lối như thế địa đánh tới cửa nhục nhã, cái này khiến nàng cảm thấy trước nay chưa từng có phẫn nộ cũng có đủ. Nàng che chở hài tử tay đều tại có chút phát run, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà càng thêm bén nhọn, ngươi cái không muốn mặt tiểu tam. Mang thai con hoang còn dám tới cửa giễu võ Dương Ai. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Nữ nhân kia bị chửi tiểu tam cùng con hoang, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, càng thêm cay nghiệt địa phản kích, thử, lao Triệu đã sớm chê ngươi là cái hoàng kiềm bà. Nếu không phải sợ Triệu Khải không ai chiếu cố, hắn sớm cùng ngươi ly hôn. Hiện tại ta mang thai. Trong bụng ta nghi ngờ thế nhưng là Triệu gia kim tôn, ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi vướng víu nhi tử cho ta thoái vị. Lời này giống một thanh đao nhọn, hung hăng đâm trúng Tống Nhã Lan trái tim, cũng chọc giận sau lưng nàng Tống Văn Thanh. Thiếu niên huyết khí phương cương, nghe được có người dạng này vũ nhục mình cùng mụ mụ, đỏ ngầu cả mắt, tránh thoát tay của mẫu thân liền muốn xông đi lên, ngươi dám mắng mẹ ta. Văn Thanh. Tống Nhã Lan kinh hô một tiếng, sợ nhi tử ăn thiệt thòi. Trần Chí Hạo gặp này chàng cảnh vừa định đi vào ngăn cản. Chỉ thấy một mực yên tĩnh bị bảo hộ ở Tống Nhã Lan sau lưng Chu Tây Độ, giống một con linh xảo mèo con, đột nhiên từ Tống Nhã Lan dưới cánh tay chui ra ngoài. Lại không phải phóng tới nữ nhân kia, mà là nhanh chóng chạy đến phòng khách bàn trà bên cạnh, nhón chân lên, một bả nhấc lên đặt ở phía trên một vật. Kia là Tống Nhã Lan điện thoại. Ở đây tất cả mọi người, bao quát cái kia phách lối nữ nhân đều không có kịp phản ứng thời điểm, Chu Tây Độ đã cấp tốc ấn mở thu hình lại công năng, cũng may thu hình lại công năng không cần giải tỏa, hắn đem ống kính vững vàng nhắm ngay cái kia nữ nhân xa lạ. Ngươi làm gì? Danh con. Nữ nhân bị bất thình lình cử động làm ngộng, vô ý thức dùng tay che mặt. Chu Tây Độ giơ điện thoại, thân thể nho nhỏ đứng nghiêm, ngửa đầu, dùng rõ ràng mà tỉnh táo giọng trẻ con, nói từng chữ từng câu, ta ngay tại thu hình lại. Ngươi, phi pháp xâm nhập dân trạch, tiến hành thân người công kích cùng ngôn ngữ uy hiếp. Ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ bị quay xuống. Ngữ khí của hắn không có chút nào gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự thật. Cái này hoàn toàn không giống một cái 5 tuổi hài tử nên có phản ứng cùng ngôn tử. Nữ nhân kia triệt để ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Video này nếu là truyền đi, cái kia nàng còn thế nào là người? Nàng trước khi đến liền đã nghĩ kỹ, khẳng định sẽ có người nói xấu, nhưng cũng giới hạn tại xung quanh người. Nàng cũng nghĩ rất rõ ràng, cùng lắm thì đến lúc đó rời xa cái tiểu khu này là được. Ra khỏi nơi này ai còn nhận biết nàng? Nhưng nàng cũng không có làm tốt bị lộ ra đến trên mạng chuẩn bị. Ngươi cái tiểu thí hải, ngươi đem điện thoại cho ta lấy ra. Nữ nhân kia bị Chu Tây Độ thu hình lại hành vi triệt để chọc giận, cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, thét chói tai vang lên nhào lên liền muốn cướp đoạt điện thoại. Trần Chí Hạo ánh mắt run lên, đang muốn tiến lên ngăn cản. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên phá vỡ không khí. Chỉ gặp nguyên bản đóng chặt phòng ngủ cửa nhỏ chẳng biết lúc nào bị kéo ra một đường nhỏ, một đạo thân ảnh thon gầy như là điên dại từ bên trong gọt mạnh ra. Là Triệu Khải. Hắn hai mắt xích hồng, trên mặt vặn vẹo lên điên cuồng hận ý, đem tất cả lực lượng tập trung ở vai khuỷu tay, giống một viên mất khống chế đạn áo, hung hăng, tinh chuẩn địa đánh tới nữ nhân kia phần bụng. Ngươi mang thai con hoang, các ngươi cũng muốn cướp đi ta đồ vật. Đi chết đi. Triệu Khải gào thét, trong thanh âm tràn đầy hủy diệt hết thảy tuyệt vọng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ngoài ý liệu. Nữ nhân kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hung hăng đâm vào trên bụng của mình, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên, cả người giống như diều đứt dây ngã về phía sau lưng đập ầm ầm trên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Nàng co người lên, hai tay gắt gao che phần bụng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Ngay sau đó, một cỗ chói mắt đỏ tươi cấp tốc tại dưới người nàng màu sáng trên sàn nhà lan tràn ra. Máu, con của ta a. Nữ nhân phát ra thống khổ rên rỉ cùng tuyệt vọng kêu khóc. Toàn bộ phòng khách lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tống Nhã Lan cùng Tống Văn Thanh hoàn toàn bị bất thình lình bạo lực sự kiện sợ ngây người, cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Trần Chí Hạo cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà duy nhất duy trì tuyệt đối tỉnh táo, lại là giơ điện thoại di động Chu Tây Độ. Cái kia song thanh triệt con mắt xuyên thấu qua màn hình điện thoại di động, rõ ràng ghi chép xuống Triệu Khải từ xung ra, đánh tới nữ nhân ngã xuống đất đổ máu toàn bộ quá trình, hình tượng ổn định, không có một tia lắc lư. Hắn nho nhỏ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không hoảng sợ, cũng không đồng tình, phản phất chỉ là tại ghi chép một kiện không liên quan đến bản thân sự kiện. Triệu Khải đụng người hoàn mỹ về sau, tựa hồ cũng bị mình tạo thành hậu quả dọa sợ, hắn nhìn xem trên mặt đất rên thống khổ, dưới thân chảy máu nữ nhân, lại nhìn xem mình run rẩy hai tay, trên mặt điên cuồng rút đi, thay vào đó là một loại mờ mịt sợ hãi, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ, đem cửa gắt gao đóng lại. A. Tống Nhã Lan rốt cục kịp phản ứng, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, nàng vô ý thức bưng kín Tống Văn Thanh con mắt, mình cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trần Chí Hạo cấp tốc ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Chu Tây Độ, sợ hắn cũng bị hù đến, lại phát hiện đứa bé kia vẫn tỉnh táo dị thường tiếp tục giơ điện thoại thu. Trần Chí Hạo nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối sau lưng Trương Mánh gầm nhẹ nói, "Trương Mánh, đánh 120. Nhanh." Nói rõ tình huống, có người thụ thương, đại lượng chảy máu. Đón lấy, hắn lại lấy ra điện thoại di động của mình, không chút do dự bấm 110. Trên đất nữ nhân còn tại rên rỉ thống khổ thút thít, dưới thân vết máu không ngừng mở rộng, nhìn thấy mà giật mình. Tống Nhã Lan nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng hận nữ nhân này tới cửa khiêu khích, nhưng nhìn thấy đối phương thảm trạng như vậy, cùng là nữ tính, vẻ bất nhẫn vẫn là xẹt qua trong lòng. Mà hết thể này kẻ đầu têu lại là Triệu Khải. Chu Tây Độ vẫn như cũ giơ điện thoại, ống kính chậm rãi đảo qua hiện trường, bảo đảm không bỏ sót mỗi một chỗ chi tiết. Coi cảnh sát cùng thanh âm của xe cứu thương từ xa mà đến gần, phá vỡ cơ xá yên tĩnh. Nữ nhân được đưa lên xe cứu thương, còn thừa người bao quát Triệu Khải đều tiến vào cục cảnh sát ghi chép, mà Chu Tây Độ thu hình lại thành duy nhất chứng cứ. Chương 51, một bàn tay một vạn khối chương 51, một bàn tay một vạn khối từ cục cảnh sát lúc đi ra, trời đã triệt để đen. Trương Mạnh đã đem xe dừng ở cửa cảnh cục cách đó không xa chờ, thân ảnh cao lớn dưới ánh đèn đường lộ ra phá lệ đáng tin. Sự tình tạm thời có một kết thúc, giải quyết đến so trong dự đoán nhanh, Chu Tây Độ vỗ xuống tới cái kia phần hoàn chỉnh rõ ràng video lên tính quyết định tác dụng. Triệu Khải bị tạm thời câu lưu chờ đợi đến tiếp sau xử lý, nhưng mọi người đều hiểu, vị thanh niên cuối cùng rất có thể vẫn là lấy cao ngạch bồi thường xong việc. Ngay tại Trần Chí Hạo che chở Tống Nhã Lan cùng bọn nhỏ chuẩn bị lên xe lúc, một đạo chướng mắt đèn xe từ xa mà đến gần, nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, một cỗ xe con bỗng nhiên đứng tại cửa cảnh cục. Triệu Chí Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng nộ khí, đẩy cửa xe ra lảo đảo địa vọt xuống tới. Hắn liếc mắt liền thấy được đang chuẩn bị rời đi Tống Nhã Lan một đoàn người, lập tức giống tìm được chỗ tháo nước, đỏ hồng mắt liền đánh tới, chỉ vào Tống Nhã Lan cái mũi chửi ầm lên, "Tống Nhã Lan, ngươi cái đồ phụ, phải ngươi hay không? Có phải hay không là ngươi xúi dục Tiểu Khải làm chuyện tốt? Lệ lệ con nàng hết rồi, ngươi hài lòng? Ngươi nhất định phải làm hại chúng ta lão Triệu chặt đứt hương hỏa có phải hay không? Ngươi trả cho ta nhi tử." Hắn cảm xúc kích động, nước bọt bay tứ tung, đưa tay liền muốn đi bắt Tống Nhã Lan cánh tay. Tống Nhã Lan ôm tiểu nữ nhi, bị hắn dọa đến lui lại một bước, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng chán ghét, ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn. Trần Chí Hạo một bước tiến lên, đem Tống Nhã Lan cùng bọn nhỏ bảo hộ ở sau lưng. Tại Triệu Chí Thành còn không có kịp phản ứng trước đó, tay phải đã cao cao giơ lên, sau đó mang theo một cỗ tiếng gió bén mà ba. Một cái cực kỳ vang dội, gọn gàng mà linh hoạt cái tát, hung hăng phiến tại Triệu Chí Thành má trái bên trên. Cái này cái tát lực đạo 10 phần, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột cùng rung động. Triệu Chí Thành bị tát đến đầu đông nhiên lệch ra, cả người đều mộng, trên má trái cấp tốc hiện ra một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, đau rát cảm giác đau kéo dài một lát mới đông nhiên nổ tung. Hắn bụng mặt, khó có thể tin địa chừng mắt Trần Chí Hạo, phảng phất tại nhìn một người điên. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Lại dám đánh ta? Triệu Chí Thành thanh âm bởi vì chấn kinh cùng đau đớn mà biến điệu. Hắn giống như là rốt cuộc tìm được phát tiết đột phá khẩu, đông nhiên giơ chân bắt đầu, rắc cuống họng đối cục cảnh sát đại môn phương hướng phát ra như giết heo chu lên, đánh người á, cứu mạng a, cảnh sát đồng chí, đánh người á, tại các ngươi cửa cảnh cục công nhân hành hung a, mau đưa hắn bắt lại. Hắn cái này một trận quỷ khóc sói gào, quả nhiên lập tức kinh động đến bên trong trực ban cảnh sát. Hai tên cảnh sát cấp tốc chạy ra, thần sắc nghiêm túc, chuyện gì xảy ra, ai đang đánh nhau? Triệu Chí Thành giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ vào Trần Chí Hạo, kích động đến nói năng lộn xộn, hắn, chính là hắn. Hắn đánh ta. Ở cục cảnh sát cổng liền dám động thủ. Mau đưa hắn bắt lại. Ta muốn nghiệp thương. Ta muốn cáo hắn. Cảnh sát ánh mắt chuyển hướng Trần Chí Hạo, mang theo hỏi thăm. Đối mặt cảnh sát cùng Triệu Chí Thành kích động lên án, Trần Chí Hạo lại có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn khơi gợi lên một tia như có như không, mang theo điểm ngoạn vị đường cong. Hắn chậm rãi sửa sang lại một chút vừa rồi bởi vì động tác quá nhanh mà hơi có chút nếp vốn ống tay áo, sau đó mới dương mắt nhìn về phía cảnh sát, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, "Cảnh sát đồng chí, chớ khẩn trương, ta là tốt đẹp công dân, ta không có đánh người, ta chỉ là tại làm người tốt chuyện tốt." "Người tốt chuyện tốt?" Cảnh sát ngây ngẩn cả người. Triệu Chí Thành cũng trợn tròn mắt, bụng mặt quên chu lên. "Đúng à?" Trần Chí Hạo nhẹ gật đầu, nghiêm trang bắt đầu biểu diễn của hắn, vị này Triệu tiên sinh cảm xúc kích động, ý đồ công kích Tống nữ sĩ, "Ta vì bảo hộ Tống nữ sĩ, bất đắc dĩ tiến hành ngăn cản, quá trình bên trong khả năng không cẩn thận đụng phải Triệu tiên sinh mặt. Ta đây, nguyện ý đối với cái này tiến hành bồi thường." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một mặt ngượng bức Triệu Chí Thành, đưa ngón trỏ ra, rõ ràng nói ra, "Một bàn tay, một bàn khối. Ngươi cảm thấy thế nào, Triệu tiên sinh?" "Một bạn." Triệu Chí Thành vô ý thức lặp lại một lần, che lấy nóng bỏng mặt, trong đầu tính toán thật nhanh. "Một bạn khối một bàn tay. Cái này bị đánh giống như cũng không phải không thể tiếp nhận." Trần Chí Hạo không chờ hắn nghĩ lại, khoe miệng cái kia bôi ngoạn vị thiếu dung làm sâu sắc, tiếp tục nói, "Xem ra Triệu tiên sinh là ngại ít, hoặc là cảm thấy một bàn tay không đủ biểu đạt cái náy của ta." Lời còn chưa dứt, Trần Chí Hạo lần nữa động. "Ba, ba, ba, ba." Thanh thúy tiếng tắt hai vang dội như là châm ngòi pháo, liên tiếp không ngừng mà ở cục cảnh sát cổng vang lên. Trần Chí Hạo động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, tả hữu khai cùng, tinh chuẩn mà hữu lực địa phiến tại Triệu Chí Thành còn chưa kịp phòng hộ trên mặt. "Một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay." Triệu Chí Thành hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, chỉ có thể vô ý thức dùng cánh tay bảo vệ diện mạo, giống con rồi không đầu đồng dạng phí công trốn tránh, miệng bên trong phát ra a a quái thiếu. Hắn muốn phản kháng, nhưng Trần Chí Hạo động tác vừa nhanh vừa độc, căn bản không dung hắn thở dốc, bên cạnh còn có nhìn chằm chằm Trương Mạnh cùng hai tên cảnh sát nhìn xem. 5, 6, 7. Trần Chí Hạo thậm chí còn có nhàn tâm ở trong lòng đến thầm. "Dừng tay, mau dừng tay." Cảnh sát bên cạnh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên ý đồ ngăn lại. Làm Trần Chí Hạo đến tới 10, rốt cục dừng tay lúc, Triệu Chí Thành mặt đã sưng giống như đầu heo, đỏ bừng một mảnh, khóe miệng thậm chí rịn ra một vệt máu, nhìn chật vật không chịu nổi. "Tốt, 10 bàn tay." Trần Chí Hạo lắc lắc cổ tay, ngữ khí bình thản giống vừa hoàn thành một đơn giao dịch, hết thể 10 bạc khối. Cảnh sát tranh thủ thời gian chen vào nói, ý đồ điều giải, "Vị tiên sinh này, đánh người luôn luôn không đúng. Có vấn đề gì có thể hảo hảo nói, sao có thể động thủ đâu?" "Triệu tiên sinh, ngươi nhìn cái này." "Không, ta không sao." Triệu Chí Thành đỗng nhiên ngẩng đầu, mặc dù mặt sưng phù nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, nhưng trong mắt lại toát ra một loại bị tiền tài choáng váng đầu óc tham lam qua mang. "Một bàn tay một bạn." Chính hắn nói. "10 bàn tay, 10 bạn." "Cảnh sát đồng chí, các ngươi đều nghe được, là hắn tự nguyện bồi thường, không cho phép đổi ý." Hắn sợ Trần Chí Hạo đổi ý hoặc là bởi vì cảnh sát tham gia, tiền của hắn ngâm nước nóng, giờ phút này trên mặt đau rát đau nhức phảng phất đều biến thành tiền mặt nóng rực nhiệt độ. Hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, hành nghề nhiều năm, chưa thấy qua như thế kỳ hoa tình huống. Đã người trong cuộc đều tiếp nhận bồi thường phương án, vậy bọn hắn tại cái này cũng không dậy được tác dụng gì. Hai người hướng đứng bên cạnh trạm, không ngăn cản nữa. Trần Chí Hạo nhìn xem Triệu Chí Thành bộ kia tham lam lại chật vật sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia cực độ xem thường. Hắn chậm rãi lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt tất cả mọi người, thao tác mấy lần. Triệu Chí Thành chăm chú nhìn động tác của hắn, hô hấp đều dồn dập lên, phảng phất đã thấy 10 vạn khối nhập trướng. Nhưng mà, một giây sau, Trần Chí Hạo lại đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng Triệu Chí Thành. Tiền đã xoay qua chỗ khác, chú ý kiểm tra và nhận. Triệu Chí Thành vừa định nói, "Ngươi tại sao có thể có ta phương thức liên lạc, lại trông thấy đối phương màn hình điện thoại di động bên trong, thu khoản người lại là Tống Nhã Lan. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem tiền chuyển cho nàng làm gì?" Nói tay liền chỉ hướng Tống Nhã Lan. Tống Nhã Lan cũng ngây ngẩn cả người, vô ý thức xuất ra điện thoại di động của mình. "Đinh," một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. "10 bạn khối tới sổ." Làm xong đây hết thảy, Trần Chí Hạo thu hồi điện thoại, đối nổi giận đùng đùng Triệu Chí Thành, cùng hai vị cảnh sát, lộ ra một cái vô tội lại dẫn điểm giảo hoạt tiêu dung. "Cảnh sát đồng chí, các ngươi đều thấy được. Bồi thường ta đã thanh toán xong, bất quá là thanh toán cho Triệu tiên sinh hợp pháp thế tử, Tống Nhã Lan nữ sĩ. Căn cứ luật dân sự điện vợ chồng cưới bên trong thu nhập thuộc về cộng đồng tài sản, ta bồi cho Tống nữ sĩ, sẽ cùng tại bồi cho Triệu tiên sinh gia đình, các ngươi hai vị vừa vặn cho chúng ta làm chứng, khoản này bồi thường đã hoàn thành thanh toán xong." Triệu Chí Thành lúc này mới kịp phản ứng mình bị buộc nghịch, lửa giận ngập trời ở trong lòng dâng lên. "Ta thao đại gia ngươi, ngươi đùa bỡn ta." Hắn phát ra như dã thú gào thét, cũng không đoái hoài tới mặt đau, dương nhanh múa vút liền muốn nhào về phía Trần Chí Hạo. "Đó là của ta tiền, ta mời bạc khối. Tống Nhã Lan, đem tiền cho ta, đó là của ta." Tống Nhã Lan giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ Trần Chí Hạo dụng ý, nhìn xem Triệu Chí Thành bộ kia làm trò hề dáng vẻ, trong nội tâm nàng đọc lại nhiều năm ủy khuất cùng phẫn nộ, phản phất đều theo cái này 10 vạn khối tới sổ cùng Triệu Chí Thành tức hồn hển mà tan thành mây khói. Nàng lạnh lùng lườm giống như điên Triệu Chí Thành một chút, ôm tiểu nữ nhi, không chút do dự quay người liền mở cửa xe ngồi xuống, trực tiếp đóng cửa xe lại, đem hắn chu lên ngăn cách bên ngoài. "Đi thôi." Trần Chí Hạo lười nhắc lại để ý tới cái kia tôm tép lại nhép, đối Trương Mạnh ra hiệu một chút, lại đối hai vị có chút dở khóc dở cười cảnh sát nhẹ gật đầu. "Cảnh sát đồng chí, vất vả các người, đến tiếp sau có gì cần phối hợp, chúng ta tùy thời liên hệ." Nói xong, hắn lôi kéo Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ, ung dung ngồi vào trong xe. Trương Mạnh phát động động cơ, màu đen xe con bình ổn địa lái rời cửa cảnh cục. "Tống Nhã Lan, người cho ta xuống tới, đem tiền trả lại cho ta. Đó là của ta tiền. Các người đám khốn kiếp này, các người chết không yên lành." Triệu Chí Thành truy tại sau xe, phí công vẫy tay, phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét, mặt xương phủ giống đầu heo, bộ dáng cực kỳ buồn cười bật cười. Chương 52, cuộc sống mới chương 52, cuộc sống mới trong xe, Tống Nhã Lan nhìn xem trong điện thoại di động cái kia thật sự 10 vạn khối chuyển khoản ghi chép, tâm tình phức tạp khó tả, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được địa có chút dương lên. Nàng nhìn thoáng qua trên ghế lái phụ thần sắc tự nhiên Trần Chí Hạo, nói khẽ, "Chí Hạo, cảm ơn ngươi. Tiền này, Tống A Di, ngài nên được." Trần Chí Hạo đánh gãy nàng, ngữ khí ôn hòa, "Cầm đi, coi như là những năm này tổn thất tinh thần phí." Tống Văn Thanh sùng bái mà nhìn xem Trần Chí Hạo, cảm thấy vừa rồi hắn ca đơn giản đẹp trai ngây người. Nếu không phải hắn quá nhỏ, hắn đều phải tự thân lên đi cho Triệu Chí Thành hai lần. Hắn đã nhẫn nam nhân kia rất lâu, một nhà đều không phải là đồ tốt. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn hôm nay đều nghĩ thừa dịp loạn cho Triệu Khải hái cướp, đáng tiếc lúc ấy tình huống quá nguy cấp, hắn không đợi được cơ hội. Chu Tây Độ vẫn như cũ an tĩnh tựa ở cửa sổ xe một bên, nhưng này song quá thanh tịnh trong mắt, lại có chút lóe ra một tia không dễ dàng phát giác quá mang. Cái kia bàn tay rút quá sung sướng. Hắn về sau cũng phải như vậy ba 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 giúp người. Tống Nhã Lan tạm thời tại Thanh Sơn biệt viện ngủ lại một đêm. Cùng Triệu Chí Thành cái nhà kia hẳn là trở về không được. Lúc trước nàng nguyện ý gả cho Triệu Chí Thành cũng là bởi vì đối phương nguyện ý để nàng cùng Tống Văn Thanh vào ở đi, hiện tại náo đến tình trạng này, cưới là nhất định phải cách, về phần phòng ở khẳng định cũng không có nàng phận. Văn Thanh không cần nàng lo lắng, nàng tiếp xuống chính là đang giàu dĩ về sau nàng cùng nữ nhi hẳn là đi con đường nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tống Nhã Lan liền mang theo tiểu nữ nhi rời đi Thanh Sơn biệt viện. Nàng muốn tại Triệu Chí Thành kịp phản ứng trước đó trở về đóng gói tốt hành lý, những năm này nàng cũng bụng trộm toán không ít, tạm thời lấy ra sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Trần Chí Hạo tỉnh mới phát hiện Tống Nhã Lan đã rời đi, Tống Văn Thanh mới vừa buổi sáng đều giàu dĩ không vui, Lâm Thượng Tiết học còn đang vì Tống Nhã Lan lo lắng. Trần Chí Hạo ngược lại là đã sớm vì Tống Nhã Lan nghĩ kỹ đường lui. Thế giới này không có chuyện gì không thể dùng tiền đến giải quyết. Hắn từ hộp tủ của mình bên trong lấy ra một trương đã sớm vì Tống Văn Thanh chuẩn bị xong thẻ, cho lúc trước Phương gia tuần bọn hắn tiêu chuẩn là mỗi tháng 50 vạn, Tống Văn Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đợi buổi tối Tống Văn Thanh ra về, hắn liền đem thẻ này giao cho hắn, 50 vạn hẳn là đủ Tống Nhã Lan giao một bộ nhà tiền đặt cọc tạm thời trước dàn xếp lại. Tới gần trạm vào tối, Tống Nhã Lan kéo lấy một cái không lớn dương hành lý, vắt trên lưng lấy đang ngủ say tiểu nữ nhi, xuất hiện lần nữa tại Thanh Sơn biệt viện cổng. Trên mặt nàng mang theo buôn ba một ngày mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Trần Chí Hạo cho nàng mở cửa, thấy được nàng bộ này bọc hành lý đơn giản bộ dáng, trong lòng liền có số. Tống A Di, mau vào. Hắn nghiêng người tránh ra, thuận tay nhận lấy trong tay nàng hơi có vẻ nặng nề dương hành lý. Tống Văn Thanh nghe được động tĩnh, lập tức từ trong phòng bật ra, nhìn thấy mụ mụ cùng muội muội, trên mặt lo lắng thần sắc rốt cục tan đi, thay vào đó là mừng rỡ, "Mẹ, ngươi trở về." Tống Nhã Lan đối với nhi tử cười cười, sờ lên đầu của hắn, sau đó nhìn về phía Trần Chí Hạo, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, "Chí Hạo, ta liền không tiến vào, ta tới là cùng Văn Thanh nói một tiếng, cũng cảm ơn ngươi ngày hôm qua hỗ trợ, ta tìm cái lâm thời chỗ đặt chân, trước dàn xếp lại." "Văn Thanh, liền tiếp tục làm phiền ngươi." Nàng lời này ý tứ rất rõ ràng, nàng sẽ không nghĩ lại Trần Chí Hạo, mà là muốn dẫn lấy tiểu nữ nhi độc lập bắt đầu cuộc sống mới, chỉ đem nhi tử phó thác ở chỗ này. Trần Chí Hạo nhìn xem nàng đấy mắt mỏi mệt cùng cái kia phần quật cường, không có quá nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, ngài có dự định liền tốt. Hắn dừng một chút, phản phất mới nhớ tới cái gì, quay người từ cửa trước trong ngăn kéo lấy ra một tờ thẻ màu đen, đưa về phía Tống Văn Thanh. "Văn Thanh, cái này ngươi cầm, cho lúc trước ra tuần bọn hắn đều làm một trường, đây là ngươi cái kia phần. Tiền bên trong hẳn là đủ Tống A Di lần cận mua bộ căn phòng, trước dàn xếp lại." Tống Văn Thanh ngây ngẩn cả người, nhìn xem tấm kia cảm nhận phi phàm thẻ đen, nhất thời không có kịp phản ứng. Tống Nhã Lan càng là kinh trụ, nàng đội vàng quát tay, "Chí Hạo, cái này không được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Chính ta có tích xúc, thuê cái phòng ở không có vấn đề." Tống A Di, Trần Chí Hạo đánh gãy nàng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một loại không cho cự tuyệt lực lượng, "Đây không phải cho ngài, là cho Văn Thanh, hắn là cái này cái nhà một phần tử, đây là hắn nên được, trước đó ra tuần bọn hắn đều có, mỗi tháng 50 vạn, Văn Thanh tự nhiên cũng giống vậy. Hắn bây giờ còn nhỏ, tiền này dùng như thế nào? Bởi ngài cái này mẫu thân đến giúp hắn chi phối, hợp tình hợp lý. 50 vạn mỗi tháng." Tống Nhã Lan hít sâu một hơi. Nàng biết Trần Chí Hạo điều kiện tốt, lại không nghĩ rằng có thể tốt đến loại tình trạng này, tiện tay cho vị thành niên đệ đệ tiền tiêu vặt chính là mỗi tháng 50 vạn. Cái này đầy đủ tại không tệ khu vực giao một bộ nhà nghèo hình tiền đặt cọc còn có dư. Cái này nhiều lắm. Nàng cảm giác trong tay tấm thẻ bỏng đến kinh người. "Không nhiều." Trần Chí Hạo cười cười, "Trong nhà hài tử nhiều, tiêu chuẩn đến tốt nhất, ngài cầm tiền này, tìm hoàn cảnh tốt điểm, điểm an toàn cư xá, mua phòng nhỏ, cũng coi như có cái chân chính nhà. Văn Thanh nghỉ cũng có thể đi qua ở, cái này so thuê phòng mạnh." Hắn suy tính được rất chu toàn, lấy Văn Thanh danh nghĩa đưa tiền đã bảo toàn Tống Nhã Lan lòng tự trọng, lại thiết thực giải quyết mẹ con các nàng hai cấp thiết nhất an cư vấn đề, thậm chí còn cân nhắc đến tương lai Văn Thanh cùng mẫu thân đoàn tụ. Tống Văn Thanh giờ phút này cũng minh bạch Trần Chí Hạo dụ ý, hắn tiếp nhận tấm thẻ kia, nhét vào mụ mụ trong tay, ngựa khí mang theo khẩn cầu, "Mẹ, ngươi liền cầm lấy đi. Đại ca nói đúng, ngươi cùng muội muội đến có cái nhà của mình. Dạng này ta nghĩ cũng có thể đi tìm các ngươi." Hắn biết mụ mụ của tưởng, nhưng cũng càng rõ ràng hiện thực gian nan. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tiền này cho hắn, hắn cũng không dám hoa. A Tống Nhã Lan nhìn xem nhi tử ánh mắt tha thiết, lại nhìn xem Trần Chí Hạo cái kia thản nhiên chân thành ánh mắt, lại nghĩ tới một mình mang theo ấu nữ phiêu bạt không dễ, hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, biết đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nàng chăm chú nắm lấy tấm thẻ kia, phản phất nắm lấy chiếu nặng tương lai cùng hy vọng. Chí Hạo, tạ ơn, thật cảm ơn ngươi. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, lần này không tiếp tục cự tuyệt. Phần nhân tình này, nàng nhớ kỹ. Ngươi một nhà, không nói hai nhà nói. Trần Chí Hạo giọng nói nhẹ nhàng, ngài đi nơi nào, ta để Trương Manh đưa ngươi đi đi. Tống Nhã Lan trọng trọng gật đầu, mang theo một loại trước nay chưa từng có cảm giác thật, kéo lấy dương hành lý, có nữ nhi, lần nữa rời đi. Nhưng lần này, cước bộ của nàng tràn đầy lực lượng cùng đối cuộc sống mới chờ đợi. Tống Văn Thanh nhìn xem mụ mụ đi xa bóng lưng, trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Chí Hạo, con mắt lóe sáng tinh tinh, đại ca, cảm ơn ngươi. Trần Chí Hạo vuốt vuốt tóc của hắn, tiểu tử ngốc. Chương 53, diễn kịch chương 53, diễn kịch thứ tư ban đêm, Tô Vi Vi đã lâu địa trở lại Thanh Sơn biệt viện, vừa đẩy ra cửa trước cửa, liền bén nhạy phát giác được trong nhà bầu không khí khác biệt dĩ vãng. Nàng chưa kịp nghĩ lại, ánh mắt liền bị trong nhà ăn đang dùng cơm lạ lẫm thân ảnh hấp dẫn. Chu Tây Độ miệng bên trong đút lấy căng phồng thịt, hai cái đen bóng con mắt giống cảnh giác tiểu lôi đạn, nhìn chằm chằm cổng Tô Vi Vi. Hắn phí sức địa nuốt xuống thức ăn trong miệng, hàm hàm hồ hồ hô, ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Cái kia nhỏ bộ dáng, rất giống chỉ hộ ăn lại để phòng thú nhỏ. Tô Vi Vi bị bất thình lình chất vấn làm ngộng, vô ý thức chỉ mình, một mặt mở mịt thêm mấy phần khó chịu, ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Nàng mới bao lâu không có về nhà a? Làm sao trong nhà lại lặng yên không một tiếng động có thêm một cái tiểu hài? Ngay tại cái này lớn nhỏ mắt chung nhau, bầu không khí hơi có vẻ rằng co thời điểm, lầu một cửa phòng rửa tay bịch một tiếng bị đẩy ra. Tống Văn Thanh một bên kéo quần lên một bên vô cùng lo lắng địa vào ra, miệng bên trong còn la hét, ai dám động đến đệ đệ ta. Tô Vi Vi nhìn trước mắt hai cái này còn không có nàng chân cao, một cái mặt mũi tràn đầy đề phòng một cái vừa xách tốt quần đầu cụ cải, triệt để trầm mặc. Này chỗ nào vẫn là nhà? Đây rõ ràng là nhà trẻ. Trần Chí Hạo, ngươi đi ra cho ta. Không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong. Tô Vi Vi hít sâu một hơi, hướng phía trên lầu phát ra sư tử hà đông giống. Trên lầu, Trần Chí Hạo ngay tại thư phòng sàng chọn vương trợ lý cho hắn tìm đến một chút tòa nhà tư liệu. Lần trước hắn chỉ cấp Tô Vi Vi cùng Lâm Phán Nhi các mua một bộ, mình nhìn chúng bộ kia trang viên hệ thống lại không động tĩnh, Thanh Sơn biệt viện mắt thấy liền muốn ở không được. Hắn chính coi trọng một bộ trung tâm thành phố 800 bình 3 tầng biệt thự, khu vực giá cả đều rất hài lòng, vừa mới chuẩn bị cho vương trợ lý gọi điện thoại hẹn thời gian nhìn phòng, liền bị Tô Vi Vi cái này lực xuyên thấu cực mạnh ma âm dọa đến tay run một cái. Hắn bất đắc dĩ móc móc lỗ tai, thở dài. Đến, khó chơi trở về. Hắn buông xuống tư liệu, chậm rãi đi xuống thang lầu. Phương Gia Tuần mấy ngày nay đã đình chỉ trường luyện thi chương trình học, ngay tại trong phòng làm sau cùng trước khi thi ôn tập, nghe được động tĩnh cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, hiện nhiên đối loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Ồn ào cái gì? Thật xa chỉ nghe thấy thanh âm của ngươi. Trần Chí Hạo đi xuống thang lầu, ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ ý cười. Tô Vi Vi hai tay chống nạnh, chỉ vào phòng ăn phương hướng, Trần Chí Hạo ngươi được a? Ta mới ra ngoài mấy ngày, trong nhà lại nhiều hai. Ngươi có phải hay không dự định mở nhà trẻ? Chu Tây Độ nhìn thấy Trần Chí Hạo xuống tới, giống như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, chạy chậm đến Trần Chí Hạo bên người, vẫn như cũ dùng loại kia phòng bị ánh mắt nhìn xem Tô Vi Vi. Trần Chí Hạo vuốt vuốt Chu Tây Độ tóc, đối Tô Vi Vi giới thiệu nói, đây là Chu Tây Độ, đệ đệ người, đây là Tống Văn Thanh cũng là đệ đệ người. Sau đó lại đối Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh nói, đây là các ngươi đại tỷ, Tô Vi Vi. Chu Tây Độ nhìn một chút Trần Chí Hạo, vừa cẩn thận nhìn một chút tức giận Tô Vi Vi. Một giây sau, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chút máu tanh đoạn ngắn. Chờ hắn lại nghĩ cẩn thận hồi ức những thứ này đoạn ngắn thời điểm, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới, giống như vừa mới chợt lóe lên đoạn ngắn chỉ là ảo giác của hắn. Tống Văn Thanh nhìn Chu Tây Độ một mực không ra, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, Chu Tây Độ lúc này mới từ trong suy nghĩ kéo về. Bất đắc dĩ hô câu, đại tỷ tốt. Gặp Chu Tây Độ ra tiếng, Tống Văn Thanh mới đi theo hắn đằng sau cũng hô một câu. Tô Vi Vi bị cái này âm thanh đại tỷ làm cho hết giận một nửa, hai cái khoai tây đinh mềm nhu nhu gọi nàng đại tỷ, lại băng lãnh tâm cũng phải hòa tan. Nhưng nàng trên mặt mũi sợ mặt, cố ý hừ lạnh một tiếng, cái này còn tạm được. Nàng đối lại nhiều hai cái đệ đệ sự tình tiếp nhận tốt đẹp, dù sao Trần Chí Hạo trước đó đã cho nàng đánh qua dự phòng châm, về sau đoán chừng sẽ còn lại nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Được rồi, đừng xử lấy. Trần Chí Hạo đánh gãy nội tâm của nàng ý, vừa vặn ngươi trở về, có chuyện nói cho ngươi. Ta cho ngươi cùng Phán Nhi tại Vân Cẩm phủ các mua một bộ phòng, thủ tục làm được không sai biệt lắm, chờ ngươi cùng Phán Nhi có rảnh có thể đi nhìn xem, muốn làm sao trang trí tùy các ngươi. Vân Cẩm phủ, đây chính là tấp đất tấp vàng cấp cao tòa nhà. Tô Vi Vi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thật, ca ngươi quá tốt rồi. Nàng trong nháy mắt trở mặt, tiếu dung sán lạn điệu tiến tới, bao lớn diện tích, tầm mắt thế nào? Trần Chí Hạo nhìn xem nàng cái kia tham tiền dạng, buồn cười lắc đầu, bắt đầu cùng với nàng nói đơn giản lên nhà tình huống. Hiểu rõ xong nhà cụ thể chi tiết về sau, Tô Vi Vi mới nhớ tới nàng hôm nay trở về mục đích chủ yếu. Nàng diễn trò muốn truyền bá. Trong khoảng thời gian này, nàng tại lóa mắt giải trí lẫn vào xem như cá gặp nước, phong sinh thủy khởi. Nói sớm nàng là làm diễn biên liệu, hát nhảy ca sĩ cái gì căn bản không thích hợp nàng. Nàng mới lên mấy tiết biểu diễn khóa, biểu diễn lao sư liền khen nàng có thiên phú, còn đề cử nàng đi diễn một bộ hiện nay đang lúc đỏ tiền hiệp kịch. Hôm nay vừa vặn muốn truyền bá đến nàng ra sân tình tiết, nàng cố ý xanh trở lại núi biệt viện nói cho Trần Chí Hạo cái tin tức tốt này, để cho hắn biết nàng mới không phải phế vật. Tô Vi Vi cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa mở ra TV, điều đến cái kia bộ ngay tại phát ra tiền hiệp kịch, sau đó áp lấy Trần Chí Hạo cùng hai cái tiểu thổ đầu ở trên ghế salon ngồi xuống. Bọn người ngồi đủ, nàng mới phát hiện không nhìn thấy Phương Gia Tuấn. Tên lùn đâu, hắn đi đâu? Trong phòng ôn tập, ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Trần Chí Hạo trả lời, ánh mắt đã nhìn về phía màn hình TV. Kịch bản chính tiến hành đến một trận tiên ma đại chiến bộ phận cao trào, kiếm khí tung hành, pháp thuật bay loạn, một đám tiên môn đệ tử đang cùng yêu ma chém giết, tràng diện có chút náo nhiệt. Tô Vi Vi khẩn trương lại mong đợi nhìn chằm chằm màn hình, miệng bên trong nhỏ giọng nhắc tới, nhanh nhanh, lập tức tới ngay ta. Trần Chí Hạo, Chu Tây Độ, Tống Văn Thanh cũng đều mở to hai mắt nhìn, cố gắng tại hỗn loạn đánh nhau tràng diện cùng một đám mặc tương tự phục sức diễn viên bên trong tìm kiếm Tô Vi Vi tâm kia quen thuộc mặt. Nhưng mà, vài phút đi qua, chủ yếu nhân vật thay phiên đặc tả, bọn hắn sửng sốt không tìm được Tô Vi Vi ở đâu. Vi Vi tỷ, cái nào là ngươi a? Tống Văn Thanh nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Chu Tây Độ mặc dù không nói chuyện, nhưng này nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt cũng lộ ra đồng dạng nghi vấn. Tô Vi Vi trên mặt hưng phấn dần dần biến thành xấu hổ, các loại một tập kết thắt, tất cả mọi người không tìm được Tô Vi Vi ở đâu. Tô Vi Vi giận dữ, nàng nắm lấy điều khiển từ xa, bắt đầu đem vừa mới truyền bá qua cái kia tập chiếu lại. Sau đó đột nhiên nhấn xuống tạm dừng khóa. Hình tượng dừng lại tại một đám tiên môn đệ tử đánh bại một đống tạo hình kỳ lạ thụ yêu chẳng cảnh. Nơi này a. Tô Vi Vi chỉ vào trên màn hình ngã trên mặt đất, cái kia một đám trên mặt thoa khắp lục sắc thuốc màu, cơ hồ thấy không rõ diện mục thật sự thụ yêu bên trong một cái, ngựa khí mang theo một tia vội vàng cũng không dễ dàng phát giác chuẩn dạng. Thấy không? Cái này, cái ánh mắt này nhất kiên định chính là ta. Chỉ một thoáng, Trần Chí Hạo, Tống Văn Thanh liên đối lấy một mực không có gì biểu lộ Chu Tây Độ, ba viên đầu sáu con mắt đều đồng loạt xích lại gần màn hình, cơ hồ muốn áp vào trên TV. Trần Chí Hạo hít mắt, cẩn thận phân biệt đường này, mới từ cái kia một mảnh xanh mơn mận bên trong, miễn cưỡng nhận ra Tô Vi Vi cặp kia bởi vì vẽ lên khoa trương nhãn tuyến mà lộ ra phá lệ kiên định con mắt. "Ân, đã nhìn ra, là ngươi." Trần Chí Hạo ngữ khí phức tạp khẳng định nói, cố gắng nín cười. "Cái này trang dung, mẹ ruột tới đều phải nhận được này." Tống Văn Thanh cũng bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức chúc đầu, "Hoa, Vi Vi tỷ ngươi thật lợi hại. Diễn thụ yêu đều diễn giống như vậy." Hắn lời này là thật tâm thực lòng khích lệ. Chu Tây Độ yên lặng tọa hồi nguyên vị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì gợn sóng. Tô Vi Vi nhìn xem phản ứng của bọn hắn, nhất là Trần Chí Hạo cái kia muốn cười lại đình chỉ biểu lộ, lập tức có chút tức hồn hển, "Uy, các ngươi đó là cái gì biểu lộ?" "Đây chính là Trương đạo hí. Nhiều ít người muốn chạy diễn viên quần chúng đều không có cơ hội đâu. Ta đây coi là chính thức xuất đạo." Mặc dù chỉ là cái nho nhỏ thụ yêu nhân vật, nhưng đối nàng mà nói, lại là bước về phía diễn viên mộng tưởng thật sự bước đầu tiên. "Lợi hại lợi hại." Trần Chí Hạo cho nàng giơ ngón tay cái, "Tiếp tục cố lên. Ta tin tưởng ngươi." Nói xong cũng bước chân vội vã lên lầu. Hắn sợ chậm thêm điểm sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Một giây sau, trên lầu liền truyền đến Trần Chí Hạo kinh thiên động địa tiếng cười. Tô Vi Vi nghiến răng nghiến lợi. Chương 54, cắn người chương 54, cắn người tháng 6 phát sinh ba kiện đại sự. Một là Tống Nhã Lan cùng Triệu Chí Thành ly hôn, vừa mới bắt đầu Triệu Chí Thành chết cắn không hé miệng, lúc đầu hắn chính là ỷ vào Tiểu Tam có hài tử mới nghĩ ly hôn. Hiện tại hài tử cũng bị mất, hắn lại ly hôn, đây không phải là ngay cả miễn phí bảo mẫu cũng bị mất à, về sau vẫn là Tiểu Tam lệ lệ lấy Triệu Khải làm thẻ đánh bạc buộc Triệu Chí Thành ly hôn với nàng. Triệu Chí Thành vì hiện tại con độc nhất vẫn là thỏa hiệp, không thỏa hiệp không được a. Không thỏa hiệp lệ lệ liền muốn kiên trì không điều giải muốn khởi tố Triệu Khải. Về sau Triệu Chí Thành tưởng tượng, rời cũng tốt, lệ lệ còn trẻ, hảo hảo điều dưỡng một chút, nói không chính xác về sau còn có thể lại cho hắn sinh một đứa con trai, nghĩ như vậy cũng liền thông thông khoái khoái cùng Triệu Nhã Lan ly hôn, ngay cả tiểu nữ nhi quyền nuôi dưỡng đều không tiếp tranh. Ly hôn sau Triệu Nhã Lan cũng coi là triệt để giải thoát, muốn tìm một công việc nhưng lại không thể rời đi nữa nhi, cuối cùng dứt khoát ở nhà nghiên cứu như thế nào đập cờ lim ngắn. Về phần kiện thứ hai đại sự chính là Phương gia tuần thi cấp 3. Thi cấp 3 ngày ấy, Trần Chí Hạo cố ý dậy thật sớm tự mình cho Phương Gia Tuần nấu mì trứng gà đầu. Hơn nửa năm này Phương Gia Tuần cơ hồ từ bỏ tất cả giải trí hoạt động, buôn ba tại trường học cùng trường luyện thi ở giữa, người cũng gầy rất nhiều, cũng may dinh dưỡng đi theo, vóc dáng đã nhảy lên cao không ít. Thành tích là nửa tháng sau ra. Hơn nửa năm này học bổ túc không phí công, Phương Gia Tuần thi ra một cái ngay cả chính hắn đều kinh ngạc điểm cao, vững vàng vượt qua vốn là tốt nhất cao trung, thành phố nhất trung chúng tuyển tuyến. Tra được điểm số một khắc này, Phương Gia Tuần nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia xinh đẹp số lượng, trái tim phanh phanh chực nhảy, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đục tới. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần chuẩn khảo chứng hảo, mới dám tin tưởng đây là sự thực. Trần Chí Hạo biết về sau, càng nghĩ quyết định tại thành phố nhất trung phụ cận cho Phương Gia Tuần mua một bộ nhà trọ, cao trung thời gian cấp bách, Phương Gia Tuần lại hai đầu bốn ba, tinh lực cũng không chịu được nổi. Các loại khai giảng liền để trong nhà một cái A-Z theo tới hầu hạ, đến lúc đó hắn có rảnh liền thường thường đi xem hắn một chút. Về phần chuyện thứ ba chính là Trần Chí Hạo mua bộ kia 800 bình biệt thự sang trọng đã trang trí hoàn tất, tuần này liền có thể rời đi qua. Trong nhà những thứ này đầu cụ cải vừa nghe nói muốn chuyển nhà mới, cả đám đều kích động không được. Dọn đi mới biệt thự kế hoạch khua chiêng gõ trống tiến hành. Thanh Sơn biệt viện bên này sắp bỏ trống, Trần Chí Hạo suy nghĩ, lấy chính hắn lười nhác tính tình, dọn đi sau lại trở về khả năng cực kỳ bé nhỏ. Biệt thự này dù sao cũng là hệ thống tặng không, chuyển tay một bán chính là một bút kết sổ tiền mặt, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Hắn rất nhanh liên hệ môi giới, sắp xuất hiện bán tin tức treo ra ngoài. Bằng vào Thanh Sơn biệt viện đỉnh cấp khu vực cùng phẩm chất, nhìn phòng người nối liền không dứt. Ngày này buổi sáng môi giới sớm gọi điện thoại tới, nói có vị thực lực hùng hậu Lý lão bản đối biệt thự cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể mau chóng nhìn phòng. Trần Chí Hạo không có quá để ý, vừa vặn hắn ở nhà đáp ứng. Hôm sau môi giới liền mang theo người tới cửa nhìn phòng. môi giới nhiệt tình giới thiệu nói, Trần tiên sinh, vị này chính là Lý Hữu Phúc Lý lão bản. Đứng tại môi giới sau lưng là một người mặc đắt đỏ tơ lụa áo sơ mi lại khó nén bụng nạm, ưỡn lấy bụng bia trung niên nam nhân. Trên ngón tay mang theo to lớn nhất vàng, trên cổ tay cơ chịu nặng đồng hồ vàng, trên mặt chất đống người làm ăn quen có nhiệt tình tiêu dung. Nhưng này trong ánh mắt không giấu được đắc ý cùng thô tục, cùng thanh sơn biệt viện khiêm tốn xa hoa phong cách không hợp nhau. Lý Hữu Phúc gần nhất đúng là đi đầy trời vận khí cất chó, tiện tay mua sổ số vậy mà chúng giải nhất. Thuế sau tới tay dễ dàng năm cái nhỏ mục tiêu, trong nháy mắt từ cái dây rùa tại ăn no mặc ấm tiểu lão bản nhảy lên làm ức vạn phú ông. Người này vừa có tiền, liền không kịp chờ đợi muốn đổi cái xứng với hắn thân phận mới nơi ở, thanh sơn biệt viện loại này đỉnh cấp hào trạch, tự nhiên thành hắn hàng đầu mục tiêu. Trần tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Hữu Phúc giọng hồng lượng vừa nói vừa nghĩ cùng Trần Chí Hạo nắm cái tay. Ánh mắt cũng đã tham lam bắt đầu ở rộng rãi cửa trước cùng chọn cao trong phòng khách liếc nhìn, miệng bên trong chật chật có âm thanh, ai nha, phòng này thực sự là khí phái, đủ lớn, phù hợp thân phận của ta. Ha ha, cái kia nhất định phải được, phản phất đã đem biệt thự coi là vật trong túi tư thái, cùng cái kia không che giấu chút nào nhà giàu mới nổi khí chất, để Trần Chí Hạo có chút nhíu mày. Hắn không quá ưa thích loại này trách trách hô hô, không có chút nào nội tình người, nhưng ra ngoài cơ bản đạo đãi khách, hắn vẫn là miễn cưỡng vươn tay cùng đối phương hư cầm một chút, đưa khí bình thản, Lý lão bản, hạnh mộ. Lý Hữu Phúc lại không có chút nào tự giác, vẫn đắm chìm trong sắp có được đỉnh cấp hào trạch trong hưng phấn, ánh mắt tiếp tục đánh giá xung quanh, thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân, khách này sảnh đèn đến nổi, không đủ vàng son lộng lẫy. Còn có mặt này tưởng, đến lúc đó ta làm cái cự đại phong thủy bể cá, chiêu tài. Trần Chí Hạo nhíu lại lông mày mắt lạnh nhìn hắn, khóe mắt quét nhìn lại nhạy cảm địa bắt được chẳng biết lúc nào đang đứng tại đầu bậc thang nhìn chằm chằm Lý Hữu Phúc chú tây độ. Đứa bé kia liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, tay nhỏ nắm thật chặt thang lầu lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong ánh mắt là ngượng nghịu hận ý, còn có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Trần Chí Hạo thậm chí có thể nhìn thấy Chu Tây Độ đơn bạc tiểu thân bản tại có chút phát run. Trần Chí Hạo tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn 100% xác định, Chu Tây Độ nhận biết cái này Lý Hữu Phúc, mà lại tuyệt không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Lý Hữu Phúc hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia đạo quá sắc bén ánh mắt, hắn vô ý thức quay đầu, đối mặt Chu Tây Độ cặp kia đen kịt, không có chút nào nhiệt độ con mắt. Bị một đứa bé dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Lý Hữu Phúc đầu tiên là sửng sợ, lập tức cảm thấy một trận không hiểu không thoải mái cùng bị mạo phạm, hắn nhíu nhíu mày, mang theo một tia không kiên nhẫn cùng cư cao lâm hạ ngữ khí đối Trần Chí Hạo nói, "Trần tiên sinh, nhà ngươi tiểu hài này chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt quái dọa người. Lời này như là đốt lên dây dẫn nổ. Chu Tây Độ giống một đầu bị triệt để chọc giận thú nhỏ, trong cổ họng phát ra một tiếng không đè nén được, gần như nghẹn ngào gầm nhẹ. Cả người như là mũi tên, đột nhiên từ cửa thang lầu bỏ xuống dưới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, mang theo một cỗ liều lĩnh quyết tuyệt, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, đã hung hăng đâm vào Lý Hữu Phúc thân thể mập mạp lên. A! Lý Hữu Phúc bị đâm đến một cái lảo đảo, không đợi hắn đứng vững chửi mẹ, một giây sau, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ hắn rủ xuống trên cánh tay truyền đến. A a a a! Lý Hữu Phúc phát ra như rết heo kêu thê lương thảm thiết, vang vọng toàn bộ trọn cao phòng khách. Chỉ gặp Chu Tây Độ lại giống một con hung ác cấu sói, hé miệng, dùng hết lực khí toàn thân, gắt gao cắn Lý Hữu Phúc mang theo đồng hồ vàng cánh tay kia. Hắn cắn đến ác như vậy, sâu như vậy, nho nhỏ răng phảng phất muốn khảm tiến đầu khớp xương, máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt liền từ hắn giữa hàm răng rỉ ra, nhuộm đỏ hắn đôi môi tái nhợt cùng Lý Hữu Phúc đắt đỏ tơ lụa áo sơ mi tay áo. Nhà ra, tiểu xuất sinh, con mẹ nó ngươi cho ta nhà ra. Lý Hữu Phúc đau đến diện mục và mèo, một cái tay khác loạn xạ hướng phía Chu Tây Độ diện mạo đánh tới, ý đồ đem hắn đẩy ra. Tây Độ, Trần Chí Hạo sắc mặt đột biến, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Hắn phản ứng cực nhanh, tại Lý Hữu Phúc bàn tay rơi xuống trước đó, đã một cái bước xa xông lên trước, không phải đi kéo Chu Tây Độ, mà là đột nhiên một thanh nắm lấy Lý Hữu Phúc con kia muốn hành hung to mọng cổ tay, lực đạo chi lớn, để Lý Hữu Phúc cảm giác xương cổ tay của mình đều muốn bị bóp nát. Ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Trần Chí Hạo thanh âm lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt lăng lệ như đao, trong nháy mắt kia bộc phát ra khí thế lại để nổi giận bên trong Lý Hữu Phúc cũng vì đó cứng lại. Chương 55, giao huấn chương 55, giao huấn môi giới đã hoàn toàn sợ choáng váng, ngây người tại nguyên chỗ, chân tay luống cuống. Con mẹ nó ngươi nhìn xem, hắn cắn ta, hắn điên rồi, nhanh để hắn nhả ra. Báo cảnh, ta muốn báo cảnh. Lý Hữu Phúc vừa đau vừa giận, đối Trần Chí Hạo liền bắt đầu gầm thét, thanh âm cũng thay đổi điệu, to mọng thân thể bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Trần Chí Hạo căn bản không để ý tới hắn chú lên, hắn ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ gắt gao cắn không thả, ánh mắt trống rỗng mà cố chấp Chu Tây Độ. Trần Chí Hạo tâm tượng là bị thứ gì hung hăng nhói một cái, hắn không có cưỡng ép đi tách ra Chu Tây Độ miệng, mà là cúi người, dùng hết khả năng ôn hòa lại thanh âm kiên định ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Tây Độ, nhả ra, nghe lời, đại ca ở chỗ này, không sao, nhả ra." Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, xuyên thấu Chu Tây Độ bị cừu hận cùng sợ hãi tràn ngập náo hải. Chu Tây Độ trống rỗng ánh mắt có chút đống lúc đích, căng cứng thân thể có một chút thư giãn. Trần Chí Hạo nhắm ngay thời cơ, cẩn thận từng ly từng tí dùng xảo kình nắm hắn cầm hai bên. Chu Tây Độ rốt cục buông lòng ra miệng, thân thể nho nhỏ thoát lực ngã về phía sau, bị Trần Chí Hạo vững vàng tiếp trong lực. Môi của hắn cùng cái cằm dính đầy máu tươi, ánh mắt vẫn như cũ mang theo chưa tán lệ khí cùng một tia mờ mịt, gấp rút thở hào hẹn. Lý Hữu Phúc đông nhiên rút về cánh tay, chỉ gặp trên cổ tay phương hai hàng thật sâu dấu răng máu thịt bé bét, máu me đầm địa, hắn đau đến nhe răng niết miệng, không ngừng hít một hơi lanh khí. Điên rồi, các ngươi mẹ hắn đều điên rồi. Ta nói cho các ngươi biết, việc này không xong. ta muốn cáo các ngươi cố ý tổn thương, các ngươi chờ lấy ngồi tù đi. Lý Hữu Phúc khoanh tay cánh tay, tức hổn hển địa gào thét. Trần Chí Hạo đem hư nhược Chu Tây Độ chăm chú bảo hộ ở trong ngực, dùng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ hắn bên môi vết máu, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho Lý Hữu Phúc, chỉ đối dọa ngốc môi giới lạnh lùng nói, dẫn hắn ra ngoài, thuận tiện cứ gọi cái xe cứu thương, tiền thuốc men ta ra. Sau đó, hắn mới dương mắt, nhìn về phía giống như điên Lý Hữu Phúc, ánh mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ, lại ẩn chứa phong bạo, ngươi tốt nhất cầu nguyện đệ đệ ta không có việc gì. Nếu như hắn nhận bất luận cái gì kinh hãi, lưu lại bất luận cái gì bóng ma tâm lý. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm băng vỡ ra, ta cam đoan ngươi nhận việc không chỉ là cái này chút gia nhục chi khổ, ta sẽ để cho ngươi cái này thân thì mỡ, cùng một chỗ nát tại trong khe cống ngầm, không tin, ngươi có thể thử một chút. Ngữ khí của hắn cũng không sụp sôi, lại mang theo một loại làm cho người dùng mình chắc chắn cùng cảm giác áp bách. Lý Hữu Phúc bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, còn lại ngoan thoại kẹt tại trong cổ họng, lại nhất thời không dám lại nói. Lan. Trần Chí Hạo chỉ phun ra một chữ. Lý Hữu Phúc nhìn xem mình đổ máu cánh tay, lại nhìn xem bị Trần Chí Hạo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật Chu Tây Độ. Lại cảm nhận được Trần Chí Hạo cái kia không che giấu chút nào uy hiếp, cuối cùng ngoài mạnh trong yếu địa quẳng xuống một câu các ngươi trở lấy, sau đó liền tại môi giới nâng đỡ, chật vật không chịu nổi địa thoát đi biệt thự. Đại môn đóng lại, ngăn cách phía ngoài hỗn loạn. Trần Chí Hạo lập tức túi đầu kiểm tra trong ngực Chu Tây Độ, tiểu hài sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên còn dính lấy chưa khô nước mắt cùng vết máu, thân thể vẫn tại nhỏ bé địa run rẩy. Tây Độ, không sao, không sao, người đã trải qua đi. Trần Chí Hạo đem hắn ôm ngang lên, thanh âm là trước nay chưa từng có ôn nhu cùng đau lòng. Người trong ngực chậm rãi mở mắt, cặp kia nguyên bản quá trầm tĩnh đôi mắt giờ phút này giống như là bị kín một tầng hơi nước, mang theo sống sót sau tai nạn hoảng hốt cùng một tia chưa tán sợ hãi. Hắn nhìn xem Trần Chí Hạo gần trong gang tấc, tràn ngập lo lắng mặt, tay nhỏ vô ý thức siết chặt vạt áo của hắn. Trần Chí Hạo ôm hắn ngồi vào trên ghế salon, dùng khăn lông ướt cẩn thận lau hắn bên môi cùng cái cằm đã nửa làm vết máu, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau hắn. Tây Độ, Trần Chí Hạo thanh âm ép tới rất thấp, mang theo thăm dò, có thể nói cho đại ca sao? Vì cái gì? Làm như vậy? Hắn không muốn bức bách, nhưng hắn cần biết nguyên do, mới có thể tốt hơn bảo hộ hắn. Chu Tây Độ thân thể mấy không thể xem xét địa cứng ngắc lại một chút, hắn phóng xuống tầm mắt, nồng đậm lông mi giống hai thanh tiểu phiến tử, che khuất tất cả khả năng tiết lộ cảm xúc. Hắn mím chặt môi, đó là một loại cự tuyệt giao lưu, bản thân phong bế tư thái. Trần Chí Hạo nhìn xem hắn bộ dáng này, ở trong lòng thở dài. Hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ là càng chặt địa ôm hắn, dùng tâm nhẹ nhàng cọ sát hắn mềm mại đỉnh đầu, không muốn nói không quan hệ chờ ngươi muốn nói cho đại ca thời điểm lại nói, ngủ trước một hồi, được không? Đại ca bồi tiếp ngươi. Hắn ôm Chu Tây Độ, thẳng đến trong ngực hải tử thân thể triệt để buông lỏng, hô hấp trở nên đều đều kéo dài, mới cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ở trên ghế salon thu xếp tốt, đắp lên chăn mỏng. Sau đó, hắn lập tức liên hệ Lý Thầy Thuốc. Lý Thầy Thuốc rất nhanh đổi tới, cẩn thận kiểm tra Chu Tây Độ tình huống. Trên thân thể không có gì đáng ngại, chủ yếu là cảm xúc kích động đưa tới hư thoát, có chút rất nhỏ kinh hãi sau ứng kích phản ứng. Ta mở điểm thuốc can thần, nghỉ ngơi thật tốt, nhiều làm bạn, chậm rãi sẽ bình phục. Đưa tiễn Lý Thầy Thuốc, Trần Chí Hạo tâm mới thoáng an định một chút. Hắn ngồi tại ghế sofa một bên, trông coi ngủ say Chu Tây Độ, ánh mắt phức tạp. Mà lâm vào trong lúc ngủ mơ Chu Tây Độ cũng không an ổn. Hắn lại về tới cái kia băng lãnh thấu xương đêm trừ tịch. Hoa lệ khu biệt thự bên ngoài, hàn phong như dao thổi qua hắn đơn bạc cũ nát quần áo. Lý Hữu Phúc tấm kia dầu mỡ mặt phì nộn cùng đầu kia hung hãn chó đồ bẹt mạn giao thế tại trong mộng của hắn xuất hiện. Không, không muốn. Trong lúc ngủ mơ Chu Tây Độ vô ý thức nói mớ, thân thể nho nhỏ cuộn mình bắt đầu, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trần Chí Hạo vội vàng nắm chặt hắn tay nhỏ bé lạnh như băng, thấp giọng trấn an, thẳng đến hắn lần nữa ngủ thật say, chỉ là lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Cùng lúc đó, trung tâm chợ bệnh viện tư nhân VIP trong phòng bệnh. Lý Hữu Phúc nhìn xem mình bị băng bó giống bánh trưng đồng dạng cánh tay, càng nghĩ càng giận, sắc mặt tái xanh. Hắn Lý Hữu Phúc bây giờ cũng là giá trị bản thân mấy trăm triệu nhân vật, nhìn cái phòng ở thế mà bị cái tiểu thí hải cắn thành bộ này đức hạnh, còn bị cái kia Trần Chí Hạo uy hiếp như vậy nhục nhã. Khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Mẹ, thú này không báo, ta Lý Hữu Phúc dành tự viết ngược lại. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nhưng hắn dù sao tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò qua, biết có thể ở tại Thanh Sơn biệt viện người không phú thì quý, nếu là chọc cái gì không nên dây vào người vậy hắn liền xong rồi. Tại động thủ trước đó, hắn quyết định trước sờ Trần Chí Hạo nội tình. Hắn lập tức vận dụng quan hệ cùng nhân mạch, dùng tiền mời người kỹ càng điều tra Trần Chí Hạo. Tư liệu rất nhanh chuyển tới. Khi nhìn đến Trần Chí Hạo cũng không có cái gì bối cảnh, thậm chí trước kia còn là cái ma bài bạc về sau, hắn một mực dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì quá giang long, nguyên lai chính là cái gặp vận may ma cơ bạc. Tiền nói không chừng đều là trên chiếu bạc lừa gạt tới hoặc là cho vay nặng lãi làm. Lý Hữu Phúc triệt để yên tâm, nguyên bản kiêng kỵ quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bị cấp thấp người mạo phạm nổi giận cùng một loại có thể tùy ý nắm đối phương cảm giác ưu việt. Một cái nhà giàu mới nổi ma bài bạc cũng dám cùng ta khiêu chiến, còn che chở cái kia tên điên. Lý Hữu Phúc ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, ngựa khí ngoan lệ, uy, cường tử, giúp ta tìm mấy người, muốn động tác nhanh nhẹn điểm, giúp ta giao hơn cá nhân, cho ta đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện ta ôm lấy. Mẹ, dám cho ta, ta muốn để hắn biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hữu Phúc vuốt ve đau đớn cánh tay, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý tiêu dung. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Trần Chí Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thảm trạng. Chương 56, Hải thị chương 56, Hải thị thi cấp 3 qua đi theo nhau mà đến chính là nghỉ hè. Bình thường lúc đi học còn không có quá cảm thấy cảm giác, hiện tại bọn nhỏ mọi thời tiết ở nhà, Trần Chí Hạo mới khắc sâu cảm nhận được, trong nhà có 3 đứa hải tử là một kiện cỡ nào náo nhiệt thậm chí đáng sợ sự tình. Cũng may đã rời nhà mới ở vào trung tâm thành phố đỉnh cấp khu vực, xuất hành thuận tiện, xung quanh nguyên bộ công trình đầy đủ, chí ít không cần lo lắng bọn nhỏ tại trong khu cư xá điên chạy nhiều dân hoặc là vấn đề an toàn. Nhà mới mặc dù rộng rãi, 800 bình không gian đầy đủ bọn hắn giày vò, nhưng cũng không chịu nổi tinh lực tràn đầy các thiếu niên. Phương gia tuần thi xong triệt để giải phóng, không phải ôm máy vi tính mới chơi game, chính là lôi kéo Tống Văn Thanh ở gia đình rạp chiếu phim bên trong nhìn màn lớn, thanh âm mở vang động trời. Tống Văn Thanh tương đối văn tính chút, nhưng cũng bị Phương gia tuần kéo theo đến hoạt bát không ít, mà Chu Tây Độ gần nhất yêu nhìn ăn truyền bá, thường xuyên ôm điện thoại xem xét chính là một ngày. Trong nhà thường xuyên tràn ngập trò chơi âm thanh, điện ảnh đối bạch, các thiếu niên tiếng cười đùa. Tống Nhã Lan có khi sẽ mang theo tiểu nữ nhi sang đây xem Tống Văn Thanh. Hài nhi tiếng khóc giống càng là nhao nhao Trần Chí Hạo phiền phức vô cùng, hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái cao cấp bản nhi đồng nhạc viên, bên hai không có một khắc là thanh tịnh. Hắn nhiều lần xoa huyệt thái dương, hoài niệm lên trước đó chỉ có hắn cùng hệ thống đấu trí đấu dụng thanh tĩnh thời gian. Trần Chí Hạo không chỉ một lần kêu gọi hệ thống, đổi lấy chỉ có ngay tại sửa chữa nền đỏ chữ viết nhầm dấu chấm than. Nếu không phải hệ thống trong thương trường điểm tích lũy còn có thể hối đoái vật phẩm, hắn đều muốn coi là hệ thống chạy trốn. Ngay tại hắn tự hỏi muốn hay không cho cái này ba tiểu tử báo cái kỳ nghỉ hè ban tiêu hao một chút bọn hắn quá thừa tinh lực lúc, Lâm Phán Nhi tham gia tuyển tú tiết mục muốn bắt đầu đâu. Sơ sân khấu thu địa điểm ổn định ở Hải Thị. Tin tức truyền đến, trong nhà trong nháy mắt sôi trào. Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ mặc dù còn không có gặp qua Lâm Phán Nhi, nhưng lại ngăn cản không được bọn hắn muốn đi cho Lâm Phán Nhi cố lên trái tim. Phán Nhi tỷ muốn so tài, chúng ta phải đi cho nàng cố lên. Phương gia tuần cái thứ nhất nhảy dựng lên, trò chơi cũng không đánh. Đúng, chúng ta đi cho Phán Nhi tỷ làm đội cổ động viên. Tống Văn Thanh cũng tích cực hưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Ngay cả luôn luôn không có gì biểu lộ Chu Tây Độ cũng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ quan mang. Trần Chí Hạo nhìn xem trong nháy mắt mặt trận thống nhất, trông mong nhìn qua các hài tử của hắn, trong lòng điểm này bởi vì ầm ĩ mà sinh ra bực bội trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn cười cười, như thế cái không tệ kỳ nghỉ hè hoạt động, đã có thể chống đỡ Phán Nhi, lại có thể mang bọn nhỏ ra ngoài đi một chút. Được. Trần Chí Hạo vỗ tấm, chúng ta cả nhà xuất động, đi Hải Thị cho Phán Nhi góp phần trợ uy. A, đại ca bà bế. Bọn nhỏ hoan hô lên. Sau khi quyết định, chính là khẩn trương công tác chuẩn bị. Trần Chí Hạo tìm Thiên Thịnh Giải Trí tổng thanh tra Lâm Vi, lấy được mấy chương tiết mục thính phòng hàng phía trước vé vào cửa. Sau đó chính là an bài hành trình, đặt trước khách sạn, quy hoạch lộ tuyến. Cân nhắc đến muốn đi vài ngày, mà lại khả năng cần tại hiện trường vì Lâm Phán Nhi tạo thế, hắn còn cố ý để Vương trợ lý chuẩn bị một chút thống nhất tiếp ứng vật, tỉ như định chế que huỳnh quang, tay bức cùng đèn bài, phía trên in Lâm Phán Nhi danh tự cùng đáng yêu ảnh chân dung. Ngay tại Trần Chí Hạo một nhà khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị Hải Thị chi hành lúc, thành thị một chỗ khác, Thanh Sơn biệt viện cổng. Một đám hình dung lén lút người đã ở đây bồi hồi, ngồi chờ vài ngày. Nhóm người này chính là Lý Hưu Phúc tìm đến chuẩn bị cho Trần Chí Hạo một bài học cường tử cùng thủ hạ của hắn. Nhóm người này mục đích rõ ràng, chui vào Trần Chí Hạo biệt thự, cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nhưng mà, Trần Chí Hạo một nhà sớm đã dọn đi. Bọn hắn liên tục mấy ngày ngồi chờ, ngay cả Trần Chí Hạo bóng người đều không có gặp, càng đừng đề cập thăm dò hắn hiện tại xuất nhập quy luật. Mà nó, cái kia họ Trần không phải là nghe được phong thanh chạy a? Một cái hoàng mao tiểu tử ngồi xổm ở rải cây xanh đằng sau, không kiên nhẫn gắt một cái. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn biệt thự này tổng còn tại a? Đi vào nện một trận, cũng coi như cho Lý lao bản một cái công đạo. Cầm đầu là cái trên mặt mang sẹo trắng hán, người này chính là cường tử. Bọn hắn trước đó thử qua mấy lần, đều bởi vì Thanh Sơn biệt viện nghiêm mật bảo an mà thất bại. Quan sát vài ngày, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp chuồng chó. Sau đó hôm nay lặng yên không một tiếng động bò lên tiến đến. Dựa theo Lý Hữu Phúc trước đó cung cấp địa chỉ, bọn hắn lặng yên không tiếng động mò tới Trần Chí Hạo ngôi biệt thự kia bên ngoài. Trong viện yên tĩnh, không có ánh đèn, phản phất không người ở lại. Xem ra thật không có người. Vừa vận thuận tiện chúng ta động thủ. Cường tử nhe răng cười một tiếng, làm thủ thế. Mấy người lưu loát địa vượt qua tường viện, tới gần biệt thự chủ thể. Bọn hắn thu nhận công nhân cố thuần thục cậy mở một cái phòng bếp cửa sổ, như là trong đêm tối chuột, một cái tiếp một cái địa chui vào. Trong biệt thự đen kịt một màu. Một nhóm người chỉ có thể nghe được thanh âm nhưng không nhìn thấy người. Chia ra tìm xem, nhìn có cái gì thứ đáng giá, thuận tiện cho hắn nhà hảo hảo trang trí một chút. Cường tử hạ giọng phân phó nói, mình thì sờ về phía phòng khách. Nhưng mà, hắn vừa bước vào phòng khách, chân còn không có đứng vững. Ba. Toàn bộ phòng khách thậm chí biệt thự một tầng ánh đèn trong nháy mắt đại lượng. Quang mang chói mắt để quen thuộc hắc cá mấy người vô ý thức híp mắt lại, dùng tay che chắn. Chỉ gặp rộng rãi xa hoa trong phòng khách, cũng không phải là không có mưa hay. Một vị mặc tơ lụa áo ngủ, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt không giận tự uy trung niên nam nhân, chính đoan ngồi trong phòng khách trên ghế salon, trong tay còn bưng một chén rượu đỏ. Phía sau hắn, đứng đây bốn tên mặc tây trang màu đen, thể trạng cường tráng, ánh mắt sắc bén như ương bảo tiêu, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này khách không mời mà đến. Khí này trận, cái này phô trương, tuyệt không phải phổ thông phú hào. Cương tử đám người trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Cái này cũng đã nói xong không giống a. Lý lao bản không phải nói nơi này ở là cái không có gì bối cảnh nhà giàu mới nổi ma bài mà sao? Trước mắt vị này đại lão là ai? Mấy? Các vị đại ca, lầm. Hiểu lầm. Chúng ta tìm nhầm người. Cương tử phản ứng nhanh nhất, vội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp bắp giải thích, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, nhãn lực vẫn phải có, trước mắt vị này tuyệt đối là hắn không chọc nổi tồn tại. Hiểu lầm. Vị kia trung niên nam nhân chậm rãi đặt chén rượu xuống, thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ vô hình áp lực, phảng phất toàn bộ phòng khách không khí đều ngưng trệ, đêm hôm khuya khoắt, xâm nhập ta nơi ở, ngươi nói với ta là hiểu lầm. Hắn chính là mới vừa rồi tiếp nhận biệt thự này không lâu vốn là địa sản cự đầu, Đức Thắng địa sản tổng giám đốc, Vương Đức Thắng. Hắn đã nghĩ vào ở Thanh Sơn biệt viện rất lâu, đáng tiếc một mực không dành phòng ở bán ra. Có thể ở tại Thanh Sơn biệt viện bên trong người đều không thiếu tiền, hắn nghĩ ra tiền mua đều không có cơ hội. Thật vất vả gặp gỡ một cái muốn bán biệt thự, hắn lập tức tìm thư ký ra mua. Hắn đêm nay vừa xã giao xong, đang muốn về là tốt, cũng may hắn mới trong biệt thự nghỉ ngơi, không nghĩ tới liền gặp phần này đại lễ. Vương Đức Thắng ánh mắt đảo qua cường tử mấy người trong tay còn chưa kịp thu hồi côn đồng cùng nạy ra khóa công cụ, ánh mắt càng thêm băng lãnh, xem ra là có người chê ta Vương Mỗ vừa chuyển vào đến, quá quẩn cũng é, cố ý đến cho ta náo nhiệt một chút. Hắn căn bản không cho cường tử đám người lại cơ hội giải thích, đối sau lưng bảo tiêu nhẹ nhàng khoát tay áo. Cái kia bốn tên chuyên nghiệp bảo tiêu như là báo đi săn đập ra. Động tác nhanh, chuẩn, hung ác. Cường tử mấy người này mặc dù cũng có chút thân thủ, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt căn bản không đáng chú ý, cơ hội là tại đối mặt ở giữa liền bị dứt khoát đánh ngã trên mặt đất, vũ khí bị đoạn, hai tay bắt chéo sau lưng, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, giống như chó chết bị đè xuống đất, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra vài tiếng. Vương Đức Thắng đứng người lên, dạo bước đến bị đè xuống đất cường tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn một đống rác rưởi, nói đi, ai bảo các ngươi tới? Tại to lớn thực lực sai biệt cùng khả năng gặp phải hậu quả nghiêm trọng trước mặt, cường tử tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, nơi nào còn dám giấu giếm, triệt để đem Lý Hữu Phúc bán sạch sẽ, bao quát Lý Hữu Phúc như thế nào treo thưởng, như thế nào miêu tả Trần Chí Hạo các loại tin tức đều nói thẳng ra. Vương Đức Thắng nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại càng thêm tĩnh mịch. Hắn không quan tâm Lý Hữu Phúc cùng Trần Chí Hạo ở giữa có cái gì ân oán, nhưng đối phương người thế mà sống qua hắn mới vừa vào ở trong nhà, đã quấy rầy hắn thanh tĩnh, đây quả thực là tại động thủ trên đầu thái thuế, là đối hắn Vương Đức Thắng uy nghiêm khiêu khích. Hắn không nhìn nữa trên mặt đất cái kia mấy đầu tạp ngư, quay người đối trợ lý bộ dáng người phân phó nói, báo cảnh, đem những này rác rưởi thanh lý ra ngoài. Sau đó, hắn cầm lấy điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Lý Bí Thư, có cái gọi Lý Hữu Phúc, ta không hy vọng lại tại vốn là nghe được bất luận cái gì liên quan tới hắn sản nghiệp còn có thể bình thường kinh doanh tin tức. Đúng, chính là cái kia trúng số nhà giàu mới nổi. Để hắn hiểu được, có ít người, hắn ngay cả người giả bị đụng tư cách đều không có. Ngày thứ hai, Lý Hữu Phúc còn đang chờ cường tử tin tức tốt, kết quả chờ tới lại là trước đó đầu tư hạng mục bị khẩn cấp tiêu dừng, mà công ty cũng bị người báo cáo trốn thuế lậu thuế tin tức, hắn triệt để mộng, hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc chọc lộ nào thần tiên. Khi hắn hao hết chắc trở, thật vất vả từ cái nào đó con đường thăm dò được mình đắc tội là Vương Đức Thắng lúc, cả người đều sợ choáng váng. Vương Đức Thắng, kia là hắn cần ngưỡng vọng đều không nhìn thấy bản chân chân chính đại nhân vật. Hắn thế mà trời xui đất khiến địa chọc phải vị này trên đầu. Sợ hãi vô ngần cùng hối hận trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn biết, hắn xong. Mà trận này có quan hệ Trần Chí Hạo phân tranh, Trần Chí Hạo bản nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn đang chuẩn bị mang theo mấy đứa bé đi hướng Hải Thị. Xuất phát ngày ấy, trang diện có chút hùng vĩ. Trần Chí Hạo lái xe, chở Phương Gia Tuần, Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ, Trương Mánh mở ra một cái khác chiếc xe phụ trách hành lý cùng bảo an. Tống Nhã Lan lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng tiểu nữ nhi thực sự quá nhỏ, chịu không được buôn ba, đành phải tiếp nối để ở nhà, biểu thị sẽ đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp. Trên đường đi, bọn nhỏ hưng phấn không thôi. Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh kỳ cha thảo luận tranh tài. Suy đoán phán nhi tỷ sẽ biểu diễn tiết mục gì, có thể hay không cầm quán quân. Chu Tây Độ mặc dù vẫn như cũ không nói nhiều, nhưng rõ ràng so bình thường tinh thần rất nhiều, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Chương 57, du ngoạn chương 57, du ngoạn đến Hải Thị, và ở sớm đặt trước tốt khách sạn phòng về sau, Trần Chí Hạo trước liên hệ Lâm Phán Nhi. Trên đài trước tuyển thủ cần phong bế vấn luyện cùng chuẩn bị, bọn hắn chỉ có thể ở trong điện thoại ngắn gọn địa nói vài câu. Nghe được mọi người trong nhà đều tới, bên đầu điện thoại kia Lâm Phán Nhi thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng kích động. Liên tục cam đoan nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Tiết mục thu là 2 ngày sau, mà 2 ngày này Trần Chí Hạo dự định mang mấy đứa bé tại Hải Thị hảo hảo chơi một chuyến. Đến đều tới sao có thể không thể nghiệm Hải Thị một chút nổi danh điểm du lịch đâu. Hải Thị hạ thiên so thành phố Bắc Kinh nhiều hơn mấy phần ở mức cùng oi bức, nhưng cái này cũng ngăn cản không được bọn nhỏ tăng cao nhiệt tình. Tại khách sạn làm sơ chỉnh đốn về sau, Trần Chí Hạo liền dẫn 3 cái đệ đệ bắt đầu bọn hắn Hải Thị xuất trình hành trình. Trạm thứ nhất, tự nhiên là tiêu chí tính bãi tắm ven biển. Xanh thẳm nước biển, kim sắc bãi cát, đối với rất ít gặp đến đại hải Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đường. Hai người thét chói tai vang lên thay đổi quần bơi, không kịp chờ đợi phóng tới sóng biển, Phương Gia Tuần một cái mánh tử vào đi, Tống Văn Thanh thì cẩn thận từng ly từng tí dùng chân chỉ thử thăm dò nhiệt độ nước, lập tức bị Phương Gia Tuần cười xấu xa lấy dội cho một thân nước, hai người lập tức ở nước cạn khu dùm em. Chu Tây Độ đối xuống nước hứng thú không lớn, Trần Chí Hạo cũng không bắt buộc, mua cho hắn đỉnh thật to che nắng mũ, để Trương Mánh bồi tiếp hắn tại bãi cát che nắng dù ngồi xuống. Tiểu Gia Hỏa ôm một cái tươi mới cây dừa, ngụm nhỏ địa uống vào giữa nước, an tĩnh nhìn phía xa vui lùa ầm ĩ các ca ca, cùng càng xa xôi hải thiên một tuyến cảnh sắc, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác thỏa mãn. Trần Chí Hạo mang theo kính râm nằm ở bên cạnh trên ghế nằm, nhìn trước mắt tràn ngập sức sống cảnh tượng, bên hai là tiếng sóng biển cùng bọn nhỏ tiếng cười vui, trước đó ở nhà bị làm cho nhức đầu cảm giác buồn bực đã sớm bị một loại phong phú vui mừng thay thế. Tây Độ, không đi chơi ngồi nghịch đất cát. Trần Chí Hạo nghiêng đầu hỏi. Chu Tây Độ lắc đầu, dừng một chút, nhỏ giọng nói, nhìn xem bọn hắn chơi liền tốt. Trần Chí Hạo cười cười, không có lại nói cái gì. Đúng lúc này, một người mặc tắm đến trắng bệnh cũ bấy, dẫn theo cái rổ nhỏ tiểu nữ hài nhút nhát đi tới, thanh âm nhỏ mảnh, tiên sinh, mua chai nước à? Ướp lạnh nước khoáng. Trần Chí Hạo đang muốn khoát tay nói không cần, bên cạnh Chu Tây Độ lại đột nhiên mở miệng, đại ca, mua một bình đi. Ánh mắt của hắn rơi vào tiểu nữ hài bị phơi có chút đỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt có một tia khó mà phát giác ba động. Trần Chí Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là quét mã mua một bình. Tiểu nữ hài thu được tiền, nhỏ giọng nói câu tạ ơn, nhưng không có lập tức rời đi, ngược lại lại nhìn về phía Chu Tây Độ, thanh âm càng nhẹ, tiểu đệ đệ, ngươi cũng mua một bình à? Ta nước rất giải khát. Chu Tây Độ trầm mặc nhìn xem nàng, ngay tại Trần Chí Hạo cho là hắn sẽ cự tuyệt lúc, hắn lại nhẹ gật đầu, dùng mình tùy thân mang nhỏ tiền lẻ trong túi tiền, cũng mua một bình. Tiểu nữ hài lúc này mới cong lên con mắt cười cười, bước nhanh chạy ra. Tây Độ, ngươi muốn uống nước vừa rồi đại ca mua cái kia bình cho ngươi chính là. Trần Chí Hạo hơi nghi hoặc một chút. Chu Tây Độ bước ve lạnh bước thân mình, lắc đầu, không nói chuyện. Ngày thứ hai, Trần Chí Hạo mang theo bọn hắn đi hải thị chứ danh chủ đề nhạc viên. Cân nhắc đến bọn nhỏ tuổi tác, Trần Chí Hạo cố ý lựa chọn thích hợp hắn hơn nhóm thân tử khu vực. Lần này, đối tới đến An Tĩnh Chu Tây Độ cũng bị các ca ca lôi kéo tham dự không ít hạng mục. Xoay tròn chén trà, tiểu phi tượng những thứ này ôn hòa hạng mục, Chu Tây Độ còn có thể bảo trì bình tĩnh, tay nhỏ nắm thật chặt trước mặt lan can, khuôn mặt nhỏ không có gì biểu lộ. Nhưng khi bị Phương Gia Tuần lôi kéo ngồi lên trong phòng quặng mỏ lửa nhỏ xe tại mở tối trên quỹ đạo kinh lịch mấy cái xuất kỳ bất ý gia tốc cùng chuyển biến lúc, Chu Tây Độ một mực không có gì biểu lộ, khuôn mặt nhỏ rốt cục có chút trắng bệnh, xuống tới thời điểm bước chân đều có chút lơ mơ, bị thời khắc chú ý hắn Tống Văn Thanh tranh thủ thời gian đỡ lấy. Tây Độ, ngươi còn tốt đó chứ? Tống Văn Thanh lo lắng điện hỏi, 8 tuổi Nam Hải đã rất có làm ca ca dáng vẻ. Chu Tây Độ mím môi, chầm mấy giây, mới buồn buồn phun ra hai chữ. Còn tốt. Phương Gia Tuần ở một bên nhìn xem nhà mình tiểu đệ khó được hiện lộ phù hợp tuổi tác trẻ con thái, nhịn không được cười ha ha, đưa tay nắm ở Chu Tây Độ còn có chút cứng ngắc nhỏ bà bay, đi, đại ca nói phía trước có cái cực lớn hải dương cầu đao cùng leo lên lưới, chúng ta đến đó chơi. Phương Gia Tuần một cái đã nhanh muốn lên trung học đệ nhị cấp hải tử, xen lẫn trong bọn này đầu củ cải lộ ra đến không hợp nhau, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ chơi rất vui vẻ. Hắn khi còn bé liền không có cơ hội chơi qua những vật này, hiện tại cho dù đã lớn lên, đối với mấy cái này đồ vật nhưng vẫn là rất mới lạ. Chu Tây Độ ngửa đầu nhìn một chút cái kia to lớn, tràn ngập ngũ thải hình cầu cùng hai đồng thét lên công trình, trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn bị tràn đầy phấn khởi Phương Gia Tuần cùng đồng dạng có chút mong đợi Tống Văn Thanh ấm ở địa kéo tới. Trần Chí Hạo đứng tại rào chắn bên ngoài, nhìn xem Chu Tây Độ bị hai người ca ca kẹp ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí bước vào hải dương cầu đao, ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở Phương Gia Tuần nắm lên một thanh cầu ném về hắn, Tống Văn Thanh cũng cười gia nhập về sau, cái kia thân ảnh nho nhỏ tựa hồ cũng dần dần trầm tĩnh lại, thậm chí thỉnh thoảng sẽ vụng về ý đồ phản kích. Mặc dù trên mặt vẫn là không có quá nhiều biểu lộ, nhưng này song luôn luôn quá trầm tĩnh trong mắt, tựa hồ cũng nhiễm lên một tia thuộc về hài đồng tiện tiện sáng ngời. Nhìn xem Chu Tây Độ cái kia hơi có vẻ bị động nhưng lại không có chân chính kháng cự bộ dáng, Trần Chí Hạo đáy mắt nổi lên cười ôn hòa ý, trong lòng cái kia phần phong phú vui mừng cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc. Ca ca mua chai nước đi, ta nước rất giải khát. Góc áo bị người nhẹ nhàng kéo động, Trần Chí Hạo theo bản năng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, lại là ngày hôm qua cái bán nước tiểu nữ hải, nàng vẫn như cũ dẫn theo cái kia cái rổ nhỏ, mặc cái kia thân tắm đến trắng bệnh cũ váy, đứng tại viên náo sân chơi bối cảnh bên trong, giống một bức thời sắc cũ ảnh trụ, không hợp nhau. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia vội vàng cùng thần cầu. Kaka, mua chai nước a. Cuối cùng một bình. Nàng thanh âm hơi tăng cao hơn một chút, mang theo điểm thúc giục ý vị. Trần Chí Hạo nhìn xem nàng bị phơi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng đôi môi khô khốc, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị quét mã. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm nghiêm nghị từ đằng xa truyền đến. Ai? Đứa bé kia. Nói ngươi đâu? Tại sao lại tiến vào tới? Chỉ gặp một người mặc sân chơi nhân viên công tác chế phục trung niên đại thúc bước nhanh tới, cau mày, chỉ vào tiểu nữ hải, nói cho ngươi bao nhiêu lần, nơi này không thể tự mình bán đồ. Mau đi ra. Tiểu nữ hải sắc mặt đống nhiên biến đổi, vừa rồi điểm này vội vàng trong nháy mắt biến thành kinh hoàng. Nàng giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cũng không đoái hoài tới lại chào hàng nàng nước, quay đầu liền hướng trong đám người chui, miệng bên trong còn gọi nói, ai muốn mua tà nước? Ai muốn mua tà nước? Nàng dáng người nhỏ, động tác linh hoạt, tam hạ lưỡng hạ liền chen vào rộn rộn ràng ràng đám người, công việc kia nhân viên đại thúc nhất thời lại không đổi kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ thở dài, đối Trần Chí Hạo xin lỗi cười cười, xin lỗi a tiên sinh, tiểu hài này cũng không biết ở đâu ra, thường xuyên nghĩ biện pháp trà trộn vào chúng ta trong vườn hoặc là phụ cận cái khác cảnh điểm bán nước, đuổi đều đuổi không đi, nhìn nàng tuổi còn nhỏ vừa đáng thương, chúng ta cũng không tốt quá cứng ngạnh. Trần Chí Hạo nhìn xem tiểu nữ hài biến mất phương hướng, trong lòng hiểu rõ, không có việc gì, lý giải. Trần Chí Hạo hợp ăn ở viên nhẹ gật đầu. Chơi mệt rồi, bọn hắn ngay tại nhạc viên bên trong phòng ăn có một bữa cơm no đủ, Trần Chí Hạo không chút nào keo kiệt, điểm tràn đầy cả bàn mỹ thực, để bọn nhỏ buông ra ăn. Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh ăn đến miệng đầy là dầu, Chu Tây Độ càng là ăn đến bất diệt nhạc hồ. Có thể là trước đó quá đói, đứa nhỏ này đối ăn đến có một cố không hiểu chấp nhất. Trạng vạng tối, đèn hoa mới lên, bọn hắn cưỡi ngắm cảnh du thuyền dạo đêm hải thị giang, thưởng thức hai bên bờ sáng chói cảnh đêm. Bọn nhỏ ghé vào trên lan can, chỉ vào nơi xa tạo hình khác nhau nhà chọc trời kinh hô liên tục. Phán Nhi tỷ ngày mai sẽ phải tại cái kia trong đại lâu tranh tài sao? Tống Văn Thanh chỉ vào bờ sông bên kia một tòa rất có hiện đại cảm giác, đèn đuốc sáng trưng kiến trúc hỏi, kia là Hải thị chứ danh truyền thông trung tâm, phát sáng đi. Thiếu nữ, sơ sân khấu thu là ở chỗ này phòng thu cử hành. Ừ, chính là chỗ đó. Trần Chí Hạo gật gật đầu, nhìn xem cái kia tòa nhà kiến trúc, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn từ hệ thống nhiệm vụ bắt đầu, từng bước một đem lưu lạc bên ngoài để muội tìm trở về, bây giờ lại muốn cả nhà xuất động đến ủng hộ trong đó một cái truy đuổi mộng tưởng rồi. Cảm giác này rất kỳ diệu. Phán Nhi tỷ nhất định sẽ lóe sáng toàn trường. Phương Gia Tuần lòng tin tràn đầy địa cơ năm đấm. Du ngoạn hai ngày trôi qua rất nhanh, thời gian rốt cục đi tới phát sáng đi. Thiếu nữ, sơ sân khấu thu cùng ngày. Buổi chiều, Trần Chí Hạo mang theo ăn mặc chỉnh tề ba cái đệ đệ sớm đi tới truyền thông trung tâm. Hiện trường đã tụ tập không ít fan hâm mộ cùng người xem, người người nhốn náo, các loại tiếp ứng tay bức cùng đèn bài đung đưa, bầu không khí nhiệt liệt. Bọn hắn bằng vào Lâm Vi cho hàng phía trước vé vào cửa, thuận lợi thông qua kiểm an tiến vào phòng thu. Phòng thu bên trong ánh đèn múa đẹp vô cùng vì huyến lệ, chính đối sân khấu ghế giám khảo trống không, tăng thêm mấy phần khẩn trương cảm giác. Tìm tới chỗ ngồi xuống về sau, Trần Chí Hạo đem chuẩn bị xong tiếp ứng bật phân phát cho bọn nhỏ. Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh hương phấn nghiên cứu lấy que hình quang cùng ấn có Lâm Phán Nhi cổ phong tạo hình tay bức, Chu Tây Độ cũng an tĩnh tiếp nhận một cái nho nhỏ có thể phát sáng thai mèo bức tóc. Đây là Trần Chí Hạo ác thú vị địa cố ý cho hắn chọn, gặp hắn không có phản đối, liền giúp hắn đeo ở trên đầu. Phối hợp hắn không có gì biểu lộ trắng non khuôn mặt nhỏ, có loại kỳ lạ tương phản manh. Chương 58, sơ sân khấu chương 58, sơ sân khấu Hải thị truyền thông trung tâm hậu trường, giống một tòa sôi trào, tràn ngập mộng tưởng cùng lo nghĩ lò luyện. Trong không khí tràn ngập keo xịt tóc hương khí, đồ trang điểm son phấn bị, cùng vô hình lại cơ hồ làm cho người hít thở không thông khẩn trương cảm giác. Mặc các loại đánh ca phục các thiếu nữ xuyên thẳng qua ở giữa, có tại bắt gấp sau cùng thời gian đối với lấy vách tường luyện tập vũ đạo động tác, có tại lặp đi lặp lại ngâm nga giai điệu, có thì top 5 top 3 lẫn nhau cố lên độ biên, nhưng ánh mắt giao hội lúc, khó tránh khỏi toát ra một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng tương đối. Lâm Phán Nhi đi theo Thiên Tịnh giải trí phái ra mặt khác 4 tên luyện tập sinh, tại tiết mục tổ nhân viên công tác dẫn đạo dưới, đi tới thuộc về bọn hắn lâm thời khu nghỉ ngơi. Các nàng 5 cái, đem làm một lâm thời tổ hợp, biểu diễn một đoạn tỉ mỉ bố trí bảy múa. Đây là rất nhiều tuyển tú tiết mục sơ sân khấu thông thường thao tác, công ty đóng gói đầy đường, đã có thể hiện ra cá nhân thực lực, cũng có thể thể hiện đoàn đội hợp tác. Lâm Phán Nhi trong lòng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Nàng biết mọi người trong nhà ngay tại phía ngoài trên khán đài, bọn hắn đều đang nhìn nàng. Cái này khiến nàng lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhưng lại có một dòng nước ấm chống đỡ lấy nàng. Nàng tuyệt không thể để bọn hắn thất vọng. Cùng công ty 4 nữ hải, nhìn cũng đều thanh xuân tịnh lệ, trên mặt mang vừa đúng ngọt ngào tiêu dung. Trang điểm, làm tóc, quá trình làm từng bước. Lâm Phán Nhi chú ý tới, phụ trách các nàng trang tạo lão sư, tựa hồ đối với mặt khác 4 nữ hải càng thêm rất quen, trong lúc nói chuyện mang theo vài phần tùy ý, mà đối với nàng thì càng nhiều hơn chính là giải quyết việc chung lễ phép. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bởi vì chính mình là người mới, còn chưa quen thuộc nguyên nhân. Khoảng cách lên đài còn có không đến 1 giờ, các cô gái bắt đầu thay đổi trang phục biểu diễn chứa. Trang phục là công ty thống nhất chuẩn bị, là một bộ ngân sắc váy ngắn xáo trang, mang theo tua cờ cùng lóe sáng tiếp phiến, tại trên sân khấu sẽ phi thường chói mắt. Mặt khác 4 nữ hải hi hi ha ha cầm quần áo tiến vào thay quần áo gian phòng, Lâm Phán Nhi cũng cầm thuộc về nàng bộ kia, đi vào cái cuối cùng gian phòng. Nàng cẩn thận địa thay đổi y phục, xúc tu cảm giác lại hơi khác thường. Tài năng tự hồ không có như vậy loại sáng. Tiểu dáng giống như cũng cùng trước đó mặc thử hơi có xuất nhập. Nhưng nàng không có quá nhiều thời gian nghĩ lại, tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt, kéo cửa ra đi ra ngoài. Làm nàng đi ra gian phòng, nhìn thấy đã thay xong quần áo, đứng chung một chỗ 4 người khác lúc, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Cái kia 4 nữ hải, mặc giống nhau như lúc, chiếu sáng dạng rỡ ngân sắc váy ngắn, thiết phiến tại dưới ánh đèn chết xạ ra hào quang đẹp mắt, tua cờ theo động tác của các nàng nhẹ nhàng lắc lư, chỉnh thể cảm giác cực mạnh, tràn đầy nữ đoàn 4 có chỉnh thể cùng khí thế. Mà chính nàng, Lâm Phán Nhi túi đầu nhìn xem trên người mình váy, đồng dạng là ngân sắc, nhưng sắc điệu hơi tối, khuyết thiếu loại kia chói mắt kim loại sáng bóng. Tiểu dáng mặc dù đại thể tương tự, nhưng chi tiết chỗ hoàn toàn khác biệt, cổ áo, ống tay áo, váy thiết kế đều càng đơn giản hơn, thậm chí có vẻ hơi mộc mạc, phía trên tô điểm tránh phiến cũng thưa thớt được nhiều, ở phía sau đài không tính ánh đèn sáng ở dưới, cơ hội nhìn không ra điểm sáng. Cái này căn bản liền không phải một bộ đồng phục của đội. Nàng giống một con ngộ nhập hạc bảy vị con xấu xí, đột ngột mà lúng túng đứng ở nơi đó. Trung quanh cái khác đợi lên sân khấu tuyển thủ ánh mắt như có như không quét tới, mang theo kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí là một tia cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi, Lâm Phán Nhi thanh âm hơi khô chát chát, nàng nhìn về phía cái kia 4 cái đứng chung một chỗ nữ hải, các nàng giờ phút này cũng chính nhìn xem nàng, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười ngọt ngào, nhưng này tiếu dung dưới đáy, lại lộ ra một cỗ băng lãnh xa cách cùng như kế được như ý khoái ý. Phán Nhi, y phục của ngươi làm sao cùng chúng ta không giống a? Trong đó một cái gọi Tiểu Vũ nữ hải ra vẻ kinh ngạc mở miệng, thanh âm ngọt đến phát dính. Đúng vậy a, lập tức liền muốn lên lại, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Một cái khác luyện tập sinh Tiểu Tuyết phụ hòa nói, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Mặt khác hai cái luyện tập sinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng ôm cánh tay đứng thẳng tư thái, cùng ánh mắt bên trong không che giấu chút nào bài xích, đã nói rõ hết thảy. Lâm Phán Nhi trong nháy mắt minh bạch, cái này căn bản là một trận nhằm vào nàng cùng. Công ty có lẽ xác thực chuẩn bị 5 bộ đồng phục của đội, nhưng nàng một bộ này bị người tận lực đuổi. 4 người này từ vừa mới bắt đầu liền không có xem nàng như làm đồng đội. Một cỗ băng lãnh tức giận từ đáy lòng lùa lên, xen lẫn bị phản bội ủy khuất cùng to lớn bối rối. Tay của nàng tại run nhẹ nhẹ, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay. Làm sao bây giờ? Hiện tại đi tìm trang phục sư, thời gian căn bản không kịp. Coi như tìm được, lại có thể thế nào? Sẽ chỉ cái cọ từ chối, chậm trễ lên đài thời gian, hậu quả nghiêm trọng hơn. Hít vào một hơi thật dài, Lâm Phán Nhi ép buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết như thế nào vấn đề. Nàng thật vất vả có thể chính thức đứng lên sân khấu, tuyệt không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hoảng hồn. Tranh tài dựa vào là thực lực, mà không phải những thứ này bên ngoài đồ vật. Nàng không nhìn nữa cái kia bốn cái tâm tư dị biệt đồng đội, mà là đi thẳng tới phòng nghỉ trước gương, cẩn thận chu đáo lấy mình trong kính. Nàng phát hiện bộ này váy, mặc dù ảm đạm, mặc dù một mạc, nhưng cắt xén coi như vừa người, có thể phát họa ra nàng eo thon tuyến cùng chân thon dài bộ đường cong. Đã không cách nào dung nhập, vậy liền đột xuất mình. Nàng cấp tốc động thủ, đem váy cổ áo hơi kéo nghiêng, lộ ra một bên rõ ràng xương quai xanh, để nguyên bản trùng quy trùng cũ lĩnh hình nhiều một kia không đối xứng tùy tính cùng hoạt bát. Nàng lại giải khai ống tay áo một viên trang trí trụ, để tay áo hiện ra có chút loa hình. Không có dư thừa phối sức, nàng dứt khoát đem buộc tóc ra gân gỡ xuống, để một đầu đen nhánh thuận hoạt tóc dài xoa xuống, chỉ dùng tay chỉ hơi trải bớt, tạo nên một loại tự nhiên lười biếng cảm giác. Làm xong đây hết thảy, trong kính nữ hài mặc dù phục sức vẫn như cũ cùng bốn người khác không hợp nhau, nhưng này loại đột ngột cảm giác giảm mất rất nhiều, ngược lại bởi vì chi tiết cải biến, lộ ra một loại khác, thanh lãnh lại dẫn điểm quật cường khí chất. Đã các ngươi muốn ta trở thành tiêu điểm, vậy ta liền trở thành đặc biệt nhất cái kia tiêu điểm. Thiên Thịnh giải trí luyện tập sinh, chuẩn bị ra sân. Nhân viên công tác thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Cái kia bốn nữ hài lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sửa sang lại một chút vốn là hoàn mỹ váy áo, trên mặt mang lên tiêu chuẩn thần tượng tiêu dung, dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Phán Nhi mấp máy môi, thẳng tắp lưng, đi theo các nàng sau lưng. Tim đập của nàng như nổi trống, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Trên võ đài ánh đèn đột nhiên sáng, âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên. Năm nữ hài dọn xong mở màn tư thế. Dưới đài Trần Chí Hạo cùng bọn đệ đệ lập tức mở to hai mắt nhìn. Phương Gia Tuần ồ lên một tiếng, "Phán Nhi tỷ quần áo làm sao?" Tống Văn Thanh cũng nhỏ giọng nói, cùng người khác không giống. Chu Tây Độ mang theo hai mèo đục tóc, không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt sắc bén địa đảo qua trên đài cái kia bốn cái mặc thống nhất, tiếu dung hoàn mỹ nữ hải, lại rơi vào mặc dù trang phục khác biệt nhưng như cũng ổn chạm xê vị Lâm Phán Nhi trên thân, nho nhỏ lông mày mấy không thể xem xét địa nhăn một chút. Trần Chí Hạo tâm cũng là trầm xuống, hắn mặc dù không phải người trong vòng, nhưng cũng trong nháy mắt người được không thích hợp khí tức. Rõ ràng như vậy sai lầm căn bản không có khả năng tồn tại, giải thích duy nhất chính là Phán Nhi bị nhầm vào. Biểu diễn bắt đầu. Nam nữ hải vũ đạo động tác đều nhịp, hiển nhiên trải qua thời gian dài khắc khổ tập luyện. Lâm Phán Nhi vũ đạo bản lĩnh không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc nhất, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng lực khống chế, ánh mắt đúng chỗ, biểu lộ quản lý cũng không thể bắt bẻ. Dù cho mặc khác biệt quần áo, nàng tồn tại cảm cũng không có chút nào bị suy yếu, ngược lại bởi vì nàng cái kia phần đặc biệt thanh lãnh khí chất cùng thực lực tuyệt đối, tại ngân quang lóng lánh trong bốn người, giống một viên trầm tĩnh, lại không cách nào coi nhẹ chân châu, tản ra ôn nhuận lại bền bỉ quan mang. Nàng múa đơn bộ phận, một cái liên tục độ khó cao xoay tròn tiếp không chân, ổn đến kinh người, dẫn tới dưới đài người xem một trận thấp giọng hô. Trần Chí Hạo cùng bọn đệ đệ lập tức dùng sức vung vẩy giơ tay bên trong tiếp ứng đồng cùng đèn bài. Biểu diễn đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay kết thúc. Nam nữ hải có chút thở hào hẹn, đứng thành một hàng hướng ban giám khảo cùng người xem túi đầu. Ghế giám khảo bên trên, ngồi ba vị trí tại nghiệp nội nhân vật hết sức quan trọng, đang hồng thần tượng giang trì, thực lực hát tướng Hoàng Nhạc cùng thâm niên âm nhạc người chế tác Mã Tiên Dương. Hoàng Nhạc dẫn đầu cầm ống nói lên, ánh mắt tại nam nữ hải trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Lâm Phán Nhi trên thân, biểu diễn rất hoàn chỉnh, vũ đạo thực lực bình quân trở lên. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ta muốn hỏi một chút Lâm Phán Nhi tuyển thủ. Vì cái gì trang phục của ngươi cùng bốn vị khác thành viên không giống chứ? Là công ty an bài, vẫn là chính ngươi lựa chọn? Vấn đề này như là một cây châm, trong nháy mắt đâm rách trên sân khấu nhìn như hài hòa bầu không khí. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Phán Nhi trên thân, hậu trường thông qua máy giám thị quan sát đám tuyển thủ cũng đều nín thở. Cái kia bốn nữ hải cúi đầu, khoe miệng lại khó mà ức chế địa có chút dương lên. Lâm Phán Nhi tim nhảy tới cổ rồi, nhưng nàng biết, đây là nàng nhất định phải một mình đối mặt cửa ải. Nàng tiến lên một bước, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới microphone, trên mặt lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng nhưng lại vô cùng nụ cười chân thành. Tạ ơn Hoàng Nhạc lão sư đặt câu hỏi. Nàng trước lễ phép đáp lại, thanh âm trong trẻo, không có bối rối chút nào, kỳ thật, đây coi như là ta cùng các đội hữu một cái nho nhỏ thiết kế xảo nghĩ. Lời vừa nói ra, không chỉ có ban giám khảo nhóm lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, ngay cả dưới đài nguyên bản vì nàng mướt mồ hôi Trần Chí Hạo cùng bọn đệ đệ, cùng trên đài cái kia bốn vị trợ lấy nhìn nàng trò cười đồng đội đều ngây ngẩn cả người. Thiết kế xảo nghĩ? Cái gì thiết kế xảo nghĩ? Các nàng làm sao không biết? Lâm Phán Nhi không nhanh không chậm tiếp tục giải thích, ánh mắt thản nhiên tại ban giám khảo cùng các đội hưu trên thân lưu chuyển. Cuối cùng nhìn về phía thính phòng, phản phất tại chia sẻ một cái thú vị sáng ý, chúng ta lần này biểu diễn khúc mục, giảng thuật là mỗi một cái người tầm thường đều có thể có thuộc về mình đặc biệt nhân sinh, cuối cùng hội tụ thành sáng chói tinh hải cố sự. Nàng nhẹ nhàng kéo một chút mình món kia sắc điệu hơi tối. Thiết kế càng lộ vẻ một mặt váy, mỉm cười nói, cho nên, tại trang phục bên trên, chúng ta muốn thông qua thị giác bên trên biến hóa đến hiện ra cái này từ bình thường đến lấp lánh quá trình. Nàng ưu nhã nghiêng người, ra hiệu bên cạnh bốn vị mặc lóa mắt váy trắng đồng đội. Ngài nhìn, ta bốn vị đồng đội, các nàng giờ phút này liền như là trong bầu trời đêm đã chiếu sáng rạng rỡ tinh thần, quang mang chói mắt, đại biểu cho đã tìm tới mình sân khấu truy mọi người. Đó lấy, nàng đem ánh mắt dẫn về trên người mình, trong đôi mắt mang theo một loại mới sinh thuần túy cùng kiên định, mà trên người của ta cái này, khả năng nhìn một mạc một chút, càng giống là trong tinh hà một viên chưa bị hoàn toàn thắp sáng, nhưng y hiển nhiên cố gắng phát ra ánh sáng nhạt tinh tinh. Tại vũ đạo bố trí bên trong, ta động tuyến cùng bộ phận múa đơn thiết kế cũng ẩn hàm tìm kiếm cùng trưởng thành ý vị, chúng ta muốn dùng loại này bên ngoài tiến hành theo chất lượng khác biệt đến phụ trợ biểu đạt ca khúc ở bên trong hạch tâm liên quan tới mộng tưởng kiên trì cùng nở rộ. Nàng nói đến đây, ngữ khí trở nên càng thêm mềm mại mà tràn ngập cảm kích, ánh mắt đảo qua bên cạnh biểu lộ khác nhau đồng đội. Cái này nho nhỏ xảo nghĩ kỳ thật cũng không thể rời đi các đội hưu lý giải cùng phối hợp, bởi vì chúng ta là một đoàn đội, chúng ta đều tin tưởng cuối cùng có thể cộng đồng bày biện ra một cái có cấp độ, có chuyện xưa sân khấu. Nếu như bởi vì chúng ta biểu đạt đến mức không đủ rõ ràng để các lão sư sinh ra hoang mang, chúng ta nguyện ý tiếp nhận phê bình, cũng sẽ trong tương lai trên sân khấu tiếp tục cố gắng gắng đạt tới chính xác hơn địa truyền lại tác phẩm tinh thần. Nói xong, nàng lần nữa cúi đầu, tư thái khiêm tốn mà chân thành. Dưới đài, Trần Chí Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh mặc dù không hiểu nhiều bên trong con quân vấn, nhưng cũng cảm thấy Phán Nhi tỷ nói đến thật tốt. Ghế giám khảo bên trên, Giang Chỉ nhíu mày, hắn hiển nhiên nhìn ra chút cái gì, nhưng không có bất trần, ngược lại đối Lâm Phán Nhi lâm tràng ứng biến cùng thẳng thắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mã Tiên Dương cười tán thưởng nói, không tệ, các ngươi thiết kế rất dụng tâm, mà lại ngươi bộ này không giống trang phục, đứng ở chính giữa, sắc thực rất dễ thấy, có thể khiến người ta một chút liền nhớ kỹ ngươi. Đến phiên Giang Chỉ lời bình, Giang Chỉ không có lại truy vấn trang phục bên trên chi tiết, ngược lại bắt đầu lời bình biểu diễn bản thân, trọng điểm biểu dương đoàn đội chỉnh tê độ cùng Lâm Phán Nhi xuất sắc vũ đạo lực khống chế. Điều này cũng làm cho Lâm Phán Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bình xét cấp bậc thời khắc. Trải qua chúng ta ban giám khảo đoàn thảo luận, hiện tại tuyên bố Thiên Thịnh Giải Trí Luyện Tập Sinh sơ sân khấu bình xét cấp bậc kết quả. Tiểu Vũ, B ban. Trình Phỉ Phỉ, ban A. Tiểu Tuyết, B ban. Gừng An, ban A. Môi đọc lên một cái tên, bị niệm đến nữ hài biểu lộ vừa mừng vừa lo. Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Phán Nhi. Lâm Phán Nhi, Triệu lão sư cố ý kéo dài thanh âm, nhìn xem trên đài cái kia mặc dù mặc bộ mạc, lại lưng thẳng tắp nữ hải, người vũ đạo thực lực, nhất là thân thể lực khống chế cùng biểu hiện lực, cho chúng ta lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Lâm Tràng ứng biến cùng thái độ, cũng đáng được khẳng định. Chúc mừng ngươi, Tiến Bảo, ban A. A. Dưới đài Phương Gia Tuần cùng Tống Văn Thanh trực tiếp nhảy dựng lên, Chu Tây Độ đỉnh đầu lỗ hai mèo cũng đi theo lung lay. Trần Chí Hạo trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lâm Phán Nhi hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng cúi người chào thật sâu, tạ ơn ban giám khảo lão sư. Nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại quật cường không có rơi xuống. Nàng thắng, dùng thực lực cùng trí tuệ, thắng được trận đầu này, nhìn như không công bằng chiến đấu. Cái kia bốn nữ hải, mặc dù cũng có hai người tiến vào ban A, nhưng nụ cười trên mặt lại có chút miễn cưỡng. Các nàng thiết kế tỉ mỉ xa lánh, chẳng những không có đào thải Lâm Phán Nhi, ngược lại để nàng bởi vì đặc biệt trang phục cùng xuất sắc ứng đối, thu được càng nhiều chú ý và khen ngợi, cuối cùng cùng các nàng bình khởi bình tọa, thậm chí danh tiếng càng tỉnh. Bốn người trong mắt đều có nồng đậm không cam lòng cùng ghen ghét. Chương 59, Tiên Lặng theo dõi kỳ biến chương 59, Tiên Lặng theo dõi kỳ biến sơ sân khấu thu kết thúc về sau, Lâm Phán Nhi cùng Trần Chí Hạo ngắn ngủi gặp mặt một lần, Trần Chí Hạo thuận thế đem Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ giới thiệu cho Lâm Phán Nhi. Lâm Phán Nhi đối với thêm ra tới hai cái đệ đệ biểu hiện được dị thường kinh hỉ, song phương chia sẻ xong vui sướng về sau, Lâm Phán Nhi liền lại đầu nhập vào khẩn trương phong bế vấn luyện bên trong. Mà phát sáng đi, thiếu nữ, thời kỳ thứ nhất sơ sân khấu, tại trải qua hậu kỳ biên tập chế tác về sau, cũng rốt cục tại các đại bình đài nặng cân thượng tuyến. Tiết mục một chuyên gia, lập tức đã dẫn phát nhiệt nghị. Lượng lớn mưa đạn cùng bình luận trong nháy mắt che mất video giao diện. Thiên Thịnh Giải Trí 5 người tổ biểu diễn đoạn ngắn, nhất là Lâm Phán Nhi, không hề nghi ngờ địa trở thành thủ kỳ tiết mục tiêu điểm một trong. Vô luận là thực lực hay là công ty bối cảnh, Thiên Thịnh 5 người tổ đều là dân mạng thảo luận điểm nóng. Lâm Phán Nhi trang phục cũng đưa tới một chút dân mạng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là dân mạng nhiệt nghị một việc nhỏ xen giữa. So với những thứ này thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu tuyển thủ cùng công ty ở giữa mơ hồ đánh cờ, đám dân mạng càng nóng lòng với tìm kiếm cùng thảo luận tiết mục bên trong những cái kia có thể xưng thai nạn sơ sân khấu biểu diễn. Trong đó lóa mắt giải trí Lý Vi càng là thành lôi cuốn, chỉ vì đối phương bởi vì quá mức tự tin mới mở miệng liền phá âm sân khấu biểu hiện, bị làm thành các loại quỷ xúc video cùng biểu lộ bao, vi rút thức truyền bá. Thậm chí có người chuyên môn biên tập phát sáng đi. Thiếu nữ, thủ kỳ mê hoặc hành vi đại thưởng tập hợp, điểm kích lượng kinh người. Loại này phong trào, trình độ nào đó thậm chí lấn át đối bộ phận thực lực tuyển thủ chuyên nghiệp thảo luận. Mà tại phong bê trong trại huấn luyện, Lâm Phán Nhi đối với ngoại giới những thứ này ồn ào náo động hoàn toàn không biết gì cả, cũng không dành bận tâm. Sơ sân khấu thuận lợi tấn cấp chỉ là bắt đầu, tàn khốc hơn cạnh tranh đang ở trước mắt. Nàng đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào một lần công diễn chuẩn bị bên trong, huấn luyện cường độ so trước đó càng lớn, thường là cái thứ nhất đến luyện tập thất, cái cuối cùng rời đi. Ngay tại Trần Chí Hạo mang theo bọn đệ đệ chuẩn bị kết thúc hải thị chi hành trở về thành phố Bắc Kinh trước, hắn nhận được cô Ý Minh điện thoại. Từ lần trước mời đối phương tham gia song tô vi vi sinh nhật tiến tiểu không gặp qua, lần này có thể tiếp vào đối phương điện thoại, hắn vẫn rất ngoài ý muốn. Trần tổng, nghe nói ngài gần nhất tại hải thị, dự định lúc nào hồi kinh thành phố a? Cô Ý Minh thanh âm mang theo một tia không như bình thường dễ dàng cùng vui sướng. Trần Chí Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô Ý Minh tin tức linh như vậy thông. Hắn cười đáp lại, cố tổng tin tức quả nhiên linh thông, đúng là hải thị bản bạc việt tư đang chuẩn bị ngày mai trở về. Kia thật là vừa vặn. Cô Ý Minh trong giọng nói ý cười càng đậm, tối ngày mốt nhà ta có cái tư nhân yến hội, muốn mời Trần tổng tham gia, không biết Trần tổng có danh hay không? Ồ, cố tổng trong nhà có việc mừng. Trần Chí Hạo thuận chủ đề hỏi, trong lòng suy đoán khả năng nguyên nhân, đúng là cái cọc đại hỷ sự. Cố Ý Minh thanh âm mang theo cảm khái cùng từ đáy lòng vui mừng, là đại tỷ của ta trước kia. Ai, có đứa bé lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ. Bây giờ trải qua chắc trở, cuối cùng là đem hải tử tìm trở về. Trong nhà trưởng bối cao hứng không biết như thế nào cho phải, liền muốn mượn cơ hội này, xử lý cái nho nhỏ nhận thân yến, cũng làm cho đứa nhỏ này chính thức nhìn một chút trong nhà thân nhân bằng hữu. Quy mô không lớn, đều là chút đi được gần nhà mình thân thích cùng thế giao. Trần Chí Hạo nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cố gia tại thành phố Bắc Kinh thậm chí cả nước đều là xếp hàng đầu thế gia, dạng này gia tộc nhận chạy trở về rơi vào bên ngoài huyết mạch, đúng là chuyện lớn. Cố Ý Minh có thể mời hắn, hiển nhiên là đem hắn coi là quan hệ không tệ người một nhà. Xem ra hắn cổ phần này bán vẫn rất giá trị, lần trước hắn mời đối phương tham gia Tô Vi Vi sinh nhật yến, đối phương cho đủ mặt mũi, không chút do dự đáp ứng, lần này liền xem như có qua có lại, hắn cũng hẳn là đáp ứng. Tăng thêm đây đúng là cái phát triển nhân mạch, làm sâu sắc củng cố gia quan hệ cơ hội tốt, Trần Chí Hạo cơ hồ không do dự, liền cười đáp ứng, đây là thiên đại hỷ sự, chúc mừng. Ta nhất định đến đúng giờ. Cúp điện thoại, Trần Chí Hạo tiện tay an bài trở về kinh công việc. Rời đi Hải thị trước, hắn nghĩ đến vẫn là phải tự mình đi cùng Lâm Phán Nhi nói lời tạm biệt, thuận tiện nhìn nàng một cái ở trại huấn luyện tình huống thực tế. Hắn lấy Thiên Thịnh giải trí đồng sự thân phận, liên hệ phát sáng đi. Thiếu nữ, tiết mục tổ, biểu đạt dò xét ban ý nguyện. Thiên Thịnh giải trí đối tiết mục có đầu tư, tiết mục tổ đối với trọng yếu hợp tác phương cao tầng đến thăm tự nhiên 10 phần coi trọng, rất nhanh liền cân đối tốt thời gian. Ngày kế tiếp buổi chiều, Trần Chí Hạo một thân một mình đi tới trụ sở huấn luyện. Đang làm việc nhân viên khách khí dẫn dắt dưới, hắn đi hướng ban á luyện tập thất châu khu vực. Còn chưa đi tới cửa, một trận kịch liệt tiếng âm nhạc cùng tranh luận âm thanh liền mơ hồ truyền ra. Nhân viên công tác trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đang muốn mở miệng, Trần Chí Hạo khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lộ ra, mình thả nhẹ bước chân đi tới hở khép cổng. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn nhìn thấy luyện tập trong phòng bầu không khí rõ ràng không đúng. Âm nhạc đã tạm dừng, Lâm Phán Nhi cùng nàng bốn vị đồng đội đứng chung một chỗ. Trong đó một nữ hài chính cầm ca từ bản ngữ khi ôn nhu, Phán Nhi, đoạn này giọng thật rất mấu chốt, là cả bài hát nổ điểm. Người vũ đạo mạnh như vậy, ngôn ngữ tay chân cùng biểu hiện lực cũng không có vấn đề gì, hơi đột phá một chút nhất định có thể đi. Cái này đối ngươi cá nhân phát triển cũng là rất tốt mở rộng a. Trần Chí Hạo nhớ kỹ cô gái này, là sơ sân khấu cùng Lâm Phán Nhi một tổ nữ sinh kia, giống như gọi Gương An. Gương An gặp Lâm Phán Nhi không nói lời nào tiếp tục nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, giáp khẳng định cũng không phải vấn đề lớn, chúng ta tin tưởng ngươi. Mặt khác ba nữ hài hoặc túi đầu không nói, hoặc khẽ gật đầu, trong lúc vô hình tạo thành một loại chung nhận thức, đem áp lực đều cho đến Lâm Phán Nhi. Lâm Phán Nhi mím chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng rất rõ ràng ưu thế của mình tại vũ đạo, ca hát mặc dù không kịp vũ đạo nhưng cũng có thể vòng có thể điểm. Về phần giáp nàng tiếp xúc càng là ít, mặc dù bình thường sẽ luyện tập, nhưng nàng rất rõ ràng định vị của mình, nàng cũng không phải là trong đoàn đội giáp đảm đương. Đoạn này giáp tiết tấu nhanh, cán chữ yêu cầu cao, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong muốn luyện tốt cũng dung nhập biểu diễn, độ khó cực lớn. Đây rõ ràng là gương ạ mười dùng đội trưởng thân phận cùng nhân số ưu thế, tại cho nàng ra nan đề, muốn cho nàng tại một công trên sân khấu xấu mặt. Ta, Lâm Phán Nhi vừa định mở miệng liền bị Gương An đánh gãy. Thế nào Phán Nhi? Là cảm thấy quá khó khăn sao? Gương An lập tức đánh gãy, ngữ khí mang theo một tia như có như không niệm ai, chúng ta là một đoàn đội. Cũng nên có người gánh chịu khó khăn nhất bộ phận a, ngươi nếu là thực sự cảm thấy làm không được, vậy chúng ta đành phải một lần nữa cân nhắc mặt phân phối, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội tiến độ cùng hiệu quả. Nàng lời này nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực đang dùng đoàn đội trách nhiệm bắt cóc Lâm Phán Nhi. Trần Chí Hạo đứng tại luyện tập cửa phòng bên ngoài, đem bên trong đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được Gừng An dùng đoàn đội trách nhiệm bắt cóc Lâm Phán Nhi không chịu nhận am hiểu giáp bộ phận lúc, trong lòng hắn lửa cháy, vô ý thức liền muốn đẩy cửa đi vào vì muội muội chỗ dựa. Nhưng ngay tại tay chạm đến tay cầm cái cửa trong nháy mắt, hắn dừng lại. Hắn chậm rãi thu tay lại, ánh mắt trở nên thâm trầm. Nếu như chút chuyện nhỏ này Lâm Phán Nhi đều giải quyết không tốt, về sau làm sao tại ngành giải trí loại kia ngư long hỗn tạp địa phương sinh tồn được? Nghĩ đến cái này, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 60, tiến hội chương 60, tiến hội luyện tập trong phòng, bầu không khí ngưng trệ. Lâm Phán Nhi mím chặt môi, tại Gương An ẩn hàm ánh mắt đắc ý cùng cái khác đồng đội trầm mặc gáp lực dưới, nàng hít sâu một hơi, lại lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mặc dù còn có dãy rủa, lại càng nhiều một phần đập nồi dìm thuyền kiên định. Tốt. Nàng nghe thấy thanh âm của mình, so trong tưởng tượng muốn bình ổn, đoạn này ra ta đến phụ trách. Gương An trong mắt cực nhanh hiện lên một tia được như ý quan mang, trên mặt lại chất lên cổ vũ cười, quá tốt rồi Phán Nhi, chúng ta liền biết ngươi có thể. Bất quá, Lâm Phán Nhi lời nói xoay chuyển, nếu như lần này giáp bộ phận ta trượng nghĩa lý rất tốt, như vậy ta hy vọng về sau tất cả giáp bộ phận đều phân cho ta, chủ động đem thế yếu tận khả năng biến thành ưu thế của mình, sau đó liền lợi dụng loại ưu thế này. Đây là Lâm Phán Nhi tại ngắn ngủi vài phút bên trong vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Nàng chỉ là không am hiểu giáp, cũng không đại biểu sẽ không giáp. Mấy người khác trầm mặc, giáp bộ phận nếu như biểu diễn đặc sắc là rất thêm điểm, nếu không phải các nàng muốn đào hố cho Lâm Phán Nhi nhảy, các nàng kỳ thật cũng không nguyện ý nhường ra giáp bộ phận. Lâm Phán Nhi cứ như vậy nhìn xem các nàng chờ lấy câu trả lời của các nàng đã thích cho nàng đào hố, vậy sẽ phải làm tốt, người khác đem hố đào trở về chuẩn bị. Cổng Trần Chí Hạo cũng đang chờ mấy nữ sinh trả lời, ngay tại Trần Chí Hạo các loại không kiên nhẫn, đang chuẩn bị để nhân viên công tác đi vào đem Lâm Phán Nhi kêu đi ra thời điểm. Mấy người ở trong một mực không chút phát biểu ý kiến Trình Phỉ Phỉ lên tiếng, có thể, nếu như ngươi tại khảo hạch bên trong có thể để cho đạo sư hài lòng, vậy sau này giáp bộ phận đều có thể phân cho ngươi. Trình Phỉ Phỉ làm hai tay chuẩn bị, nàng xưa nay sẽ không lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, đoàn thể tiết mục một người cản trở toàn thể đều có thể gặp nạn. Lâm Phán Nhi nếu như tại khảo hạch giai đoạn liền thất bại, cái kia nàng sẽ nhanh chóng bổ sung giáp chống chỗ. Nếu như Lâm Phán Nhi may mắn không có thất bại, cái kia nàng cũng sẽ bởi vì chuyên chú vào giáp mà không để ý đến hát nhảy, vô luận như thế nào nàng đều không lỗ. Trần Chí Hạo gặp bên trong thảo luận không sai biệt lắm, lúc này mới ra hiệu nhân viên công tác đem Lâm Phán Nhi hô lên. Nhân viên công tác đúng lúc đó gõ cửa một cái, thăm dò đi vào, "Lâm Phán Nhi tuyển thủ, mời đi ra một chút, có người tìm." Luyện tập trong phòng vi diệu rằng co bị đánh gãy. Lâm Phán Nhi hít sâu một hơi, đối Trình Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, "Cứ quyết định như vậy đi." Sau đó quay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy đứng trong hành lang Trần Chí Hạo. "Ca." Lâm Phán Nhi hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến vừa rồi bên trong đối thoại khả năng bị nghe được, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quân bách. Trần Chí Hạo nhìn xem nàng, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói, "Phải đi về, tới nói với ngươi một tiếng. Hôm nay liền đi sao?" Lâm Phán Nhi sửng sốt một chút, trong lòng có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi. Ca ca xuất hiện, giống như là một tể cường tâm trầm, mặc dù hắn không tiến vào can thiệp, nhưng biết hắn ngay tại ngoài cửa, cái kia phần vô hình ủng hộ để nàng vừa rồi có can đảm đi tranh thủ. "Ừm, thành phố Bắc Kinh có chút việc." Trần Chí Hạo lời ít mà ý nhiều, ánh mắt đảo qua nàng còn có chút căng cứng mặt, "Huấn luyện thế nào? Còn thích đứng sao?" Lâm Phán Nhi biết hắn hỏi là cái gì, nàng mấp máy môi, không có tố khổ, chỉ là nhẹ gật đầu, "Vẫn được, có thể ứng phó." Nàng dừng một chút, giống như là cam đoan lại tăng thêm một câu, "Ca, ngươi yên tâm, ta trưởng nghĩa lý hảo." Trần Chí Hạo nhìn xem trong mắt nàng cái kia phần cố giả bộ chấn định cùng dưới đáy không chịu thua dẻo dai, trong lòng điểm này bởi vì thấy được nàng bị khó xử mà lên không nhanh tàn chút. "Ừm, ta tin tưởng ngươi, gặp được thực sự khảm qua không được, nhớ kỹ trong nhà điện thoại có thể đánh thông." Hắn không hỏi cụ thể chi tiết, không có đánh giá nàng đường đối, chỉ là cho một mạc nhất cũng kiên cố nhất ủng hộ. "Ta biết." Lâm Phán Nhi cái mũi bị chua, trọng trọng gật đầu. "Được rồi, đi huấn luyện đi." "Ta đi trước." Trần Chí Hạo không có nói thêm nữa, phất phất tay, quay người dứt khoát rời đi. Nhìn xem Trần Chí Hạo thẳng tắp bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, Lâm Phán Nhi đứng tại chỗ, hít sâu vài khẩu khí, đem hốc mắt điểm này ở mức ý bước trở về. Nàng quay người, một lần nữa đẩy ra luyện tập thất cửa. Trong xe, Trần Chí Hạo suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Vi gọi điện thoại, muốn nàng hỗ trợ nhiều chú ý một chút Lâm Phán Nhi. Lâm Vi mặc dù là Thiên Thịnh giải trí nghệ nhân bộ tổng thanh tra, nhưng lần này tuyển tú Thiên Thịnh phái ra 5 tên luyện tập sinh, nàng vẫn là tự mình theo sang đây xem. Dù sao trong công ty đám kia lão già đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của nàng, phản phất chỉ cần nàng xảy ra điều gì sai lầm, cái kia khâm điểm nàng phụ trách người mới bộ Trần tổng, liền bị bọn hắn nắm nhược điểm gì đồng dạng. Thu được Trần Chí Hạo nhắc nhở về sau, Lâm Vi liền đối với chuyện này lưu tâm, nàng trước đó chỉ biết là Lâm Phán Nhi là Trần Chí Hạo tự mình an bài tiến Thiên Thịnh giải trí luyện tập sinh, càng nhiều nàng cũng không biết. Lần này có thể để cho Trần tổng tự mình gọi điện thoại cố ý nhắc nhở, đoán chừng cái này Lâm Phán Nhi cùng Trần tổng hẳn là quan hệ không ít. Bất quá nàng cũng không phải là bắt quái người, vô ý hướng càng sâu tầng địa phương nghe ngóng, nàng chỉ cần làm tốt nàng phải làm là được. Trần Chí Hạo cùng Tống Văn Thanh Chu Tây Độ là hôm sau buổi chiều mới đến thành phố Bắc Kinh, vừa tới thành phố Bắc Kinh không bao lâu, Trần Chí Hạo liền vô cùng lo lắng chuẩn bị đi tham gia Cố gia yến hội. Bởi vì thời gian quá vội vàng, hắn trên đường liền sớm để Vương trợ lý đi Hương Việt cửa hàng lấy mấy bộ Âu phục lễ phục, chuẩn bị vừa đến nhà liền trực tiếp mặc thử, nhà mình cửa hàng dùng chính là rất thuận tiện. Đương nhiên dùng tốt nhất còn phải là Vương trợ lý, gọi lên liền đến, làm việc chưa từng phạm sai lầm. Trần Chí Hạo đã chuẩn bị cuối năm phải thật tốt cho cái này nhân viên gương mẫu ra ra lương. Buổi tối 7 giờ, Trần Chí Hạo đúng giờ đi vào Cố gia trang vườn. Tuy nói là tư nhân yến hội, nhưng tân khách lại không ít, vẫn là có rất nhiều thượng lưu vòng tròn bên trong người nhận được mời. Trần Chí Hạo còn không có tham gia qua loại này thượng lưu vòng tròn yến hội, lần trước vẫn là vừa xuyên qua tới lúc tham gia Tô Vãn Tình nhận thân yến, bất quá khi đó hắn tại cửa ra vào cho muối đốt, cũng không có cái gì cơ hội đi vào thấy chút việc đời. Lần này nhìn thấy Cố gia yến hội quy mô, hắn mới biết được cái gì mới thật sự là thượng lưu xã hội sinh hoạt. So sánh với hắn loại này đột nhiên phất nhanh thổ hảo, cao cũng không chỉ có một cấp bậc. Hắn được nhiều quan sát học một ít, giữ lại lần sau trang có dùng. Cố Ý Minh thật sớm liền chờ tại cửa trang viên, vừa thấy được Trần Chí Hạo, lập tức tiến lên đón, mang trên mặt chân thành ý cười, "Trần tổng, ngài đã tới, mau mời tiến." Trần Chí Hạo cầm trong tay từ Vương trợ lý chọn lựa lễ vật đưa tới, một điểm tâm ý, "Chúc mừng Cố gia huyết mạch rốt cục trở về." "Trần tổng quá khách khí, mau mời tiến." Cố Ý Minh tiếp nhận lễ vật, dẫn Trần Chí Hạo hướng vào phía trong đi đến. Hắn thấp giọng nói ra, "Hai tử vừa tiếp trở về, gọi Cố Niệm." Khả năng có chút sợ người lại đợi lát nữa yến hội chính thức bắt đầu sẽ mang nàng xuống tới nhìn một chút mọi người. Trần Chí Hạo gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bên trong phòng yến hội ăn uống linh đình, áo hương tóc mai ảnh. Trần Chí Hạo xuất hiện cũng không gây nên quá nhiều chú ý, dù sao ở đây người biết hắn không nhiều. Cố Ý Minh làm chủ nhân cần chào hỏi khách nhân khác, ngắn ngủi hàn huyên sau liền tạm thời rời đi. Trần Chí Hạo mừng rỡ thanh tĩnh, lấy cúp chạm bình, tìm cái tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh quan sát đến. Hắn chú ý tới chủ vị phương hướng ngồi mấy vị khí độ bất phàm lão nhân, hẳn là Cố gia trưởng bối. Bên cạnh bọn họ vây quanh một chút khí chất tự phụ nam nữ, hiển nhiên là gia tộc hạch tâm thành viên. Loại này nội tình thâm hậu thế gia, sắc thực cùng hắn loại này thổ hào khí chẳng khác biệt. Một lát sau, trong sảnh ánh đèn có chút biến hóa, tiếng âm nhạc cũng nhu hòa xuống tới. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hướng thang lầu. Chương 61, tiểu nữ Hải chương 61, tiểu nữ Hải Trần Chí Hạo đứng ở trong đám người, nhìn xem từ trên thang lầu bị Cố gia lão phu nhân nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống tiểu nữ Hải. Khi thấy rõ cô bé kia mặt lúc, hắn nao nao, lập tức cảm thấy có chút quen mắt. Cái này không phải liền là bọn hắn tại Hải thị du mà lúc, tại bãi cắt cùng sân chơi đều gặp qua cái kia bán nước khoáng tiểu nữ hài sao? Không nghĩ tới lại là Cố gia thất lạc nhiều năm ngoại tôn nữ, thế giới này thật nhỏ. Cố Niệm nắm thật chặt Cố lão phu nhân tay, hiếu kỳ người xung quanh. Một ngày trước nàng còn tại Hải thị chằn chọc tại từng cái điểm du lịch phí hết tâm tư bán đi những cái kia giá rẻ nước khoáng, sau một ngày sinh hoạt liền nghiêng trời lệch đất. Niệm Niệm chớ khẩn trương, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Cảm nhận được ngoại tôn nữ khẩn trương, Cố lão phu nhân vô vô Cố Niệm tay. Nói không khẩn trương là giả, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trường hợp này, tại Hải thị nàng trà trộn vào qua rất nhiều điểm du lịch, nhiều loại người nàng đều gặp qua. Nhưng duy chỉ có không có trà trộn vào qua những cái kia thượng lưu vòng tròn yến hội, những địa phương kia nàng cũng không có tư cách tiếp xúc đến. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là những địa phương kia không thiếu nước khoáng. Cố lão phu nhân mang theo Cố Niệm, giống biểu hiện ra một kiện mất mà được lại chất bảo, ôn hòa cùng mấy vị quen biết lão bằng hữu Hàn Huyền. Cố Niệm khéo léo theo bên người, cái đầu nhỏ lại giống lên dây cót, bất động thanh sắc quan sát đến xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, trông thấy một cái nhìn quen mắt người, nàng đưa tay kéo Cố lão phu nhân quần áo, ra hiệu có lời muốn cùng đối phương nói. Cố lão phu nhân ngồi xổm xuống, ôn hòa nhìn xem ngoại tôn nữ, thế nào Niệm Niệm? Bà ngoại, Cố Niệm tiến đến Cố lão phu nhân bên hai, ngón tay nhỏ hướng Trần Chí Hạo phương hướng, thanh âm ép tới trầm thấp, cái kia thúc thúc, ta biết, ta muốn đi tìm cái kia thúc thúc chơi. Cố lão phu nhân thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một mình đứng tại nơi hẻo lánh Trần Chí Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ người trẻ tuổi này, là ý minh cố ý mời khách nhân, giống như họ Trần. Ngươi xác định sao? Cố lão phu nhân nhẹ giọng hỏi. Cố Niệm nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi đi, ta chờ một lúc đi tìm ngươi. Vừa dứt lời, Cố Niệm liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Trần Chí Hạo không quá ưa thích loại này hư giả xã giao trường hợp, tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, vừa bưng chén rượu lên nghĩ thở một ngụm, chỉ nghe thấy một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hắn cúi đầu xem xét, đúng là Cố gia cái kia vừa tìm trở về tiểu tôn nữ Cố Niệm, một người đang 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 địa chạy tới trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy có chút phím hồng, ngửa đầu, mắt to sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Trần Chí Hạo nhìn xem trương này tại Hải thị gặp qua hai lần khuôn mặt nhỏ, chính cảm thấy duyên phận này kỳ diệu, chuẩn bị túi người nói chuyện với nàng, lại nghe thấy tiểu cô nương câu tiếp theo thốt ra, thúc thúc ngươi muốn mua nước sao? Ta nước rất giải khát. Trần Chí Hạo, hắn kèm chút bị nước miếng của mình hất đến. Khá lắm, cái này nghiệp vụ năng lực là thật mạnh, đều từ Hải thị phát triển đến thành phố Bắc Kinh đỉnh cấp yến hội rồi. Cái này kinh nghiệm tinh thần, Cố gia sợ không phải nhận trở về cái tương lai giới kinh doanh kỳ tài. Hắn nhìn xem tiểu cô nương cái kia sáng long lánh, tràn ngập mong đợi mắt to, bất đắc dĩ đem chén rượu trong tay của mình hướng trước mặt nàng ra hiệu tính địa đẩy, cố nén cười nói, không mua, thúc thúc có rượu. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Cố Niệm nghe xong lời này, chẳng những không có thất vọng, ngược lại hì hì cười hai tiếng, tay nhỏ một đám, mang theo điểm như chút được gánh nặng giảo hoạt, quá tốt rồi. Kỳ thật ta cũng không bán nước. Trần Chí Hạo lần này thật sự là dở khóc dở cười. Tiểu hài này, tư duy nhảy thoát đến làm cho hắn đều có chút theo không kịp. Cố Niệm lại không quản Trần Chí Hạo phản ứng gì, phối hợp, đặt mông ngồi ở Trần Chí Hạo trên ghế salon bên cạnh, còn thoải mái mà lung lay hai cái chân nhỏ, phảng phất nơi này là nàng đã sớm dẫm tốt một chút chuyên môn chỗ ngồi. Nàng ngửa đầu, nhìn xem bên cạnh Trần Chí Hạo, vỗ vỗ bên người vị trí, ngựa khí rất quen giống là tại chào hỏi lão bằng hữu, thúc thúc ngươi hướng ta bên này ngồi một chút ta. Trần Chí Hạo nhìn xem nàng bộ này đảo khách thành chủ, như quen thuộc nhỏ bộ dáng, trong lòng điểm này bất đắc dĩ triệt để biến thành buồn cười cùng một tia mới lạ. Hắn biết nghe lời phải địa hướng bên người nàng xê dịch. Ngươi cũng không sợ người lạ. Trần Chí Hạo nhìn xem nàng, ngữ khí mang theo trêu chọc. Cố Niệm cúi đầu, một mặt cái này có cái gì biểu lộ, ta trước kia chạy khắp nơi, gặp người có thể nhiều. Lời này nghe có điểm tâm chua, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, lại mang theo một loại thuộc về hài tử chưa điêu khắc thẳng thắn. Nàng rất nhanh lại đem lực chú ý tập trung đến Trần Chí Hạo trên thân, miệng nhỏ bắt đầu bá bá địa hỏi, thúc thúc, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Cố Niệm, ngươi gọi ta Niệm Niệm là được. Trần Chí Hạo. Trần thúc thúc. Cố Niệm biết nghe lời phải, sau đó bắt đầu nàng phỏng vấn. Trần thúc thúc, ngươi là làm cái gì nha? Cũng giống ta cứu cứu bọn hắn, là làm ăn lớn lao bản sao? Trần Chí Hạo bị nàng cái này thẳng cầu vấn đề hỏi được vui lên, hàm hồ nói, xem như thế đi, làm chút ít đầu tư. Nha. Cố Niệm cái hiểu cái không gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một bộ tìm tới người trong đồng đạo biểu lộ, nàng huyết bộ ngực nhỏ, ngựa khí mang theo chút ít đắc ý, vậy chúng ta xem như đồng hành, ta cũng làm chút ít đầu tư, buôn bán nhỏ. Lần này Trần Chí Hạo thật tới điểm hứng thú, hắn nhíu mày, phối hợp lộ ra thần sắc tò mò, "Ồ, ngươi làm cái gì đầu tư a? Ngươi nước khoáng sản nghiệp sao?" Hắn cố ý dùng tới sản nghiệp cái từ này. Cố Niệm rũa ra ngón tay nhỏ, học đại nhân bộ dáng tại trước mặt hoàng trường lung lay, một bộ ngươi cách cục nhỏ lao thành bộ dáng, "Không không không, Trần thúc thúc, nước khoáng đây chẳng qua là ta giai đoạn trước tích lũy tiền bạc nhỏ nghiệp vụ, đã chiến lược tính địa từ bỏ." Trần Chí Hạo kém chút nhịn không được cười ra tiếng, cố nén gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục, "Xin lắng nghe." Cố Niệm hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng, giống như là tại chia sẻ cái gì thương nghiệp cơ mật, ta phát hiện một cái cực kỳ tốt đầu tư hạng mục. Nàng mắt to chiếu lấp lánh, tràn đầy phát hiện bảo tàng hưng phấn. Là cái gì? Trần Chí Hạo phối hợp địa hạ giọng, cảm giác mình giống như là đang tiến hành một trận bí mật chắc đầu. Đó chính là bí mật. Trần Chí Hạo lần nữa im lặng. Thúc thúc ngươi làm sao như thế ngây thơ, thương nghiệp cơ mật ta làm sao có thể nói cho ngươi? Trần Chí Hạo nâng chán, hắn không nghĩ tới mình thế mà đưa tại một đứa bé trên thân. Đang lúc Trần Chí Hạo cùng Cố Niệm đấu trí đấu dung thời điểm, biến mất thật lâu Cố Ý Minh chính mang theo Cố lão gia tử cùng Cố lão phu nhân hướng bọn hắn đi tới. Cố Niệm cũng nhìn thấy, lập tức từ trên ghế xả lòn trượt xuống đến, uy củ địa đứng vững, nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng đối Trần Chí Hạo nhanh chóng nói một câu: "Nhìn, ông ngoại của ta, bà ngoại cùng cứu cứu tới, bọn hắn có thể cho ta làm chứng, ta là đáng tin." Nói xong còn xông Trần Chí Hạo trừng mắt nhìn. Trần Chí Hạo bị nàng cái này tiểu động tác chọc cho trong lòng chực nhạt, cũng đứng người lên nên đón: "Cha, mẹ, vị này chính là Trần Chí Hạo Trần tổng." Cố Ý Minh cười giận tiếng: "Trần tổng, đây là phụ thân ta, mẫu thân, Cố lão tiên sinh, Cố lão phu nhân." Trần Chí Hạo thái độ cung kính vân an. Cố lão gia tử mắt sáng như đuốc, đánh giá hắn một chút, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, coi như cười ôn hòa ý: "Trần tổng, tuổi trẻ tài cao, Ý Minh sự tình, đa tạ." Trần Chí Hạo biết đối phương nói là cổ phần bán ra sự tình, cũng không từ chối, đội vàng đáp lại: "Cố lão tiên sinh nói quá lời, là Cố tổng năng lực chắc tuyệt." Cố lão phu nhân thì tự ái nhìn xem dựa sát vào nhau đến bên cạnh mình Cố Niệm, đối Trần Chí Hạo cười nói: "Niệm niệm không cho Trần tổng thêm phiền phức a." Đứa nhỏ này, chỉ chớp mắt liền chạy không còn hình bóng, nói là nhìn thấy người quen. "Không có không có." Trần Chí Hạo cười nhìn thoáng qua chính vụng trộm hướng hắn nháy mắt Cố Niệm: "Cố tiểu thư ngây thơ mà bát, rất có ý tứ, chúng ta trò chuyện rất vui sướng." Cố Niệm gặp các đại nhân hàn huyên đến không sai biệt lắm, đôi mắt nhỏ trâu đi lòng vòng đột nhiên lên tiếng: "Ông ngoại bà ngoại, ta muốn đi Trần thúc thúc trong nhà chơi, có thể chứ?" Cố Niệm câu nói này vừa ra, quanh mình không khí phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Trần Chí Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nội tâm còi báo động đại tác. Đi nhà hắn chơi? Vậy hắn nhà thật muốn thành buồn trẻ. Cố Ý Minh hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chất nữ sẽ đưa ra như thế đường đột yêu cầu, có chút lúng túng nhìn về phía Trần Chí Hạo, lại nhìn về phía cha mẹ của mình. Cố lão phu nhân trước hết nhất kịp phản ứng, nàng bật cười sờ lên Cố Niệm tóc: "Niệm Niệm, đừng hồ nháo, Trần thúc thúc rất bận rộn, sao có thể tùy tiện đi quấy rầy đâu." "Ta không phải hồ nháo." Cố Niệm chu miệng, ngửa đầu nhìn xem bà ngoại, trong mắt to tràn đầy chăm chú: "Trần thúc thúc trong nhà khẳng định rất thú vị, mà lại nhà hắn cũng có tiểu bằng hữu, có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa, đúng không Trần thúc thúc?" Nàng nói, lại len lén liếc Trần Chí Hạo một chút, ánh mắt kia trong mang theo điểm giảo hoạt cùng chắc chắn, phảng phất quyết định Trần Chí Hạo sẽ không ở trưởng bối trước mặt cự tuyệt nàng. Cố lão gia tử không nói chuyện, chỉ là ánh mắt tại Trần Chí Hạo cùng Cố Niệm ở giữa đi lòng vòng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Áp lực cho đến Trần Chí Hạo bên này, trực tiếp cự tuyệt khẳng định sẽ làm bị thương tiểu cô nương tâm, cũng ra vẻ mình không phong khoáng, nhưng đáp ứng là tuyệt đối không thể, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể. Trần Chí Hạo cấp tốc điều chỉnh tốt biểu lộ, trên mặt mang lên bất đắc dĩ lại cười ôn hòa ý, ngồi xổm người xuống, cùng Cố Niệm nhìn thẳng, dùng giọng thương lượng nói ra: "Niệm Niệm muốn đi thúc thúc nhà chơi, thúc thúc thật cao hứng, nhưng là muốn trước được ông ngoại bà ngoại đồng ý đúng hay không?" Trần Chí Hạo rất tự tin, Cố lão phu nhân cùng Cố lão gia tử sẽ không đồng ý, mới vừa biết trở về ngoại tôn nữ, hai vợ chồng già khẳng định thấy gấp. Kết quả một giây sau hắn liền nghe đến Cố lão gia tử thanh âm: "Đã Trần tổng đều không có ý kiến, cái kia Niệm Niệm ngươi liền đi đi." Trần Chí Hạo. Hôm sau trước kia, biệt thự đại môn liền bị gõ vang. Cửa vừa mở ra, nắng sớm bên trong, mặc tinh xảo đồng hào bằng bạc quần Cố Niệm ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, thanh âm thanh thúy: "Trần thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Ta tới chơi á." Phía sau nàng, đứng đấy một vị trên mặt vừa vặn mỉm cười, khí chất già dặn nữ sĩ, hiển nhiên là Cố gia an bài bảo mẫu hoặc trợ lý. Trần Chí Hạo. Hắn cảm giác mình gân xanh trên trán nhảy một cái. Tiểu cô nương này hành động lực, không khỏi cũng quá mạnh. Nói đến chơi, liền thật là sáng sớm hôm sau liền đến. "Niệm Niệm, sớm như vậy?" Trần Chí Hạo cố gắng để biểu lộ nhìn tự nhiên. "Không còn sớm á. Ông ngoại nói một ngày kế sách ở chỗ thần." Cố Niệm nói, cái đầu nhỏ đã tò mò hướng phía sau hắn tìm kiếm. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một trận động tĩnh. "Đại ca, ai vậy?" Đỉnh lấy một đầu lọ lông, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh Tống Văn Thanh nuốt mắt từ trên thang lầu đi xuống, trên thân còn mặc rộng rãi khủng long áo ngủ. Ngay sau đó, nghe được lạ lâm thanh âm Chu Tây Độ cũng xuất hiện tại lầu hai bậc thang miệng, hắn nhìn thấy cổng người xa lạ, vô ý thức rụt rụt bả vai, trong đôi mắt mang theo cảnh giác cùng một tia bất an. Các loại thấy rõ tiểu nữ hài mặt, Chu Tây Độ mở to hai mắt nhìn, tay chỉ Cố Niệm nói: "Bán nước tiểu nữ hài." Chương 62, mất tích chương 62, mất tích. Cố Niệm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đầu bậc thang Chu Tây Độ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trong nháy mắt cách ra kinh hỉ quằn mang: "Ngươi tốt tiểu đệ đệ, ta tới tìm ngươi chơi." Tống Văn Thanh buốt mắt, nhìn xem Cố Niệm, lại nhìn xem Chu Tây Độ, một mặt ngây thơ: "Các ngươi nhận biết, tại Hải thị gặp qua." Cố Niệm tựa như quen giải thích nói, đã tự động đem Chu Tây Độ quy về người quen. Nàng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh: "Các ngươi chính là Trần thúc thúc đệ đệ à? Chúng ta cùng nhau chơi đùa nha." Chu Tây Độ mấp máy môi, không có lập tức trả lời, chỉ là dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Cố Niệm, lại liếc qua Trần Chí Hạo, tựa hồ đang phán đoán ý đồ của đối phương. Tống Văn Thanh thì có chút câu nệ, hắn không quá am hiểu cùng xa lạ tiểu bằng hữu liên hệ. Trần Chí Hạo nhìn trước mắt cái này sắp tạo thành ba người tiểu tổ, lại nghĩ tới Cố Niệm cái kia không dừng được miệng nhỏ cùng tràn đầy tinh lực, trong nháy mắt cảm thấy một trận ma âm quán nhị báo hiệu. Hắn quyết định thật nhanh, nhất định phải tìm cho mình điểm thanh tĩnh. Hắn lập tức thay đổi nụ cười ấm áp, đối ba đứa hài tử nói: "Niệm Niệm tới, Văn Thanh, Tây Độ, các ngươi phải thật tốt chiêu đãi nhỏ khách nhân, mang nàng trong nhà chơi đùa, chú ý an toàn." Đón lấy, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu gì đi lên lầu: "Ta hôm nay muốn dẫn các ngươi ra tuần ca ca nhìn xem trường học phụ cận nhà trọ, liền không thể ở nhà cùng các ngươi chơi." Nói xong mặc kệ dưới lầu mấy đứa bé biểu tình ai oán, Trần Chí Hạo cơ hồ là lấy thi đi bộ tốc độ biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, lưu lại dưới lầu ba cái tướng mạo dò xét hài tử. Tống Văn Thanh ngửa đầu nhìn xem trống rỗng thang lầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đại ca, chạy thế nào đến còn nhanh hơn thỏ." Chu Tây Độ thu hồi ánh mắt, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Cố Niệm thì trừng mắt nhìn, có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. "Uy," nàng lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng cách nàng gần nhất Tống Văn Thanh đường phát ngốc cá. "Chúng ta bây giờ là bằng hữu, đúng không?" "Bằng hữu liền muốn cùng nhau chơi đùa." Tống Văn Thanh bị nàng bất thình lình bằng hữu tuyên ngôn làm cho có chút chân tay luống cuống, gương mặt có chút phím hồng, nhỏ giọng ngừ một chút. Cố Niệm thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn về phía Chu Tây Độ, người tiểu đệ đệ này trước đó tại Hải Thị mua qua nàng nước tiểu đệ đệ, ngươi gọi Tây Độ đúng không? Lần trước tại Hải Thị ngươi còn mua qua ta nước có nhớ không? Lần này cần phải chơi với ta nha. Chu Tây Độ an tĩnh nhìn xem nàng, vẫn là không có nói chuyện, nhưng đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu, xem như trình độ nào đó ngầm đồng ý trên lầu. Trần Chí Hạo rón rén đẩy ra Phương Gia Tuần cửa phòng, quả nhiên thấy gia hỏa này tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, đang ngủ say, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Gia Tuần, tỉnh. Trần Chí Hạo đi qua, nhẹ nhàng đẩy hắn. Nô. Đại ca. Phương Gia Tuần mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Trần Chí Hạo, có chút mở mịt, thế nào? Ăn cơm rồi. Mở cái gì cơm? Trần Chí Hạo hạ giọng, mang theo điểm nhiệm vụ khẩn cấp ngữ khí, mau dậy đi, mặc quần áo tử tế, cùng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Đi đâu? Phương Gia Tuần vuốt mắt ngồi xuống, vẫn là không hiểu ra sao. Đi xem nhà trọ, mua cho ngươi. Trần Chí Hạo lời ít mà ý nhiều, đồng thời nghiêng tai nghe lầu dưới động tĩnh. Tạm thời còn không có truyền đến cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng hắn không dám phớt lờ. A, hiện tại. Phương Gia Tuần càng động, đại ca, ngươi không phải nói cuối tuần lại đi sao? Mà lại, làm sao đột nhiên như vậy? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trần Chí Hạo một bên giúp hắn cầm lấy ném ở trên ghế áo khoác, một bên dùng ánh mắt ra hiệu hắn động tác nhanh lên. Phương Gia Tuần mặc dù ngủ được mơ hồ, nhưng hắn ca lời nói hắn vẫn là nghe, lập tức dùng cả tay chân địa đứng lên, cực nhanh mặc quần áo, tốc độ kia có thể so với khẩn cấp tập hợp. Ngay tại Trần Chí Hạo cùng Phương Gia Tuần trên lầu mưu đồ bí mật rút lui lúc, lầu dưới bầu không khí tại Cố Niệm chủ đạo dưới bắt đầu ấm lên. Cố Niệm một chút cũng không có thân là khách nhân câu thúc, nàng như cái tiểu tiểu nhà thám hiểm, đã bắt đầu tại lầu một phòng khách tuần tra bắt đầu. "Oa, nhà các ngươi phòng khách thật lớn." Nàng chạy đến cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía ngoài tiểu hoa viên, còn có biệt tử, có thể đá bóng. Tống Văn Thanh nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, nhỏ giọng giải thích, đại ca nói, trong sân chơi phải chú ý, không thể dẫm lên hoa. "Biết rồi, biết rồi." Cố Niệm khoát qua tay, lại chạy đến ghế sofa một bên, sờ lên mềm mại bằng da, cái này ghế sofa nằm khẳng định rất dễ chịu. Nói, nàng vẫn thật là thử nghiệm nằm một chút, phát ra thở dài thỏa mãn. Chu Tây Độ thì lựa chọn một cái một mình sofa ngồi xuống, an tĩnh nhìn xem Cố Niệm giống con bận rộn nhỏ ong mật đồng dạng bốn phía thăm dò, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ đảo qua hướng thang lầu, tính toán đại ca khả năng rời đi thời gian. "Uy, Tây Độ đệ đệ." Cố Niệm đột nhiên từ trên ghế xả lòn bắn lên đến, chạy đến Chu Tây Độ trước mặt, cúi người, mắt to thẳng vào nhìn xem hắn, "Ngươi thật giống như đều không thích nói chuyện a. Ngươi ở nhà thích chơi cái gì nha? Ngươi sẽ không thích đọc sách a?" Nàng chỉ bên cạnh trên giá sách bày đầy sách. Chu Tây Độ mở mắt ra nhìn nàng một cái, vẫn như cũ tích chữ như vàng, "Không có gì." "Làm sao có thể không có gì?" Cố Niệm không tin, tiểu hài tử làm sao có thể không thích chơi? "Trừ phi." Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, lộ ra một cái giảo hoạt tiểu dung, người đang trăng khốc. "Chu Tây Độ." Tống Văn Thanh ở một bên nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, lại tranh thủ thời gian che miệng lại. Cố Niệm gặp Chu Tây Độ vẫn là không có gì phản ứng, cũng không nhục trí, lại đem mục tiêu chuyển hướng Tống Văn Thanh, "Văn Thanh ca ca, vậy còn ngươi? Ngươi thích chơi cái gì?" "Ngoại trừ đọc sách." Tống Văn Thanh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, "Ta thích ngắm sao." "Tinh tinh." Cố Niệm nhãn tỉnh sáng lên, nghe rất có ý tứ. "Ở đâu? Có thể cho ta xem một chút sao?" Bị Cố Niệm ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên, Tống Văn Thanh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tại phòng ta, bất quá chỉ có ban đêm mới có thể nhìn, hiện tại còn không được xem." "Vậy được rồi." Cố Niệm có chút thất vọng. Đúng lúc này, Trần Chí Hạo cũng đã ăn mặc chỉnh tề Phương Gia Tuần từ trên lầu đi xuống. Trần Chí Hạo nhìn thấy dưới lầu ba đứa hải tử thế mà bình an vô sự, Cố Niệm còn lôi kéo Tống Văn Thanh tay, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn, xem ra hắn còn có thể thuận lợi thoát thân. "Đại ca, Gia Tuần ca ca, các ngươi sắp đi ra ngoài sao?" Tống Văn Thanh nhìn thấy bọn hắn, hỏi. "Ừm, chúng ta bây giờ ra ngoài." Trần Chí Hạo cố gắng để cho mình ngữ khí nghe tự nhiên lại bình thường, "Niệm Niệm, ngươi chữ Nhật Thanh, Tây Độ trong nhà hào hào chơi, muốn nghe quản gia lời của gia gia, biết không?" "Biết rồi Trần thúc thúc." Cố Niệm nhu thuận trả lời, nhưng trong mắt to lấp lóe quang mang để Trần Chí Hạo trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cái này nhu thuận chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Phương Gia Tuần cũng đối với ba đứa hài tử phất phất tay, đưa cho bọn hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt, tranh thủ thời gian đi theo Trần Chí Hạo chạy ra khỏi đại môn. Vừa đóng cửa bên trên, ngăn cách thế giới bên ngoài, Cố Niệm lập tức buông lòng ra Tống Văn Thanh tay, hai tay chống lạnh, trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp có hưng phấn cùng âm nhu đạt được tiêu dung. "Được rồi." Nàng tuyên bố, "Hiện tại các đại nhân đều lộ hàng á. Chúng ta mạo hiểm, chính thức bắt đầu." "Trần quản gia, ta không phải đại nhân thôi." Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ nhìn xem nàng, một cái mờ mịt, một cái trầm mặc, nhưng trong không khí, một loại tên là không biết thừa số, đã bắt đầu lặng yên sinh động. Trần Chí Hạo cơ hồ là mang theo một loại thoát đi hiện trường may mắn, cấp tốc dẫn Phương Gia Tuần ra cửa, đem lớn như vậy biệt thự cùng ba cái lần đầu gặp gỡ hài tử để lại cho quản gia chiếu khán. Sau mấy tiếng, Trần Chí Hạo vừa cùng Phương Gia Tuần sơ bộ xem trọng một bộ cách thành phố nhất trung không xa, hoàn cảnh không tệ nhà trọ, đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, điện thoại liền gấp rút vang lên. Điện báo biểu hiện là Trần quản gia. Trần Chí Hạo tâm tình không tệ điệu nhận điện thoại, "Uy, Trần thúc, thế nào? Bọn nhỏ chung đụng được còn? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Trần quản gia lo lắng vạn phần thanh âm đánh gãy, tiên sinh. Không xong. Ba vị tiểu thiếu gia cùng Cố tiểu thư. Bọn hắn không thấy. Cái gì? Trần Chí Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thanh âm đột nhiên cất cao, không thấy là có ý gì? Không phải tại trong biệt thự chơi sao? Không phải tại trong biệt thự. Trần quản gia thanh âm mang theo tự trách cùng bối rối, bọn hắn nói muốn chơi chơi trốn tìm, ta nhất thời không có lưu ý. Về sau liền không tìm được người. Ta đem trong biệt thự trong ngoài bên ngoài đều tìm khắp cả, cũng không thấy được bóng người. Đánh Văn Thanh thiếu ra điện thoại đồng hồ, cũng không ai tiếp. Trần Chí Hạo tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Tống Văn Thanh nhu thuận, Chu Tây Độ cẩn thận ấn lý thuyết không nên ra loại sự tình này. Nhưng tăng thêm một cái gan to bằng trời, tại tầng dưới chốt sờ soạn lần mò qua, hành động lực siêu cường cố niệm. Cái này ba đứa hải tử tụ cùng một chỗ, có thể làm được chuyện gì? Trần Chí Hạo đơn giản không dám nghĩ lại. Ta lập tức trở về. Trần Chí Hạo cúp điện thoại, sắc mặt tái xanh, cũng không đoái hoài tới ăn cơm, lôi kéo Phương Gia Tuần liền hướng bãi đỗ xe chạy. Đại ca, thế nào? Phương Gia Tuần nhìn hắn sắc mặt không đúng, khẩn trương hỏi. Trong nhà ba cái tiểu tổ tông, tập thể mất tích. Trần Chí Hạo cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Trong đầu hắn đã bắt đầu phi tốc vận chuyển, bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Là đơn thuần ham chơi chạy xa, vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vô luận là loại nào khả năng, đều để Trần Chí Hạo lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhất định phải lập tức tìm tới bọn hắn. Chương 63, mạo hiểm chương 63, mạo hiểm mấy giờ trước, trong biệt thự. Xác định Trần Chí Hạo cùng Phương Gia Tuần rời đi về sau, Cố Niệm liền một mặt hưng phấn mà nhìn xem Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ, chúng ta cùng đi mạo hiểm đi. Mạo hiểm? Tống Văn Thanh mở mịt lặp lại, hắn lý giải mạo hiểm có thể là tại trong hoa viên đảo cái bảo tàng, hoặc là đi lầu các thám hiểm. Đúng, chúng ta cùng đi mạo hiểm đi. Nơi này quá nhàm chán. Cố Niệm dùng sức chút đầu, nhưng này song sáng lấp lánh trong mắt to, lấp lóe không chỉ là ham chơi quá mang, còn có một loại không hiểu chờ mong. Cái gì mạo hiểm? Chu Tây Độ hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Niệm, phản phất liếc mắt liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Cố Niệm bị Chu Tây Độ thấy có điểm tâm hư, nhưng nàng rất nhanh nô lên bộ ngực nhỏ, hạ giọng, ngựa khí trở nên nghiêm túc, không phải trong nhà mạo hiểm, là đi một chỗ rất xa. Rất xa? Tống Văn Thanh càng cuốn hoặc, đi nơi nào nha? Cố Niệm hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đi Hải Thị. Hải Thị? Tống Văn Thanh cả kinh kèm chút nhảy dựng lên, thanh âm đều không tự giác địa cất cao chút, lại tranh thủ thời gian che miệng lại, khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, xác nhận Trần quản gia không có bị kinh động. Cái kia thật xa. Chúng ta làm sao đi? Đại ca biết sẽ tức giận. Chúng ta không thể để cho Trần thúc thúc biết. Cố Niệm lập tức nói, nàng bắt lấy Tống Văn Thanh tay, ngựa khí mang theo khẩn cầu. Không được, chúng ta vẫn là tiểu hải tử, không đi được Hải Thị, cái kia rất nguy hiểm. Chu Tây Độ một ngụm bắt bỏ. Cố Niệm lập tức gấp. Các ngươi nghe ta nói, ta không phải đi chơi, ta tại Hải Thị. Còn có một người ca ca, hắn đối ta đặc biệt tốt, thế nhưng là ta bị tiếp sau khi trở về, liền rốt cuộc liên lạc không được hắn, ta gọi điện thoại cho hắn đánh không thông, viết thư cũng không ai về. Ta tốt lo lắng hắn, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Nói, vành mắt nàng bắt đầu phím hồng, thanh âm cũng mang tới nghẹn nào, ta cùng ông ngoại bà ngoại nói qua, nhưng bọn hắn không cho ta tìm hắn, nói những cái kia đều là quá khứ chuyện. Nhưng đó là ca ca của ta. Tống Văn Thanh nhìn xem Cố Niệm sắp khóc lên dáng vẻ, lập tức luống cuống tay chân. Hắn thiên tính thiện lương, nhất không nhìn nổi người khác khổ sở, nhất là cái này vừa mới trở thành bằng hữu hoạt bát tiểu cô nương. Ngươi đừng khóc ca. Hắn bụng về an ủi, trong lòng tràn đầy đồng tình. Cố Niệm hít mũi một cái, tiếp tục nói, ta nhìn thấy Trần thúc thúc, mới nghĩ đến cái này biện pháp, chỉ có mượn đến Trần thúc thúc nhà chơi, ta mới có cơ hội đi ra ngoài. Ta lúc đầu nghĩ mình đi, thế nhưng là ta một người có chút sợ. Nàng ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ, các ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao? Chúng ta tìm tới ca ca ta. Xác định hắn không có việc gì liền lập tức quay lại. Van cầu các ngươi. Tống Văn Thanh triệt để dao động. Cố Niệm đối ca ca lo lắng khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu kết thân tình khát vọng cùng cộng mình, hắn hoàn toàn có thể hiểu được loại kia sợ hãi mất đi trọng yếu thân nhân cảm giác. Hắn do dự nhìn về phía Chu Tây Độ, tựa hồ đang tìm kiếm ý kiến của hắn. Chu Tây Độ một mực trầm mặc nghe. Cố Niệm giống một viên cục đá đầu nhập hắn yên lặng tâm hồ. Tiếp trước nếu như hắn có thể sớm biết mình có thân nhân còn sống, vậy hắn khả năng cũng sẽ giống Cố Niệm đồng dạng liều lĩnh muốn tìm được bọn hắn. Huống chi hắn hiện tại mặc dù bề ngoài là 5 tuổi tiểu hài, nhưng linh hồn cũng đã 12 tuổi, hắn tự nhận là mình đã là một cái thành thục đại nhân. Mang tốt hai cái tiểu hài hẳn là không vấn đề gì, không tìm được Trần Chí Hạo trước đó, hắn nhưng là tự mình một người sống sót đến bây giờ. Hải Thị rất xa. Chu Tây Độ rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm bình tĩnh như trước, lại không còn là cự tuyệt, rất cần tiền, cần xe. Ta có tiền. Cố Niệm lập tức móc ra nàng tiểu tiền bao, bà ngoại cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Không đủ. Chu Tây Độ lắc đầu. Chúng ta không mua được phiếu ngồi không được đường sắt cao tốc máy bay, chỉ có thể xe tải. Xe tải đi chỗ rất xa, muốn rất nhiều tiền. Hắn dừng một chút, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại mình trong quần áo bên cạnh một cái ẩn nấp cái miệng túi nhỏ bên trên, ta mang theo thẻ, đại ca cho, tiền hẳn là đủ. Tống Văn Thanh kinh ngạc nhìn xem Chu Tây Độ, không nghĩ tới hắn thế mà lại ủng hộ cái này điên cuồng kế hoạch, còn cung cấp mấu chốt nhất tài chính ủng hộ. Tây Độ đệ, ngươi đồng ý đi. Tống Văn Thanh nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói đã có kinh ngạc, lại có một tia tìm tới chủ tâm cốt buông lỏng. Chu Tây Độ nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía đầy mắt mong đợi Cố Niệm, khẽ hừ hắn nho nhỏ trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lại có một loại siêu việt tuổi tác trầm ổn, phảng phất tại nói hết thảy có ta. quá tốt rồi. Cố Niệm kém chút reo hò lên tiếng, tranh thủ thời gian che miệng của mình, trên mặt tách ra hỗn hợp có nước mắt cùng nụ cười hào quang, cảm ơn các ngươi. Văn Thanh ca ca, Tây Độ đệ đệ, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Tống Văn Thanh gặp Chu Tây Độ đều đồng ý, mình cũng giống như đã có lực lượng. Đối với bằng hữu nghĩa khí cùng trận này vĩ đại mạo hiểm ẩn ẩn chờ mong, tạm thời vượt trên bị Trần Chí Hạo phát hiện hậu quả cũng không biết đường đi sợ hãi. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta cùng đi với ngươi. Nhưng là chúng ta đã kế hoạch tốt, không thể bị bắt được. Kế hoạch liền định ra như thế. Chu Tây Độ thể hiện ra cùng hắn bề ngoài tuổi tác hoàn toàn không hợp kín đáo cùng hành động lực. Bước đầu tiên, mẹ hoặc Trần quản gia. Chu Tây Độ hạ giọng, như cái ngón út vu quan, chúng ta giống vừa rồi, ở phòng khách cùng trò chơi phòng chơi một hồi, chế tạo chúng ta tại bình thường chơi đùa giả tượng. Ít nhất phải duy trì nửa giờ. Cố Niệm cùng Tống Văn Thanh lập tức gật đầu làm theo. Cố Niệm thậm chí còn cố ý chạy đến cửa phòng bếp, ngọt ngào đối bên trong Trần quản gia hô một tiếng, Trần gia gia, chúng ta đi trò chơi phòng chơi ghép hình á. Khả năng thanh âm sẽ có chút lớn nha. Trần quản gia không nghi ngờ gì, cười lên tiếng, tốt, đi thôi, chú ý an toàn, đừng động. Bước thứ hai, Chu Tây Độ lợi dụng cái này nửa giờ giảm sốc kỳ, cấp tốc hành động. Hắn đầu tiên là dùng yên lặng điện thoại đồng hồ tuần tra tiến về Hải Thị Đại Khái lộ tuyến, tốn thời gian cùng xe tải khả năng cần phí tổn, trong lòng đã nắm chắc. Sau đó, hắn giống một con linh xảo mèo, lặng yên không một tiếng động lui về gian phòng của mình, từ trong ngăn kéo xuất ra dự bị điện thoại, lại nhanh chóng thu thập một cái ba lô nhỏ, bên trong chứa mấy bình nước khoáng, cùng một chút ăn, thậm chí còn mang tới nạp điện bảo cùng một cái giản dị đèn tin nhỏ. Cuối cùng hắn từ trong túi sách của mình móc ra một nhỏ quyển tiền mặt, đây là lúc trước hắn làm ăn mày thời điểm tích trữ tới. Thẻ ngân hàng cùng tiền mặt đều phải mang lên. Bước thứ ba, lựa chọn thời cơ cùng lộ tuyến. Chu Tây Độ phán đoán, Trần quản gia tại xác nhận bọn hắn đợi tại trò chơi sau phòng, tính cảnh giác sẽ xuống đến thấp nhất, có thể sẽ đi làm việc chính mình sự tình. Hắn lựa chọn một đầu tránh đi chủ yếu giám sát thăm dò lộ tuyến, xuyên qua phòng khách kết nối sau hành lang, trực tiếp thông hướng hậu viện. Đã đến giờ, hành động. Chu Tây Độ nhìn thoáng qua đồng hồ, đối mặt khác hai cái đã có chút kìm nén không được hài tử nói. Ba cái thân ảnh nhỏ bé lợi dụng đồ dùng trong nhà cùng góc tường nghiệm hộ, thuận lợi địa chạy tới hậu viện. Chu Tây Độ mục tiêu rõ ràng, thẳng đến cái kia hắn đã sớm lưu ý đến, ở vào rậm rạp cây sồi xanh rừng cây sau hàng rào khe hở. Khe hở kia đối với người trưởng thành tới nói rất hẹp, nhưng đối với bọn hắn những hải tử này, nghiêng người miễn cưỡng có thể chen qua đi. Ta trước qua, nhìn xem tình huống bên ngoài. Chu Tây Độ nói, dẫn đầu linh hoạt chui qua đi. Một lát sau, thanh âm của hắn từ bên ngoài truyền đến, an toàn, mau tới đây. Cố Niệm theo sát phía sau, Tống Văn Thanh mặc dù khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng cũng cắn răng đi theo. Thành công đạp vào khu biệt thự bên ngoài đường đi, ba đứa hải tử đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dòng xe cộ âm thanh, người đi đường tiếng ồn ào đập vào mặt, cùng khu biệt thự tĩnh mịch tạo thành so sánh rõ ràng. Tống Văn Thanh nhịp tim giống bồn chồn, đã sợ hãi lại có một loại sông phá trói buộc kỳ dị hư vấn. Cố Niệm thì hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mục tiêu rõ ràng kiên định. Hiện tại, tìm xe. Chu Tây Độ tỉnh táo mở miệng, đánh gây hai người ngắn ngủi xuất thần. Hắn không có lựa chọn tại ven đường gọi taxi xe, vậy quá dễ thấy, lái xe cũng đại khái suất sẽ không nhận đường dài đơn. Hắn dựa vào kiếp trước mơ hồ lang thang ký ức, mang theo hai người hướng phía phụ cận một cái cỡ lớn ở không bàn trận bãi đỗ xe đi đến, nơi đó thường xuyên có chờ đợi kéo hàng xe cá nhân hoặc chạy đường dài xe đen. Ánh mắt của hắn sắc bén địa đảo qua bãi đỗ xe những xe kia chiếc. Cuối cùng, hắn chọn chúng một cỗ nhìn tương đối sạch sẽ, lái xe là cái tướng mạo nhìn rất hòa thuận trung niên nam nhân Hà Nội địa SUV. Chu Tây Độ hít sâu một hơi, đi lên trước, ngẩng đầu lên, dùng cái kia đặc hữu, không có gì chập trùng lại dị thường rõ ràng ngữ điệu đối quay cửa kính xe xuống lái xe nói, thúc thúc, đi Hải Thị, đi sao? Chúng ta xe tải ấn giá thị trường gấp đôi giao. Tài xế kia nhìn xem cái này và cái rõ ràng bị thành niên hải tử, nhất là dẫn đầu cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi lại một mặt lao thành bình tĩnh nam hải, ngây ngẩn cả người. Phản ứng đầu tiên là đùa ác, đi Hải Thị. Ba người các ngươi tiểu đậu đinh. Nói đùa cái gì? Đại nhân nhà ngươi đâu? Trong nhà có việc gấp, để chúng ta đi trước Hải Thị thân thích nhà, đại nhân xử lý xong sự tình sau đó đi máy bay đi theo chúng ta hội hợp. Chu Tây Độ mặt không đổi sắc tái diễn chuẩn bị xong lý do thoái thác, lo dịp rõ ràng, ngữ khí bình ổn, nghe lại có mấy phần có độ tin cậy. Hắn đồng thời từ trong túi móc ra cái kia một nhỏ quyển tiền mặt, nhìn qua độ dày khả quan, đây là bộ phận tiền xe, đến lúc đó trả lại còn lại. Lái xe nhìn xem cái kia quyển tiền, vừa cẩn thận quan sát một chút ba đứa hài tử mặc, Cố Niệm đồng hào bằng bạc quần xem xét liền có giá trị không nhỏ, Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh quần áo cũng là tính chất rất tốt nhãn hiệu trang phục trẻ em. Trong lòng của hắn tính toán, cái này đơn nếu là thật, bù đắp được hắn chạy vài ngày khoảng cách ngắn. Nhà giàu sang tiểu hài có việc gấp, vụ trộm chạy đến để lái xe đưa. Mặc dù thái quá, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Thúc thúc, chúng ta thật rất gấp, nhờ ngươi. Cố Niệm đúng lúc đó tiến lên, chắp tay trước ngực, trong mắt to tràn đầy lo lắng cùng thần cầu, cái này thần sắc không giống làm bộ. Lái xe do dự mãi, cuối cùng vẫn không có ngăn cản được kim tiền dụ hoặc. Hắn thở dài, phất phất tay. Lên xe đi, coi như ta không may. Không đúng, coi như ta vận khí tốt, nói xong, gấp đôi tiền xe, đến lúc đó một phân không thể thiếu. Ta ơn thúc thúc. Cố Niệm lập tức lộ ra tiểu dung, nhanh nhẹn địa mở cửa xe chui vào. Tống Văn Thanh cũng đuổi theo sát, Chu Tây Độ cái cuối cùng lên xe, cẩn thận địa đóng kỹ cửa xe. Xe chậm rãi lái ra bãi đỗ xe, tụ hợp vào dòng xe cộ, sau đó hướng phía đường cao tốc phương hướng chạy tới. Ngồi đang lao vùng bụt trong xe, nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng xa lạ cảnh vật, Tống Văn Thanh ban sơ hưng phấn dần dần bị dài dằng dặc đường xá cùng không biết tiền đồ mang tới bất an thay thế. Hắn nhỏ giọng hỏi ngồi ở bên cạnh Cố Niệm, chúng ta thật có thể tìm tới Niệm Niệm ca ca sao? Nhất định có thể. Cố Niệm nắm chặt nắm tay nhỏ cho mình động viên, nhưng nhìn chằm chằm hướng dẫn màn hình ánh mắt cũng tiết lộ nội tâm của nàng thấp thỏm. Chu Tây Độ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, buộc lên dây an toàn, thân thể nho nhỏ hãm tại rộng lượng trong ghế. Hắn không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn về phía trước, thỉnh thoảng sẽ quan sát một chút lái xe biểu lộ cùng con đường tiếp theo hướng. Hắn đặt ở trong túi tay, chăm chú nắm chặt tấm chi phiếu kia thẻ cùng điện thoại. Xe bình ổn địa lái vào đường cao tốc, đem thành phố Bắc Kinh phồn hoa xa xa để qua sau lưng. Mà cùng lúc đó, thành phố Bắc Kinh trong biệt thự, Trần quản gia rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Trò chơi trong phòng ghép hình âm thanh đã sớm ngừng, cũng quá an tĩnh. Hắn tìm lượt biệt thự trên dưới, cũng không thấy bóng dáng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Khi hắn cuối cùng tại hậu viện phát hiện cái kia bị lợi dụng hàng rào khe hở lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chương 64, về Hải thị chương 64, về Hải thị xe tại trên đường cao tốc lao vùng bụt, ngoài cửa sổ cảnh sắc từ biên giới thành thị nhà máy, hậu cần vườn, dần dần biến thành khoáng đạt đồng ruộng cùng biển sơn. Tống Văn Thanh đào lấy cửa sổ xe, nhìn xem những cái kia phi tốc lui lại, hắn chưa hề thấy tận mắt rộng lớn thiên địa, ban sơ cảm giác hưng phấn chậm rãi bị một loại không chân thiết hoảng hốt cùng mơ hồ bất an thay thế. Bọn hắn thật rời đi thành phố Bắc Kinh, ngay tại đi một cái địa phương rất xa rất xa. Chúng ta muốn mở bao lâu mới có thể đến a? Tống Văn Thanh nhỏ giọng hỏi, thanh âm tại an tĩnh trong xe có vẻ hơi lột lột. Lái xe mắt nhìn hướng dẫn, thuận miệng đáp, không kẹt xe, còn phải 7-8 tiếng đi, tiểu bằng hữu, ngồi vững vàng a, đường còn dài mà. 7-8 tiếng. Tống Văn Thanh ở trong lòng yên lặng tính toán, loại kia đến Hải thị, trời tối rồi. Hắn vô ý thức sờ lên túi, trống không, lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình đặt ở trong nhà nạp điện, căn bản không mang ra. Một loại tứ cô vô thân cảm giác lặng yên xuất hiện trong lòng. Đúng rồi, hắn còn có điện thoại đồng hồ, hắn lập tức vươn tay muốn dùng điện thoại đồng hồ cho Trần Chí Hạo gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại đồng hồ không biết lúc nào đã không có điện. Cố Niệm hiển nhiên cũng nghe đến lái xe, nàng mím môi một cái, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm bên trong khống trên đài hướng dẫn màn hình, phản phất như thế liền có thể càng nhanh tới đạt mục đích. Nàng đặt ở trên đầu gối tay nhỏ không tự giác nắm chặt. Chu Tây Độ trầm mặc như trước ngồi tại tay lái phụ, không dám có một tơ một hào thư giãn, tâm trí của hắn là thành thục nhất, muốn đối hai cái tiểu hải phụ trách. Hắn thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa cùng tuổi tác không hợp kiên nhẫn cùng định lực. Chỉ có chính hắn biết, hắn đặt ở áo khoác trong túi tay, từ đầu đến cuối không có bung ra tấm kia băng lãnh thẻ ngân hàng cùng điện thoại. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn đến Hải thị sau khả năng gặp phải tình huống, cùng ứng đối ra sao. Thời gian tại bánh xe nhấp nhô bên trong lặng yên trôi qua. Nửa đường tại khu phục vụ nghỉ ngơi một lần, Chu Tây Độ xin miễn lái xe giúp bọn hắn mua đồ ăn đề nghị, chỉ làm cho lái xe mang theo Tống Văn Thanh cùng Cố Niệm đi toilet, mình thì lưu tại trên xe, duy trì cảnh giác. Trong bọc của hắn mang theo đại lượng ăn chờ Tống Văn Thanh cùng Cố Niệm sau khi trở về, Chu Tây Độ liền đem ăn phân cho bọn hắn. Lái xe nhìn hắn xử sự ngay ngắn rõ ràng, trong lòng điểm này lo nghĩ cũng dần dần bỏ đi chút, chỉ coi là cái này mọi nhà dạy vô cùng tốt, hài tử phá lệ trưởng thành sớm. Một lần nữa lên đường về sau, mọi mệnh cùng bối rối bắt đầu xâm nhập. Tống Văn Thanh đầu tiên là gà con mổ thóc giống như ngủ gà ngủ gật, về sau thực sự nhịn không được, lệch qua trên ghế ngồi ngủ tiếp đi. Cố Niệm cũng không chống đỡ được lặn lội đường xa buồn ngủ, tựa ở cửa sổ xe một bên, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng cũng ngủ thật say. Trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ nổ cùng hai đứa bé bình ổn tiếng hít thở. Lái xe nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ trận tròn mắt Chu Tây Độ, nhịn không được đáp lời, "Tiểu bằng hữu, ngươi không ngủ một lát? Đường còn rất dài đâu." Chu Tây Độ lắc đầu, thanh âm không có gì gợn sóng, "Ta không cốn, tạ ơn thúc thúc." Lái xe chép miệng một cái, trong lòng lần nữa cảm thán đứa nhỏ này đặc biệt. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Kinh, Trần Chí Hạo biệt thự đã loạn thành một bầy. Trần quản gia tại phát hiện hậu viện hàng rào khe hở cùng bọn nhỏ không thấy tăm hơi về sau, hồn phi phách tán, trước tiên liền cho Trần Chí Hạo gọi điện thoại. Trần Chí Hạo cùng Phương gia tuần hỏa tốc chạy về, điều nhìn tất cả có thể điều đến giám sát. Khi thấy ba cái thân ảnh nhỏ bé theo thứ tự chui ra hàng rào, biến mất đang theo dõi phạm vi bên ngoài lúc, Trần Chí Hạo sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. "Cha." Lập tức cha xung quanh tất cả con đường giám sát. Trần Chí Hạo ép buộc mình tỉnh táo lại, cấp tốc cho Vương trợ lý hạ đạt chỉ lệnh, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng đè nén cháy bỏng. Hắn một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên lần nữa nếm thử gọi Tống Văn Thanh điện thoại đồng hồ, vẫn như cũng là không người nghe trạng thái. "Hệ thống, người còn sống không?" "Hệ thống." Trần Chí Hạo tại trong đầu hô liền mấy tiếng, hệ thống vẫn là không có đáp lại. Cái này phá ngoạn ý mà cần nó thời điểm liền biến mất, đơn giản so phế vật còn phế vật. Phương Gia Tuần cũng gấp đến xoay quanh, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, bọn hắn có thể đi chỗ nào à? Văn Thanh là gan nhỏ như vậy, Tây Độ thân thể lại không tốt, còn có cái Cố Niệm. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Cố Ý Minh cũng chạy tới, sắc mặt hắn đồng dạng khó coi, nhưng ở Trần Chí Hạo trước mặt vẫn là giữ vững cơ bản trấn định. "Trần tổng, có đầu mối sao?" Trần Chí Hạo đem giám sát tình huống nhanh chóng nói một lần, Cố Ý Minh tâm cũng chìm xuống dưới. Ba cái 5-6 tuổi hải tử, một mình chạy ra thủ vệ xâm nghiêm khu biệt thự. Hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Ta đã để cho người ta đang tra xung quanh giám sát, cần một quãng thời gian. Trần Chí Hạo vuốt vuốt mi tâm, "Cố tổng, chuyện này tạm thời còn không thể để lão tiên sinh lão phu nhân biết." "Ta minh bạch." Cố Ý Minh hít sâu một hơi, hắn đương nhiên biết phụ mẫu lớn tuổi, không chịu nổi loại này kinh hãi, việc cấp bách là mau chóng tìm tới bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Cố Ý Minh vận dụng mình hết thảy mọi người mạch cùng tài nguyên, giống một cái lưới lớn vung hướng thành phố Bắc Kinh từng cái giao thông đầu mối then chốt cùng mấu chốt đoạn đường. Rốt cuộc, giao thông bộ cửa bằng hữu truyền đến tin tức, thông qua con đường giám sát truy tung, phát hiện ba đứa hải tử ở nhà cư bán trận phụ cận lên một cỗ màu đen hàng nội địa SUV, cỗ xe sau đó lái vào tiến về Hải Thị phương hướng đường cao tốc. Hải Thị. Trần Chí Hạo cùng Cố Ý Minh chăm miệng một lời, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn đi Hải Thị làm gì? Trần Chí Hạo trước tiên nghĩ đến Cố Niệm thân thế. Hắn nhìn về phía Cố Ý Minh, Cố Ý Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp. Là Niệm Niệm. Cố Ý Minh thanh âm khô khốc, nàng trước đó một mực tranh cãi muốn tìm nàng tại Hải Thị cái kia không có quan hệ máu mủ ca ca, bị cha mẹ ta ngăn cản. Không nghĩ tới nàng thế mà, hết thảy tựa hồ cũng nói thông được. Mượn đến Trần gia chơi cơ hội, vụ trộm chạy về Hải Thị đi tìm ca ca. Có thể đây cũng quá gan to bằng trời. Mà lại nàng còn mang tới Văn Thanh cùng Tây Độ. Lưu ý chiếc xe này bảng số SUV. Chúng ta lập tức qua đi. Trần Chí Hạo quyết định thật nhanh, lập tức liền cùng Cố Ý Minh chuẩn bị khởi hành tiến về Hải Thị. Liên tại bọn hắn lòng nóng như lửa đốt mà chuẩn bị xuất phát lúc, Trần Chí Hạo điện thoại di động vang lên. Trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức tiếp lên, thậm chí không kịp xem ra điện biểu hiện. Uy, Hải Thị, lão thành khu biên giới. Màu đen SUV chậm rãi đứng tại một đầu nhìn nhiều năm rồi, đường đi chật hẹp chen chúc cửa ngõ. Tiểu Bằng Hữu, hướng dẫn biểu hiện chính là kệ bên này, bên trong lái xe không tiến vào. Lái xe quay đầu, đối đã tỉnh lại ba đứa hải tử nói. Chu Tây Độ nhẹ gật đầu, xuất ra thẻ ngân hàng, thuần thục trả hết còn lại tiền xe. Lái xe nhìn xem tới sổ tin tức, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt lần này không có phí công chạy, mặc dù lôi kéo ba cái tiểu hải chạy đường dài có chút nơm nớp lo sợ, nhưng tiền cho phải là thật là sảng khoái. Tạ ơn thúc thúc. Chu Tây Độ lễ phép nói một câu, sau đó mở cửa xe xuống xe. Cố Niệm cùng Tống Văn Thanh cũng đi theo xuống tới. Đứng tại ồn ào, tràn ngập sinh hoạt khí tức nhưng lại có vẻ hơi rách nát xốc xếch đầu đường, nhìn xem cùng thành phố Bắc Kinh hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Tống Văn Thanh vô ý thức hướng Chu Tây Độ bên người nhích lại gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt cùng một chút sợ hãi. Sát trời đã tối xuống, đèn đường mờ nhạt, tăng thêm mấy phần bất an. Cố Niệm thì cố gắng phân biệt lấy phương hướng, nơi này cùng nàng trong trí nhớ dáng vẻ tựa hồ có chút khác biệt, lại tựa hồ không có thay đổi gì. Nàng chỉ vào một đầu càng hẹp, ánh đèn mờ tối ngõ nhỏ, giống như là hướng bên này đi. Ngươi xác định sao? Tống Văn Thanh nhỏ giọng hỏi, thanh âm mang theo không xác định. Ta nhớ được là cái này bên cạnh. Cố Niệm ngữ khí cũng không giống trước đó khẳng định như vậy. Cận hương tình khiết, tăng thêm hoàn cảnh lạ lẫm, để nàng cũng có chút bối rối. Chu Tây Độ không nói gì, hắn xuất ra cái kia dự bị điện thoại, quyết định trước cho Trần Chí Hạo báo cái bình an. Chương 65, Tiết Hiểu Đông chương 65, Tiết Hiểu Đông Trần Chí Hạo nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, chậm rãi đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra. Cái này ba cái tiểu bất điểm thế mà thật đã tới Hải Thị. Biết được bọn hắn giờ phút này an toàn, treo tại cổ họng gần 10 giờ tâm, cuối cùng có thể tạm thời trở xuống trong bụng một điểm, nhưng tùy theo phun lên chính là một cố khó nói lên lời nghĩ mà sợ cùng lửa giận. Mấy cái này tiểu hỗn đản, thật sự là gan to bằng trời. Bất quá, bây giờ không phải là lúc truy cứu, việc cấp bách là nhất định phải lập tức phái người tới, tận mắt xác nhận an toàn của bọn hắn, đồng thời đem ba cái kia vô pháp vô thiên tiểu gia hỏa không thiếu một cái địa, mau chóng mang về đến. Hắn nuốt nuốt nhói nhói huyệt thái dương, ép buộc mình tỉnh táo suy nghĩ. Hải Thị bên kia, hắn người tê internet chủ yếu tại thành phố Bắc Kinh, trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì có thể lập tức vận dụng, đồng thời đầy đủ người có thể tin được tay. Lâm Phán Nhi ngược lại là tại Hải Thị tham gia phát sáng đi. Thiếu nữ, phong bế huấn luyện, có thể hắn bây giờ căn bản liên lạc không được nàng, nước xa không cứu được lửa gần. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, một cái nhân tuyển hiện lên ở đầu óc hắn, Thiên Thịnh giải trí nghệ nhân tổng thanh tra, Lâm Vi. Lâm Vi nghiệp vụ năng lực cực mạnh, xử sự khéo đưa đẩy chủ đáo, trọng yếu nhất chính là, người bây giờ tại Hải Thị, từ nàng đi trước tìm ba đứa hải tử, hắn cũng có thể an tâm. Hắn không do dự nữa, lập tức từ sổ truyền tin bên trong tìm ra Lâm Vi dãy số gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng sau bị tiếp lên, truyền đến Lâm Vi giả dặn mà không mất đi lễ phép thanh âm, "Trần tổng, chào buổi tối, có dặn dò gì sao?" Thời gian này điểm tiếp vào Trần Chí Hạo điện thoại, để nàng có chút ngoài ý muốn. Trần Chí Hạo không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề, ngựa khí nghiêm túc mà gấp rút, "Lâm tổng, dám, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi. Có kiện phi thường khẩn cấp việc tư, cần ngươi lập tức hỗ trợ xử lý." Lâm Vi nghe ra hắn trong giọng nói nghiêm trọng, lập tức nghiêm mặt nói, "Trần tổng xin mời ngài nói. Trong nhà của ta ba đứa hài tử, bọn hắn mình vụng trộm chạy tới Hải Thị, hiện tại người tại Lao Thành khu bên kia, vừa mới liên hệ với, trước mắt là an toàn, địa chỉ ta sau đó phát cho ngươi." Trần Chí Hạo ngữ tốc rất nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, "Ta bên này ngay tại chạy tới, nhưng còn cần thời gian. Có thể hay không làm phiền ngươi lập tức mang mấy cái người có thể tin được, đi trước tìm tới bọn hắn, bảo đảm bọn hắn tuyệt đối an toàn, sau đó chờ ta tới. Bọn nhỏ thân phận có chút đặc thù, tận lực đừng rêu rao." Lâm Vi tại đầu bên kia điện thoại rõ ràng lấy làm kinh hãi, nhưng nàng dù sao cũng là nhìn quen sóng gió chỗ làm việc tinh anh, cấp tốc tiêu hóa cái tin tức kinh người này, không có hỏi nhiều bất luận cái gì không cần thiết chi tiết, lập tức dứt khoát đáp lại, "Minh Bạch, Trần tổng, đem địa chỉ cùng bọn nhỏ anh chủ, đặc thù phát cho ta, ta lập tức dẫn người tới. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng, cam đoan bọn nhỏ an toàn." "Tốt, làm phiền ngươi, Lâm tổng giám, nhân tình này ta nhớ kỹ." Trần Chí Hạo trầm giọng nói, trong lòng hơi an định một chút. Có Lâm Vi loại kinh nghiệm này phong phú người ra mặt, hẳn là có thể ổn định cục diện. Cúp điện thoại, hắn lập tức đem Chu Tây Độ vừa rồi báo mơ hồ chỉ, cùng ba đứa hải tử ảnh chụp cùng giản yếu đặc thù phát cho Lâm Vi. Nghĩ nghĩ hắn lại đem Chu Tây Độ số điện thoại di động phát qua đi. Trực tiếp liên hệ càng nhanh, dễ dàng hơn. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía một bên đồng dạng cháy bỏng Cố Ý Minh, nhẹ gật đầu, an bài người có thể tin được trước đi qua tiếp ứng, chúng ta trực tiếp ngồi máy bay tư nhân đi qua đi. Xe ở trong màn đêm gia tốc, hướng phía tư nhân phía phi trường hướng phi nhanh. Trần Chí Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu tính toán chờ bắt được ba cái kia tiểu hỗn đản về sau, làm như thế nào hảo hảo giáo dục bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn triệt để nhớ kỹ lần này giáo huấn. Cố niệm hắn không xem bảo, nhưng Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh, hắn nhất định phải để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, nhất là Tống Văn Thanh, đây đã là lần thứ hai náo không từ mà biệt. Sắc trời đã càng ngày càng mờ, Chu Tây Độ cúp điện thoại, chính suy nghĩ tối nay muốn hay không tạm thời tìm khách sạn ở một đêm thời điểm, một tiếng mang theo dày đặc bản địa khẩu âm thô câm tiếng giống truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo rõ ràng không có hảo ý uy. Ba cái kia tiểu quỷ, dừng lại. Ba cái mặc nông rộng quần jean, tóc nhiệm đến đủ mọi màu sắc, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc thanh niên từ một đầu đũ ám xóa trong ngõ lung lay ra, vừa vặn ngăn ở ba đứa hải tử tiến về đại lộ phương hướng trên đường. Bọn hắn hai tay cắm ở trong túi, ngẩng đầu, ánh mắt giống dò xét dê béo, quét mắt ba đứa hải tử rõ ràng có giá trị không nhỏ quần áo, cuối cùng dừng lại tại Chu Tây Độ còn chưa kịp thu hồi trên điện thoại di động. Tống Văn Thanh bị bất thình lình trận thế dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là bản năng, cả người co lại đến Chu Tây Độ sau lưng, tay nhỏ gắt gao bắt hắn lại cánh tay, thân thể có chút phát run. Cố Niệm cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức chăm chú dựa vào hướng Chu Tây Độ, phản phất dạng này mới có thể tìm được một điểm dựa vào. Chu Tây Độ trong lòng trầm xuống, ám đạo không tốt. Phiền phức tìm tới cửa, hắn phản ứng cực nhanh, tại đối phương ánh mắt khóa chặt điện thoại di động trong nháy mắt, ngón cái đã theo diệt màn hình, cổ tay khẽ đảo, cấp tốc đưa điện thoại di động nhét vào áo khoác bên trong túi, động tác gọn gàng. Cầm đầu cái kia đỉnh lấy đầu đầy hoàng mao thanh niên, cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, hắn cái đầu không cao, nhưng tận lực làm ra hung ác biểu lộ đối tiểu hài tử rất có lực uy hiếp. Hắn không để ý Cố Niệm, vọt thẳng lấy nhìn chấn định nhất Chu Tây Độ dương lên cái cằm, "Tiểu đệ đệ, các ngươi ba ba mụ mụ đâu, muốn hay không ca ca giúp các ngươi tìm ba ba mụ mụ?" Bên cạnh hắn một cái người cao gầy toét miệng hắc đệm, nhìn các ngươi ăn mặc dạng chó hình người, tiền tiêu vặt không ít ta. Mượn điểm cho các ca ca mua gói thuốc lá rút. Cái cuối cùng buồn bã thanh niên thì không kiên nhẫn phất phất tay, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Điện thoại, còn có túi tiền, đều lấy ra. "Đừng ép ta nhóm động thủ a, tiểu thí hải." Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, tiền cùng thứ đáng giá. Trong ngôn ngữ uy hiếp không che giấu chút nào, ý đồ dùng người trưởng thành hình thể cùng người đông thế mạnh tới dọa mấy cái này lạc đàn hải tử. Tống Văn Thanh nghe nói như thế, dọa đến nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, gắt gao cắn môi dưới không dám khóc thành tiếng. Cố Niệm cũng khẩn trương điệu nín thở. Chu Tây Độ hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo, hắn biết cứng đối cứng tuyệt đối ăn thiệt thòi. Hắn lần nữa hướng về phía trước đạp nửa bước, đem Tống Văn Thanh cùng Cố Niệm càng chặt chẽ địa ngăn ở phía sau, ngẩng đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía cái kia hoàng bao, thanh âm tận lực ép tới bình ổn, "Chúng ta không có tiền tiêu vặt. Người trong nhà ngay ở phía trước giao lộ chờ lấy, lập tức tới ngay." Hắn muốn dùng cái này đe dọa đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Hoàng Mao hiển nhiên không tin bộ này, hắn cười nhạo một tiếng, cố ý bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra rắc nhẹ vang lên, uy hiếp ý vị mười phần, "Ít mẹ hắn hù ta. Phía trước có cái dám người. Lao tử đến ba tiếng, không đem đồ vật giao ra, đừng trách lao tử khi dễ tiểu hài." Một cái này âm thanh một giống đến lại vang lại đột nhiên, Tống Văn Thanh toàn thân run lên, nước mắt rốt cục rơi xuống. Cố Niệm cũng dọa đến nhắm mắt lại. Chu Tây Độ nhịp tim giống nổi trống, đại não cấp tốc vận chuyển, khóe mắt liếc qua liều mạng tìm kiếm có thể đột phá khoảng cách có lẽ có thể xin giúp đỡ đối tượng. Ngay tại Hoàng Mao cười gần phải kể tới hai trong nháy mắt. "Làm gì? Vây quanh đệ đệ ta muội muội muốn làm gì?" Một cái mang theo tức giận cùng không thể nghi ngờ khí thế tuổi trẻ giọng nam đông nhiên từ phía sau nổ vang, thanh âm hùng lượng, mang theo một loại tại trong phố xá ma luyện ra kiến cường. Tất cả mọi người là sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc tắm đến trắng bệnh, cổ áo đều có chút thư giãn màu xám áo thun, dáng người gầy gò nhưng đứng nghiêm thiếu niên, từ một cái chất đống tạp vật góc tường trong bóng tối bước nhanh đi ra. Hắn nhìn ước chừng 16-17 tuổi, mặt mày sắc bén, bờ môi nết, mang trên mặt cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, trong tay còn mang theo một nửa cũ túi vải buồm. Ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua ba cái kia lưu manh, cuối cùng rơi vào bị vây quanh ở giữa, dọa cho phát sợ ba đứa hải tử trên thân. Khi hắn ánh mắt chạm đến Cố Niệm tấm kia mặc dù hoảng sợ lại vô cùng quen thuộc khuôn mặt nhỏ lúc, cả người như là bị sét đánh bên trong đống nhiên cứng đờ, con người đống nhiên phóng đại, trên mặt viết đầy to lớn chấn kinh cùng khó có thể tin. Trong tay hắn túi vải buồm lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. "Niệm, Niệm Niệm." Thanh âm của hắn mang theo kịch liệt run rẩy, cơ hồ phá âm. Cố Niệm cũng ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, mấy giây về sau, to lớn kinh hỉ cùng ủy khuất cùng nghĩ mà sợ như là hồng thủy bỡ đê bạo phát đi ra, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào hô to lên tiếng, "Hiểu Đồng ca ca." Nàng giống một con rốt cuộc tìm được xào huyệt chim non, khóc nào về phía cái kia gọi Tiết Hiểu Đồng thiếu niên. Tiết Hiểu Đồng cơ hồ là bản năng ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, một tay lấy nào tới Cố Niệm chăm chú địa kéo, cánh tay bởi vì cực hạn kích động cùng dùng sức mà run rẩy kịch liệt. "Niệm Niệm, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi..." Hắn nói năng lộn xộn, thanh âm nghẹn nào, to lớn xung kích để hắn trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức hoàn chỉnh ngôn ngữ. Ba cái kia tiểu lưu manh bị biến cố bất thình lình làm động. Hoàng Mao cao mày, nhìn từ trên xuống dưới Tiết Hiểu Đông. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, mặc phổ thông thậm chí có chút keo kiệt, nhưng này ánh mắt bên trong lộ ra ánh sáng, lại mang theo một cỗ thông suốt được ra ngoài chơi liều mà, không giống như là bình thường dễ khi dễ học sinh. Mà lại, hắn rõ ràng nhận biết tiểu nữ hài kia. "Uy, tiểu tử ngươi ai vậy? Ít mẹ hắn xen vào việc của người khác." Hoàng Mao ngoài mạnh trong yếu điểm hô, ý đồ một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Tiết Hiểu Đông ngẩng đầu, vừa rồi đối mặt Cố Niệm lúc trong nháy mắt kia kích động cùng ôn nhu bị băng lãnh lệ khí thay thế. Hắn nhẹ nhàng đem còn tại nước nở Cố Niệm chặt chẽ địa hộ đến phía sau mình, sau đó chậm rãi đứng người lên, ánh mắt giống hai thanh tôi băng đao, hung hăng thổi qua ba cái tia lưu manh, thanh âm không cao, lại mang theo một cố đè người khí thế, nàng là ta thân muội muội. Các ngươi muốn động muội muội ta một chút thử một chút. Hắn nói chuyện đồng thời, chân phải lơ đãng hướng phía trước đạp nửa bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tạo thành một cái cẳng có cảm giác gáp bách tư thái. Cái kia cố tử thực chất bên trong lộ ra đến phản phất bị buộc đến tuyệt cảnh chơi liều, để ba cái quen thuộc lấn yếu sợ mạnh lưu manh trong lòng đồng thời run lên. Bọn hắn tại mảnh này hỗn, rõ ràng nhất loại ánh mắt này ý vị như thế nào, đây là thực có can đảm liều mạng. Bọn hắn chỉ là đồ tiện, cũng không muốn liều mạng. Người cao gầy cùng mập lùn thanh niên vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt trốn tránh bắt đầu. Hoàng Mao trên mặt lúc xanh lúc trắng, mắt thấy dọa dẫm không thành, ngược lại khả năng chọc kẻ khó chơi, mặt mũi không nhịn được, nhưng lại không dám thật động thủ. Hắn hung hăng gắt một cái nước bọt trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói, thao, thật mẹ hắn suối quậy. Đi đi đi. Ba tên côn đồ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, miệng bên trong không sạch sẽ địa lẩm bẩm, cấp tốc quay người, xám xịt địa chui trở về lúc đến đầu kia âm u ngõ nhỏ, chớp mắt liền biến mất không thấy. Thẳng đến mấy cái kia lưu manh thân ảnh hoàn toàn biến mất, Chu Tây Độ một mực căng cứng như dây cung thân thể mới mấy không thể tra địa có chút đã thả lỏng một chút, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác, ánh mắt mang theo xem kỹ rơi vào Tiết Hiểu Đông trên thân. Cái này xem xét, lại cảm thấy đối phương không hiểu có chút quen mắt, hắn giống như ở đâu gặp qua đúng, có thể làm sao đều nghĩ không ra. Tống Văn Thanh càng là dọa đến chân đều mềm nhũn, toàn bộ nhờ vị bên cạnh vách tường mới miễn cưỡng dừng lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không chỗ ở thở hổn hển. Tiết Hiểu Đông giờ phút này lại không tâm tư để ý tới Chu Tây Độ xem kỹ cùng Tống Văn Thanh chật vật. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay vịn Cố Niệm bà bay, cẩn thận trên dưới dò xét nàng, thanh âm còn mang theo chưa cởi khàn khàn cùng lo lắng, "Niệm Niệm, ngươi không sao chứ?" "A, bọn hắn đụng ngươi không có, hù đến không có. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến?" "Liền ba người các ngươi tiểu hải." Hắn liên tiếp vấn đề như là đạn bắn ra, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ. "Ca ca." Cố Niệm lắc đầu, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng rơi xuống, "Ta không sao, bọn hắn không có đụng ta. Ta là tới tìm ngươi, ta gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông. Ta thật là sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ ngươi không cần ta nữa." Nàng thút thít, Đức Quang nói, đem góp nhặt thật lâu lo âu và ủy khuất đều khóc lên. Tiết Hiểu Đông nhìn xem nàng khóc đến hai mắt đỏ bừng cùng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, vừa chua lại đau, vành mắt cũng đi theo đỏ lên. "Thật xin lỗi, Niệm Niệm, là ca ca không tốt." Hắn thô giáp, đốt ngón tay rõ ràng tay vụng về mà ôn nhu địa lau sạch lấy Cố Niệm nước mắt trên mặt, "Ca ca điện thoại hỏng, một mực không có tiền tu. Ca ca làm sao lại không muốn ngươi, ca ca. Ca ca ngày ngày đều muốn ngươi." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo khó nói lên lời chua xót. Hắn lúc này mới tựa hồ giật mình ý thức được bên cạnh còn có hai đứa bé. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Tống Văn Thanh cùng cái kia dị thường trầm tĩnh, chính yên lặng quan sát đến hắn Chu Tây Độ. Hai cái này nam hải quần áo khí chất, cùng chung quanh nơi này rách nát hoàn cảnh không hợp nhau. Bọn hắn là? Tiết Hiểu Đông nghi hoặc nhìn về phía Cố Niệm, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Cố Niệm vội vàng dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, mang theo giọng mũi giới thiệu nói, "Hiểu Đông ca ca, bọn hắn là bạn tốt của ta. Đây là Văn Thanh ca ca, đây là Tây Độ đệ đệ. Chính là bọn hắn theo giúp ta cùng đi hải thị tìm ngươi. Không có bọn hắn, ta cũng không biết nên làm cái gì." Trong giọng nói của nàng tràn đầy cảm kích. Tiết Hiểu Đông nhìn về phía Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh, ánh mắt trở nên phức tạp. Cái này ba cái tiểu hài lá gan cũng quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút quần quật cảm xúc, đối Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh, ngựa khí tận lực hòa hoãn nhưng vẫn như cũ mang theo quen có dứt khoát, "Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi bồi tiếp Niệm Niệm hồn áo. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, cũng không quá an toàn. Trước đi với ta chỗ ta ở đi." Hắn dừng một chút, cái nhà kia chữ tại bên miệng lượn quanh một vòng, cuối cùng vẫn đổi thành chỗ ở hắn nhặt lên rơi trên mặt đất túi vải bượm, một tay chăm chú địa nắm Cố Niệm, phản phất sợ bung lòng tay nàng liền sẽ biến mất, sau đó đối Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh ra hiệu một chút, mang theo bọn hắn hướng phía vừa rồi hắn xuất hiện, đầu kia càng lộ vẻ chật hẹp cùng mở tối châu ngã ba đi đến. Chu Tây Độ nhìn thoáng qua cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước đại lộ, lại liếc mắt nhìn chăm chú tựa sát Tiết Hiểu Đông, trên mặt rốt cục lộ ra an tâm thần sắc Cố Niệm, chầm mặc vươn tay, kéo lại bên người còn tại có chút phát run Tống Văn Thanh cánh tay. Tống Văn Thanh cảm nhận được Chu Tây Độ trên tay truyền đến yếu ớt nhưng kiên định lực lượng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian tới gần hắn. Hai người nam hài dựa vào nhau, đi theo Tiết Hiểu Đông cùng Cố Niệm sau lưng, đi vào đầu kia không biết, càng thâm thúy ngõ hẻm làm. Cùng lúc đó, máy bay tư nhân bên trên, Trần Chí Hạo cùng Cố Ý Minh chính tao mày, cháy bỏng địa thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm đen như mực không cùng cánh bên trên lấp loé ánh đèn, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Chương 66, tiếp người đi chương 66, tiếp người đi Tiết Hiểu Đông nắm Cố Niệm, mang theo Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh. Tại mê cung chật hẹp ngõ hẻm làm bên trong ghé qua. Tống Văn Thanh chăm chú sát bên Chu Tây Độ, tay nhỏ lạnh bước, mỗi một bước đều đi được kinh hồn tăng đảm, hoàn cảnh lạ lẫm cùng vừa rồi kinh hãi để hắn vô cùng bất an. Chu Tây Độ thì trầm mặc đi theo, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, đồng thời loại kia đối Tiết Hiểu Đông không hiểu cảm giác quen thuộc vẫn như cũ quanh quẩn không đi. Cố Niệm bị Tiết Hiểu Đông một mực nắm tay, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến thô ráp cùng ôn nhuãn, nguyên bản sợ hãi dần dần bị một loại tìm tới dựa vào an tâm thay thế. Nàng nhìn xem cảnh vật chung quanh chậm rãi trở nên quen thuộc, lá gan cũng thay đổi lớn, nhỏ giọng nói, "Ca, rốt cục muốn tới nhà." "Ừm." "Muốn tới nhà?" Tiết Hiểu Đông ngắn gọn trả lời, mang theo bọn hắn ngoặt vào một cái càng hẹp cửa ngõ. Rốt cục, Tiết Hiểu Đông tại một tòa phá lệ cũ kỹ nhà ngang trước dừng lại. Hắn quen cửa quen mẻo lấy ra chìa khóa, mở ra đơn nguyên cửa, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc đập vào mặt. Ở tầng cao nhất, cẩn thận một chút. Tiết Hiểu Đông thấp giọng nói một câu, dắt gấp cố niệm, dẫn đầu bước vào hắc ám hành lang. Hắn hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, dù cho không ánh sáng cũng có thể chuẩn xác tránh đi chất đống tại thang lầu chỗ ngoặt tạp vật. Chu Tây Độ yên lặng xuất ra đèn tin nhỏ chiếu sáng. Tống Văn Thanh mượn ánh sáng, nhìn xem dốc đứng lại kẹt kẹt rung động cầu thang bằng gỗ, cơ hồ muốn khóc lên. Đừng sợ, đi theo ta. Tiết Hiểu Đông thanh âm từ bên trên truyền đến, mang theo một loại để cho người ta an tâm ổn định. Bọn hắn đi theo Tiết Hiểu Đông, từng bước một bò lên trên kẹt kẹt rung động thang lầu, leo đến tầng cao nhất. Tiết Hiểu Đông tại cuối hành lang cái kia phiến vết dỉ loang lộ trước cửa sắt dừng lại. Hắn móc ra một cái chìa khóa khác, mở cửa. Cửa vừa mở ra, cố niệm con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đây là một cái cực kỳ nhỏ hẹp, đơn sơ phòng đơn. Dựa vào tường đặt vào hai tấm nhỏ hẹp cái giường đơn, ga giường tắm đến trắng bệnh nhưng sạch sẽ. Một chương sách cũ bàn kiêm bàn ăn tựa ở một bên khác, phía trên chỉnh tề địa bày biện mấy cái tráng men lọ cùng một cái bình thủy. Nơi hẻo lánh bên trong dùng cục gạch cùng tấm ván gỗ dựng cái giản dị bếp lò, đặt vào một cái nhỏ điện nồi cùng mấy cái tắm đến tỏa sáng chén dĩa. Gian phòng không có phòng vệ sinh riêng, duy nhất cửa sổ rất nhỏ, được cho bụi. Cố niệm rốt cục về tới quen thuộc nhà, trên mặt tràn ra tiểu dung, nàng ung ra Tiết Hiểu Đông tay, chạy chậm đi vào, quen cửa quen mẹo sờ đến bên tường, kéo một chút đèn dây thừng, một chiếc mờ nhạt đèn chân không sáng lên, chiếu sáng cả phòng. Vẫn là nơi này. Cố niệm giọng nói mang vẻ rõ ràng vui vẻ. Nàng chạy đến bên giường, sờ lên cái kia quen thuộc, hơi có vẻ thô ráp ga giường, vừa chỉ bên cửa sổ một cái dùng màu đỏ sơn vẽ lên đi, đã có chút mơ hồ mặt trời nhỏ đồ án, ga, cái này còn tại. Là ta vẽ ra. Tiết Hiểu Đông nhìn xem muội muội dáng vẻ hưng phấn, ánh mắt nhu hòa một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại bị nặng nề thay thế. Hắn nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tống Văn Thanh nhìn xem cái này so trước kia hắn ở tại Triệu Chí Thành nơi đó còn phá phòng ở, kinh ngạc há to miệng, khó có thể tưởng tượng cố niệm trước kia liền ở lại đây. Chu Tây Độ thì trầm mặc quan sát đến, ánh mắt trong phòng duy nhất ảnh chụp dừng lại một cái chớp mắt, đây là một trường cố niệm cùng Tiết Hiểu Đông mấy năm trước tại cái nào đó miễn phí công viên đập, đã ô vàng chụp ảnh chung. Ngồi đi. Tiết Hiểu Đông đem duy nhất cái kia thanh ổn định cái ghế tặng cho cố niệm, mình ngồi ở mép giường. Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh đành phải sát bên ngồi ở cuối giường. Cố niệm còn đắm chìm trong về đến nhà trong hưng phấn, miệng nhỏ bá bá điệu nói, ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia trời mưa xuống, nóc nhà luôn mưa rột, chúng ta liền lấy cái kia màu đỏ buồn tiếp nước, tí tách tí tách. Niệm niệm. Tiết Hiểu Đông đánh gãy nàng, biểu lộ nghiêm túc lên, hiện tại, thành thành thật thật nói cho ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ba người các ngươi tiểu hải tử, là thế nào từ thành phố Bắc Kinh chạy đến nơi đây tới? Người lớn trong nhà biết không? Ông ngoại ngươi bà ngoại chính là chiếu cố như vậy ngươi sao? Tại hắn truy bên dưới, cố niệm nụ cười trên mặt biến mất, nàng cúi đầu xuống, ngón tay rảo lấy góc áo, thút tha thút thít địa đem chuyện đã xảy ra nói. Tiết Hiểu Đông càng nghe sắc mặt càng là ủ rột, lồng ngực có chút chập trùng, nghĩ mà sợ cùng nộ khí sẽ lẫn. Hắn nhìn về phía Chu Tây Độ cùng Tống Văn Thanh ánh mắt càng thêm phức tạp, nhất là Chu Tây Độ, đứa nhỏ này cho thấy tỉnh táo cùng năng lực, đơn giản không giống cái trẻ nhỏ. Các ngươi, thật sự là quá hồ nháo. Tiết Hiểu Đông thanh âm mang theo đè nén hỏa khí, hắn đột nhiên vô bàn một cái, phát ra phanh một thanh âm vang lên, dọa đến Tống Văn Thanh lại là khẽ run rẩy. Có biết hay không cái này nguy hiểm cỡ nào? A, trên đường lái xe nếu là người xấu đem các ngươi bán làm sao bây giờ? Xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Vừa rồi nếu không phải ta vừa vặn trở về đụng phải, các ngươi bị mấy cái kia lưu manh đoạt tiền vẫn là việc nhỏ, vạn nhất bọn hắn đem các ngươi bắt đi đâu? Hắn càng nói càng tức, vành mắt đều đỏ, đã là tức giận, cũng là sợ. Ba đứa hài tử đều bị cơn giận của hắn chấn nhiếp, túi đầu không dám lên tiếng. Cố niệm nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhất là ngươi, Tống Văn Thanh. Tiết Hiểu Đông ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, ngươi là ba người bọn họ bên trong lớn nhất, không nên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo. Tống Văn Thanh mấp máy môi, túi đầu xuống mặt thẹn đến đỏ bừng. Đúng lúc này, Chu Tây Độ điện thoại di động trong túi hoang long chấn động, là một cái số xa lạ. Bất thình lình tiếng chuông đánh gãy Tiết Hiểu Đông gian dậy. Chu Tây Độ nhìn thoáng qua Tiết Hiểu Đông. Tiết Hiểu Đông hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, "Tiết đi, đoán chừng là tới tìm các ngươi người." Chu Tây Độ kết nối điện thoại, vẫn không có mở miệng trước. "Là Chu Tây Độ sao?" Lâm Vi giả dặn thanh âm truyền đến, "Ta là Lâm Vi, là Trần tổng Trần Chí Hạo tiên sinh ta ủy thác tới tìm các ngươi hiện tại phải trang an toàn. Cụ thể tại vị trí nào?" Chu Tây Độ duy trì cảnh giác, "Ngươi chứng minh như thế nào là ta đại ca để ngươi tới?" Lâm Vi đối đáp trôi chảy, ngươi có thể gọi điện thoại hướng Trần tổng xác nhận một chút. Chu Tây Độ cúp điện thoại liền cho Trần Chí Hạo gọi điện thoại, khi lấy được khẳng định đáp án về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại đem điện thoại đánh về cho Lâm Vi. Chúng ta bây giờ rất an toàn, cùng một người bạn cùng một chỗ. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Hiểu Đông, sau đó báo ra nhà này nhà ngang cụ thể địa chỉ cùng bảng số phòng. Được rồi, ta nhớ kỹ, mời đợi tại nguyên chỗ không muốn đi động, ta đại khái trong vòng 15 phút đến. Lâm Vi dứt khoát nói xong, liền cúp điện thoại. Trong phòng lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Tiết Hiểu Đông nhìn xem Chu Tây Độ, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sâu hơn. Tống Văn Thanh nhỏ giọng hỏi, là ca ca tìm người sao? Ừm. Chu Tây Độ nhẹ gật đầu, nàng nói rất nhanh liền đến. Nghe được chờ một lúc có người tới đón bọn hắn đi, cố niệm không làm. Nàng thật vất vả mới nhìn thấy Hiểu Đông ca ca, cũng không muốn sớm như vậy liền rời đi. Nàng nắm chặt Tiết Hiểu Đông tay, dùng sức lắc đầu, ta không đi. Ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Tiết Hiểu Đông nhìn xem muội muội ỉ lại ánh mắt, trong lòng vừa chua vừa mềm, nhưng hắn biết nơi này không phải nàng nên đợi địa phương. Hắn sờ lên Cố Niệm tóc, ngữ khí hòa hoãn lại, lại mang theo không cho thương lượng kiên định, "Niệm Niệm An, nghe lời, người đến là ngươi Trần thúc thúc căn bài, là tới đón ngươi đi an toàn thoải mái địa phương. Ngươi cùng bọn hắn đi, hảo hảo ngủ một giấc." "Không muốn, ta liền muốn ở chỗ này, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ." Cố Niệm nước mắt dâng lên, gắt gao ôm lấy Tiết Hiểu Đông cánh tay, "Ca ca ngươi có phải hay không lại muốn đuổi ta đi?" "Ta không đi." Tiết Hiểu Đông trái tim co lại, dùng sức ôm lấy nàng, thanh âm khàn khàn, "Đồ ngốc, ca ca làm sao lại đuổi ngươi đi, ngươi đi trước đi theo đám bọn hắn trở về hảo hảo ngủ một đêm, buổi sáng ngày mai lại đến tìm ca ca có được hay không?" Cố Niệm có chút do dự, nàng xem nhà ở mấy ngày nay, cơ hồ đã ngủ đã quen Cố gia giường lớn, từ sang thành địa khó, chính nàng kỳ thật cũng không muốn ngủ trước kia ngủ cứng rắn phản. Nhưng nàng không muốn rời đi Hiểu Đông ca ca. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến trầm ổn tiếng đập cửa. Tiết Hiểu Đông hít sâu một hơi, vỗ vỗ Cố Niệm lưng, đứng dậy xuyên thấu qua khe cửa cẩn thận nhìn thoáng qua, mới mở cửa. Đứng ở cửa khí chất già dặn Lâm Vi cùng hai tên thường phục nam tử. Lâm Vi ánh mắt cấp tốc đảo qua gian phòng, khi nhìn đến ba đứa hài tử đều bình yên vô sự lúc, đáy mắt hiện lên một tia bừng lòng. "Các ngươi tốt, ta là Lâm Vi." Giọng nói của nàng ôn hòa, nhìn về phía Chu Tây Độ, Trần tổng ngay tại chạy đến, hắn rất lo lắng các ngươi, "Ta trước tiếp các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi, có thể chứ?" Tống Văn Thanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mắt lom lom nhìn Chu Tây Độ cùng Cố Niệm. Chu Tây Độ đối Lâm Vi nhẹ gật đầu, "Được." Cố Niệm lại gắt gao đảo lấy Tiết Hiểu Đông, khóc không chịu buông tay. Lâm Vi ngồi xổm người xuống, ôn nhu đối Cố Niệm nói, "Niệm Niệm, ngươi nhìn, nơi này ban đêm rất lạnh, cũng không có thoải mái giường đi ngủ, cùng A Di đi khách sạn, có ấm áp chăn mền, còn có ăn ngon bữa sáng chờ ngươi tỉnh ngủ, ngươi ca ca cũng có thể tới thăm ngươi, có được hay không?" Nàng nói, lại nhìn về phía Tiết Hiểu Đông, ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng lý giải. Tiết Hiểu Đông nhìn xem muội muội khóc hoa khuôn mặt nhỏ, lại nhìn xem cái này rách nát hoàn cảnh, cắn răng một cái, dùng sức đẩy ra Cố Niệm tay, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy hướng Lâm Vi, "Niệm Niệm, nghe lời, cùng Lâm A Di đi, bằng không thì ca ca thật phải tức giận." Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đáy mắt lại tất cả đều là đau đớn cùng không bỏ. Cố Niệm chưa bao giờ thấy qua ca ca đối với mình hung ác như thế, sừng sốt một chút, tiếng khóc nhỏ chút, bị Lâm Vi thuận thế ôm tới. Lâm Vi hiệu suất cực cao, rất nhanh sắp xếp xong xuôi cố xe. Tiết Hiểu Đông kiên trì muốn đưa bọn hắn lên xe, nhìn xem ba đứa hải tử ngồi vào chiếc kia rộng rãi sạch sẽ xe thương vụ, Cố Niệm đào lấy cửa sổ xe, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, dùng sức phất tay. Tiết Hiểu Đông đứng tại chỗ, một mực chờ đến xe đèn sau biến mất tại cửa ngõ, mới như bị rút khô khí lực, bả vai sụ xuống, chậm rãi đi trở về gian kia băng lạnh yên tĩnh phòng nhỏ. Chương 67, công khai xử lý tội lỗi sẽ chương 67, công khai xử lý tội lỗi sẽ trên xe, điều hòa không khí thổi ra gió mát để trong xe người đều có chút buồn ngủ. Cực độ khẩn trương sau thư giãn cùng đường dài buôn ba mọi mệnh giống như thủy triều vào tới, Tống Văn Thanh cơ hồ tại xe khởi động sau vài phút bên trong, liền ngã lệch tại mềm mại ra thật trong ghế, ngủ thật say, thậm chí phát ra rất nhỏ mà đều tiếng ấy. Cố Niệm cũng có mệt, thời gian dài lo lắng hai hùng cùng cảm xúc thay đổi rất nhanh tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Nàng tựa ở cửa sổ xe một bên, lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt, cái đầu nhỏ từng chút, cuối cùng cũng chống cự không nổi bối rối, nghiêng tại một bên ngủ thiết đi, chỉ là trong lúc ngủ mơ ngẫu nhiên sẽ còn khóc thút thít một chút, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt góc áo. Chỉ có Chu Tây Độ, hắn đã một ngày không có chớp mắt, nhưng đại não lại dị thường thanh tỉnh, hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui thành thị cảnh đêm, trong đầu đều là Tiết Hiểu Đồng tâm kia làm hắn vô cùng quen thuộc mặt. Loại kia vung đi không được cảm giác quen thuộc, giống một cây nhỏ bé xương cá kẹt tại yết hầu, không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Hắn ý đồ bắt lấy trong trí nhớ những cái kia mơ hồ mảnh vỡ, lại luôn kém một chút. Lâm Vi làm việc cực kỳ chu đáo lưu loát, trực tiếp đem bọn hắn an trí tại trung tâm thành phố một nhà dị an bảo đảm nghiêm mật cùng phục vụ đỉnh cấp lấy xương khách sạn 5 sao tầng cao nhất phòng. To lớn rơi ngoài cửa sổ là sáng chói thành thị cảnh đêm, mềm mại thảm hút đi tất cả tiếng bước chân, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương vân. Cùng Tiết Hiểu Đông cái kia nhỏ hẹp cũ nát gian phòng so sánh, nơi này quả thực là một cái thế giới khác. Trợ lý rất nhanh đưa tới ấm áp sữa bò cùng tinh xảo điểm tâm nhỏ. Lâm Vi nhìn xem ba đứa hài tử, ngựa khí ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ an bài, đều ăn một chút gì, sau đó hảo hảo tắm nước nóng đi ngủ, cái gì cũng đừng nghĩ, sáng sớm ngày mai ca ca của các ngươi sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Chu Tây Độ trầm mặc uống cạn sạch sữa bò, ăn mấy khối điểm tâm. Tống Văn Thanh bị đánh thức sau mơ mơ màng màng ăn chút, lại bị nâng đi rửa mặt. Cố Niệm không có gì khẩu vị, nhưng ở Lâm Vi nhẹ giọng trấn an dưới, cũng miễn cưỡng uống xong sữa bò. Nam tại mềm mại đến cơ hồ có thể đem người rơi vào đi trên giường lớn. Che kín nhẹ nhàng ấm áp chăn lông, Chu Tây Độ lại trợn tròn mắt, không có chút nào buồn ngủ. Trong phòng ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động, an tĩnh có thể nghe được tim đập của mình. Ngay tại mảnh này trong yên tĩnh, Tiết Hiểu Đông mặt lần nữa rõ ràng hiện hiện, cùng một chút bị tận lực lãng quên, thuộc về đời trước băng lãnh mảnh vỡ ký ức mãnh liệt đụng vào nhau. Chậm rãi hắn cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng nặng, bối rối đột nhiên đánh tới, vừa mới hoàn toàn thanh tỉnh đại não dần dần lồng bên trên một tầng mê vụ. Sáng sớm, ánh nắng chiếu xéo tại khách sạn trên giường đơn, Chu Tây Độ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trái tim tại yên tĩnh trong phòng đông đông của loạn, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. Tối hôm qua trong ngộng ký ức trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhớ tới đến ở đâu gặp qua Tiết Hiểu Đông. Trần Chí Hạo cùng Cố Ý Minh là nửa đêm về sáng đến khách sạn, biết được mấy đứa bé đã ngủ, liền không có đem bọn hắn đánh thức. Hai người riêng phần mình tại khách sạn gian phòng ngủ mấy giờ, buổi sáng 8 điểm, ba đứa hài tử bị gọi vào Trần Chí Hạo gian phòng. Ba người tiến gian phòng đã nhìn thấy trên ghế salon không biểu lộ Trần Chí Hạo cùng Cố Ý Minh. Ba người giống chờ đợi thẩm phán đồng dạng sắp xếp đứng vững, từng cái rũ cụp lấy đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ. Trần Chí Hạo sắc mặt tái xanh, ánh mắt như là thực chất đao, trước hết nhất đính tại Tống Văn Thanh trên thân. Tống Văn Thanh, thanh âm hắn không cao, lại mang theo mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Lần thứ hai, lần trước rời nhà trốn đi, ngươi gặp vận may gặp ta. Lần này ngươi lại dẫm lên vận khí cất cho không có gặp gỡ cái gì người tâm thuật bất chính, vậy lần sau đâu, lần sau nữa đâu? Như thế thích rời nhà trốn đi, ngươi dứt khoát trực tiếp đi xa đi, ta lưu không được ngươi. Tống Văn Thanh bị hắn giống đến toàn thân run lên, tích xúc sợ hãi cùng ủy khuất trong nháy mắt bộc phát, hoa một tiếng khóc lên, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu, khóc không thành tiếng. Đại ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng không quan tâm ta. Ô, sai, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Trần Chí Hạo nghiêm nghị đánh gây hắn, ngược bởi vì nộ khí mà phập phồng, ngươi sai tại căn bản không đem an toàn của mình coi ra gì, sai tại để trong nhà tất cả mọi người, Trần Quảng gia, gia Tuần các ca, ta, còn có ngươi mụ mụ, vì ngươi lo lắng hãi hùng, kém chút gấp điên. Ngươi có biết hay không tìm không thấy các ngươi thời điểm, chúng ta là tâm tình gì? Trần Chí Hạo không có đem Tống Văn Thanh mất tích sự tình nói cho Tống Nhã Lan, nếu để cho Tống Nhã Lan biết, khẳng định chịu không nổi. Trần Chí Hạo lại bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Chu Tây Độ, ngữ khí trầm hơn, mang theo một loại được tín nhiệm người phản bội đau lòng. Chu Tây Độ, ngươi niên kỷ mặc dù nhỏ nhất, nhưng ta vẫn cho là ngươi là nhất hiểu chuyện, nhất có phân tốc một cái. Ngươi có biết hay không các ngươi mới bao nhiêu lớn? Ba người con mẹ nó chứ có thể một cước đạp bay một cái, liền ba người các ngươi cái mũi nhỏ dắt cũng dám mình mù mẹ hắn chạy. Hắn tức giận đến không lựa lời nói, thở phào mới tiếp tục chất vấn, còn dám xe tải. Các ngươi làm sao lại nhu như vậy đâu? Lần sau dứt khoát trực tiếp máy bay thuê bao suất ngoài được. Các ngươi trực tiếp cất cánh được rồi. Bay ra quốc gia, bay ra châu Á, bay ra địa cầu. Trần Chí Hạo nói đến đây, đột nhiên cảm thấy nếu là điều kiện cho phép, cái này ba cái mũi nhỏ rất thật là có lá gan khả năng bay ra địa cầu. Chu Tây Độ mím chặt đôi môi tái nhợt, cúi đầu, ngón tay lặng lẽ cuộn mình bắt đầu, trầm mặc thừa nhận trách cứ. Trần Chí Hạo ánh mắt cuối cùng quét về phía Cố Niệm, Cố Niệm dọa đến thân thể đột nhiên run một cái, Trần Chí Hạo vừa định tiếp tục mở miệng, lại đột nhiên dừng lại. Không phải nhà hắn tiểu hài, hắn không có tư cách mắng. Hắn mặc dù không có tư cách mắng, nhưng ngồi ở một bên Cố Ý Minh có tư cách ra còn có ngươi, Cố Niệm. Cố Ý Minh tiếp lời đầu, hắn nhìn xem cháu gái, ngữ khí nghiêm khắc bên trong lại trộn lẫn lấy nồng đậm bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ, Niệm Niệm. Ngươi có biết hay không ngươi cái này vừa chạy, trong nhà đều vỡ tổ. Ông ngoại bà ngoại niên kỷ lớn như vậy, nếu như bị bọn hắn biết, trải qua được loại này kinh hay sao? Chúng ta thật vất vả đem ngươi tìm trở về, ngươi muốn hủ chết ai vậy ngươi? Cố Ý Minh đối cái này vừa tìm trở về tiểu chất nữ là lại yêu vừa tức, đây chính là hắn đại tỷ lưu lại huyết mạch duy nhất, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn làm như thế nào hướng dưới cựu tuyển đại tỷ bằng dao? Ba đứa hài tử bị đánh đỉnh đầu mặt địa khiển trách, đầu càng chôn càng thấp, trong phòng khách chỉ còn lại Tống Văn Thanh không đè nén được tiếng khóc cùng Trần Chí Hạo. Cố Ý Minh một câu tiếp một câu, ăn nói mạnh mẽ phê bình. Trận này công khai xử lý tội lỗi sẽ kéo dài gần một giờ, nói Trần Chí Hạo miệng đắng lưỡi khô. Trần Chí Hạo cuối cùng tuyên bố đối Tống Văn Thanh cùng Chu Tây Độ trừng phạt, tịch thu 3 tháng tất cả tiền xài vặt cùng hắn mức, đồng thời tiếp xuống 1 tháng, nghiêm cấm lấy bất kỳ lý do gì đi ra ngoài. Cố Niệm cũng bị Cố Ý Minh nghiêm túc cảnh cáo, cũng biểu thị sau khi trở về sẽ nghiêm ngặt hạn chế nàng ra ngoài hoạt động. Điểm tâm về sau, Chu Tây Độ rốt cục bắt được cơ hội cùng Trần Chí Hạo đơn độc ở chung. Hắn đem Trần Chí Hạo kéo vào gian phòng của mình. Trần Chí Hạo cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cau mày cùng hắn vào phòng, lại có chuyện gì? Hắn luốt luốt nhói nhói về Thái Dương, cảm giác mấy hải tử kia thật không có một cái để hắn bớt lo. Chu Tây Độ đóng cửa thật kỹ, xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là chưa bao giờ có ngưng trọng cùng nghiêm túc, hắn hạ giọng, từng chữ đều nói rõ được tích vô cùng. Đại ca, ta có phi thường trọng yếu, vô cùng trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trần Chí Hạo tựa ở trên bàn sách, ngữ khí còn có chút không kiên nhẫn. Là liên quan tới Cố Niệm cái kia không có quan hệ máu mủ ca ca. Chu Tây Độ dương mắt, cặp kia thâm thúy con mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Chí Hạo. Chương 68, thẳng thắn cục chương 68. Thẳng thắn cục khách sạn gian phòng bên trong, điều hòa không khí hô hô thổi, Trần Chí Hạo nhìn xem Chu Tây Độ tâm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra không giống hài đồng biểu lộ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia quái dị. Đứa nhỏ này làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, giống như có cái gì ghê gớm sự tình muốn cùng hắn nói. Có ý tứ gì? Chu Tây Độ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia giãy giụa, hắn thở dài, do dự làm như thế nào mở miệng, suy tư một hồi sau mới chậm rãi mở miệng. Đại ca, ta kỳ thật chết qua một lần ngươi tin không? Trần Chí Hạo chấn kinh, không phải nói Cố Niệm cái kia ca ca sự tình. Làm sao chủ đề biến thành có chết hay không? Trần Chí Hạo không hiểu, hắn lựa chọn tiếp tục làm máy lặp lại. Có ý tứ gì? Chu Tây Độ nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, quyết định nhất cổ tác khí đem muốn nói hết ra. Ta kỳ thật có đời trước ký ức, trước đó nói cho ngươi nằm mơ, mơ tới ba đều là thật. Bất quá những cái kia không phải là mộng, mà là ta đời trước trải qua sự tình. Đời trước khi chết, là ba nói cho ta, ta còn có 9 người ca ca tỷ tỷ, nhưng bọn hắn cuối cùng đều đã chết. Nghe được cái này, Trần Chí Hạo tâm đột nhiên trầm xuống, hắn biết Chu Tây Độ không có nói láo, những chuyện này cũng là hệ thống cùng hắn đề cập qua nguyên bản thế giới quy tích. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trên mặt cố gắng duy trì lấy trấn định, thậm chí có vẻ hơi quá bình tĩnh, chỉ là khẽ bước cằm, thanh âm trầm thấp mà ổn định, người nói tiếp. Gặp Trần Chí Hạo không có biểu hiện ra hoảng sợ hoặc chất vấn, mà là lựa chọn lắng nghe cùng tín nhiệm, Chu Tây Độ một mực treo tại cổ họng tâm, rốt cục nặng nề mà trở xuống từ chỗ, thậm chí bởi vì phần này kiếm không dễ tín nhiệm, chót mũi có chút mỏi nhừ. Hắn hôm nay lựa chọn thẳng thắn, không thể nghi ngờ là đi một nước cơ hiểm, đánh cược hắn đối vị này huyết mạch tương liên đại ca toàn bộ phán đoán. Hiện tại xem ra, hắn thành công. Hắn hít sâu một hơi, tổ chức lấy ngôn ngữ, tận lực rõ ràng miêu tả những cái kia khắc cốt minh tâm nhưng lại không muốn hồi ức hình tượng, đời trước khi chết. Trong đầu của ta giống như đèn kéo quân, lóe lên rất nhiều hình tượng. Rất mơ hồ, nhưng lại rất chân thực. Những cái kia đều là ca ca tỷ tỷ nhóm cuối cùng. Cuối cùng lúc rời đi hình tượng. Thanh âm của hắn mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hiển nhiên hồi ức những thứ này đối với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Trong đó, liền có cố niệm cái kia không có quan hệ máu mủ ca ca, Tiết Hiểu Đông. Chu Tây Độ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Chí Hạo, mặc dù hình tượng rất ngắn, rất hỗn loạn, nhưng ta nhớ được cái kia khuôn mặt, đại ca, ta hoài nghi. Không, ta cơ hồ có thể xác định, cố niệm ca ca Tiết Hiểu Đông, kỳ thật chính là chúng ta ngũ ca. Hắn rốt cục đem hoạch tâm nhất suy đoán nói ra. Nghe xong tất cả nội dung Trần Chí Hạo đứng tại vậy không có động, từ hệ thống vậy hắn đã biết phương gia tuần bọn hắn nguyên bản thế giới tuyến kết cục. Ngay từ đầu hỏi hệ thống là bởi vì hiếu kỳ bọn hắn nguyên bản kết cục, về sau ở chung lâu có tình cảm, hắn liền rốt cuộc không hỏi qua hệ thống. Những hài tử kia đối với hắn mà nói, đã không phải là một đoạn nhẹ nhàng văn tự liền có thể khái quát sinh tử người xa lạ, bọn hắn là của hắn đệ đệ muội muội. Cho nên khi nghe được Chu Tây Độ đem mình đời trước chết sơ lược thời điểm, trong lòng của hắn một trận chua xót. Trần Chí Hạo bình phục xong mình phức tạp tâm tình, cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này 5 tuổi tiểu hài. Sau đó vươn tay một tay lấy Chu Tây Độ bế lên. Chu Tây Độ vội vàng không kịp chuẩn bị ôm lấy, vô ý thức vòng lấy Trần Chí Hạo cái cổ, mặc dù hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi, có thể linh hồn của hắn đã 12 tuổi a, thân mật như vậy cử động, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, hắn đều không có trải qua, trên mặt không thể ức chế dâng lên hai bôi đỏ ửng. Trần Chí Hạo ôm trong ngực tiểu hài, tay phải vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn, đưa khi ôn nhu, đại ca tin tưởng ngươi nói, chúng ta Tây Độ chồng coi như thế lớn bí mật vất vả đi, về sau đại ca giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Chu Tây Độ liền không nhịn được, hoa một tiếng khóc lên, ô ô ô, đại ca, ta không khổ cực, ta kỳ thật cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có đến giúp đại ca, cũng không phải cái gì đều không có đến giúp sao, còn một mực gặp rắc rối liên lụy đại ca, nghĩ đến tuần này Tây Độ càng khóc dữ dội hơn, hắn thật đúng là cái phế vật ta. Trần Chí Hạo bất đắc dĩ cười cười, ai nói ngươi không có đến giúp ta, ngươi không phải giúp ta cố gắng lên à? Chu Tây Độ nghe nói như thế, phốc thử một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cái phao phao. Trần Chí Hạo vội vàng thả hắn xuống tới, một mã thì một mã, đau lòng quy tâm đau, có thể hắn vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ. Dính vào hắn trên quần áo coi như không tươi đẹp lắm. Không khí ấm áp trong nháy mắt biến mất trong không. Trần Chí Hạo sờ lên cái mũi quyết định nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đi trước tìm Cố Niệm ca ca, chỉ có nhìn thấy hắn, nghiệm giờ nợ à, mới có thể xác định là không phải chúng ta muốn tìm người. Không có hệ thống phụ trợ, hắn thật sự là làm chuyện gì đều phải thêm một cái trình tự, nếu là hệ thống bây giờ tại cái này, đã sớm có thể xác định thân phận của đối phương, còn cần đi nghiệm giờ nợ à. Trần Chí Hạo ở trong lòng lại đem hệ thống hung hăng mắng một lần. Chu Tây Độ lúng túng dùng giấy đem nước mắt trên mặt cùng bong bóng nước mũi đều lau đi, hắn vừa rồi cũng không có bỏ lỡ đại ca hắn ghét bỏ biểu lộ. Nghe được Trần Chí Hạo, tán đồng nhẹ gật đầu. "Đúng, chúng ta muốn trước đi tìm Tiết Hiểu Đông. Nếu là hắn thật là ngũ ca, chúng ta đem hắn mang về." Chu Tây Độ trong nháy mắt có mục tiêu cùng định lực, giờ phút này cũng khôi phục trạng thái, phản phất vừa mới khóc nhẹ người cũng không phải hắn. Hai người kêu lên Tống Văn Thanh chuẩn bị đi tìm Tiết Hiểu Đông, vừa tới đến khách sạn đại đường, đã nhìn thấy Cố Niệm chính khóc giống lấy quấn lấy Cố Ý Minh. "Cứu cứu, ngươi liền mang ta đi tìm ca ca đi. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục chạy loạn, và ngươi." Cố Niệm một tay dắt lấy Cố Ý Minh góc áo, một tay ôm bắp đùi của hắn, hai cái chân gắt gao treo ở Cố Ý Minh trên đùi. Nhìn Tống Văn Thanh trợn mắt hốt mồm, thật là lợi hại lực cánh tay. Cố Ý Minh bất vi sở động, bình tĩnh chơi lấy điện thoại. Trần Chí Hạo ho nhẹ một tiếng, cậu cháu hai người lúc này mới chú ý tới ba người, Cố Niệm đội vàng từ Cố Ý Minh trên đùi bỏ lên xuống tới. "Chúng ta vừa vặn muốn đi tìm Tiết Hiểu Đông, nếu không liền để Niệm Niệm cùng chúng ta cùng đi chứ?" Vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Ý Minh đú đoán ánh mắt rơi vào trên người hắn, Trần Chí Hạo làm nhìn không thấy. Không cùng ánh mắt của hắn đối mặt, ngẩng đầu nhìn khách sạn vàng son lộng lẫy đang sức, thật là dễ nhìn. Chờ hắn trở về cũng cho trong biệt thự cả mấy cái. Thế là một nhóm 5 người cùng một chỗ ngồi lên xe, Cố Ý Minh cuối cùng thực sự không có chiêu, chỉ có thể cũng cùng theo đi. Cố Niệm kỳ thật có một bụng nghi vấn muốn hỏi, vì cái gì Trần Thúc Thúc cũng đi tìm Hiểu Đông ca ca, nàng muốn hỏi Trần Chí Hạo, nhưng không dám mở miệng, buổi sáng Trần Thúc Thúc giáo huấn người chàng cảnh đã thành tuổi thơ của nàng bóng ma. Nàng ở trong lòng yên lặng đem Trần Chí Hạo hoạch tiến vào thứ hai nhân vật nguy hiểm, thứ nhất hảo là đêm qua uy hiếp bọn hắn đám kia tiểu lưu manh. Xe rất nhanh đã tới Tiết Hiểu Đông Thiện Nguyên lâu cổng, ban đêm tĩnh mịch hẻm nhỏ, tại ban ngày nhìn lại phá lệ bình tĩnh tường hòa. 5 người xuống xe, theo thứ tự hướng trên lầu bò, Cố Niệm đã không biết bỏ qua bao nhiêu lần, xe nhẹ đường quen xông vào cái thứ nhất, chất gỗ thang lầu kẹt kẹt vang lên không ngừng. Tống Văn Thanh mặc dù tối hôm qua vẫn rất sợ hãi, nhưng bây giờ cái kia cũ cảm giác sợ hãi lại biến mất, thấy rõ thang lầu toàn cảnh về sau, hắn cũng theo sát tại Cố Niệm đằng sau lên lầu, đây là một cái phổ thông thông thang lầu, cũng không biết vì cái gì tối hôm qua hắn như vậy sợ hãi. Hắn mới sẽ không thừa nhận là hắn nhát gan. 5 người thuận lợi bò lên trên nhà lầu, Cố Niệm không chút do dự bang 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 gõ gõ cánh cửa. Nàng hôm qua đã cùng Hiểu Đông ca ca đã hẹn, hôm nay muốn tới tìm hắn, cho nên nàng khẳng định Hiểu Đông ca ca nhất định ở nhà đợi nàng. Thế nhưng là bang 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 liên gõ thật lâu, trong phòng vẫn là không có một điểm động tĩnh. Cố Niệm có chút gấp vừa gõ vừa kêu, "Ca, mở cửa a." "Hiểu Đông ca ca." Trong phòng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Cố Ý Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là không đồng ý Cố Niệm tìm đến cái này không có quan hệ máu mủ ca ca. Lúc trước hắn một mực rất cảm kích đối phương thu lưu Cố Niệm, cho nên lúc ban đầu tại bọn hắn tìm tới Cố Niệm lúc, cũng đưa ra muốn đem đối phương cùng một chỗ mang đến thành phố Bắc Kinh đề nghị. Cố gia, gia đại nghiệp đại, lại nuôi một đứa bé cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, bọn hắn thậm chí nói ra, về sau có thể để Tiết Hiểu Đồng trực tiếp nhập chức Cố thị xí nghiệp. Bọn hắn tự nhận là đã mở ra rất không tệ điều kiện. Có thể Tiết Hiểu Đồng tự tuyệt, cũng mở miệng cùng bọn hắn muốn 100 vạn. Vô luận Cố Niệm cầu khẩn thế nào, làm sao khóc giống, Tiết Hiểu Đồng chính là không nguyện ý cùng bọn hắn cùng đi thành phố Bắc Kinh. Bọn hắn vốn là chuẩn bị cho Tiết Hiểu Đồng một chút tiền tài đền bù, nhưng đối phương trực tiếp mở miệng muốn, liền để Cố Ý Minh sinh ra một tia không thích, trong tiềm thức đã cảm thấy, đối phương là vì tiền từ bỏ Niệm Niệm. Cho nên hồi kinh thành phố về sau, Cố Ý Minh liền không nguyện ý Cố Niệm lại đi liên hệ Tiết Hiểu Đồng. Trần Chí Hạo nhìn xem cửa phòng đóng chặt, không biết tại sao nội tâm đột nhiên rất bất an. Một tiếng quẹt, cửa phòng bị mở ra. Lại không phải Tiết Hiểu Đồng cửa phòng, mà là cửa đối diện cửa phòng. Cửa đối diện bị mở ra, xuất hiện một cái tóc bạc lao thái thái, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi tìm ai à? Cố Niệm lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương, Trương Mãi Mãi. Ta là Niệm Niệm a, ta muốn hỏi hỏi ta ca đi đâu. Trương Mãi Mãi nghe được thanh âm quen thuộc, khép mắt nhìn kỹ một chút, đột nhiên vỗ một cái đùi, Niệm Niệm a, ngươi không phải bị ông ngoại ngươi bà ngoại đón đi sao? Tại sao trở lại? Ta là tới tìm ta ca, Trương Mãi Mãi ngươi có trông thấy anh ta đi đâu không? Cố Niệm gặp lao thái thái nhận ra mình, thở phào một hơi, liền vội hỏi ra mình muốn biết. Trương Mãi Mãi lớn tuổi, có một số việc đã nhớ không rõ, chỉ gặp nàng đứng tại chỗ, cẩn thận suy tư. Cố Niệm cũng không thúc nàng, hiển nhiên biết đối phương thói quen. Một phút đồng hồ sau, Trương Mãi Mãi híp hai mắt chậm rãi trừng lớn, nàng rốt cục nhớ lại, ta nhớ ra rồi. Ca của ngươi, Hiểu Đông hắn, tối hôm qua bị cảnh sát bắt đi. Sấm dậy đất bằng, tất cả mọi người không thể tin mở to hai mắt nhìn. Nhất là Cố Niệm, nàng không chút nghĩ ngợi thoát ra, không có khả năng. Tối hôm qua chúng ta còn cùng anh ta gặp mặt, hắn làm sao có thể bị cảnh sát bắt đi? Trương Mãi Mãi gặp Cố Niệm không tin nàng, cũng tức giận lớn tiếng phản bác, làm sao không có khả năng? Tối hôm qua khoảng 11 giờ bị bắt đi, ta còn mở cửa nhìn, cả tòa nhà lầu đều biết. Ta lừa ngươi làm gì? Cố Niệm nhưng thủy chung không tin, hắn ca hảo hảo làm sao có thể bị cảnh sát bắt đi? Nhất định là giả. Nước mắt của nàng không chế không nổi rơi xuống. Chương 69, ta là hắn anh ruột. Chương 69, ta là hắn anh ruột. Trong xe, tất cả mọi người ăn ý không nói gì, chỉ có Cố Niệm đứt quãng tiếng nức nở. Trần Chí Hạo đầu có chút đau, làm sao cảm giác mỗi lần tìm Tiểu Hải đều sẽ gặp gỡ điểm ngăn cản. Đương nhiên, hắn không biết, đây đều là tác giả cố ý cho hắn thiết trí nan quan, nếu để cho hắn thuận lợi tìm đủ những thứ này để muộn muội, vậy cái này quyển sách còn biết cái gì? Ai cũng không có chú ý tới một mực ngồi ở một bên Chu Tây Độ, sắc mặt phi thường khó coi. Trái tim của hắn phù phù nhảy không ngừng, lúc trước hắn không cùng Trần Chí Hạo đề cập qua, tại hắn nhìn thấy trong tấm hình, Tiết Hiểu Đông là thế nào chết. Hắn coi là đời này đã khác biệt, đời trước phát sinh qua sự tình đời này sẽ không lại phát sinh, cho nên một mực không cùng Trần Chí Hạo đề cập qua, nhưng bây giờ hắn không xác định. Bởi vì đời trước hắn nhìn thấy Tiết Hiểu Đông cuối cùng chết hình tượng chính là bị cảnh sát một thương mất mạng. Trong đầu hình tượng một lần giao thế xuất hiện, gót của hắn bên trên xuất hiện một chút mồ hôi mịn, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn theo bản năng nắm chặt Trần Chí Hạo cánh tay, cảm nhận được cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, Trần Chí Hạo lúc này mới phân quyết tâm thần đi xem bên cạnh Chu Tây Độ. Cái này xem xét, giật nảy mình, Chu Tây Độ sắc mặt thường hồng, cả người đều hiện ra một loại kinh hoàng cảm giác. Thế nào Tây Độ, ngươi chỗ nào không thoải mái, ca ca trước dẫn ngươi đi bệnh viện. Chu Tây Độ liều mạng lắc đầu, thấp giọng nỉ nó nói, ca, ca, mau cứu ngũ ca, hắn sẽ chết. Không có việc gì không có việc gì, có đại ca tại, đều sẽ không có chuyện gì, tin tưởng đại ca được không? Trần Chí Hạo đau lòng đem Chu Tây Độ ôm vào trong ngực. Chu Tây Độ chậm rãi cũng bình tĩnh lại, hắn phải tin tưởng đại ca là không gì làm không được. Tống Văn Thanh trong đầu ngay tại suy đoán Tiết Hiểu Đông làm cái gì, làm sao lại bị cảnh sát bắt đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy hắn ca ôm Chu Tây Độ. Lập tức ghen tuông cấp trên, không quan tâm cũng đem đầu hướng Trần Chí Hạo trong ngực chui, dựa vào cái gì liền ôm hắn một cái. Trần Chí Hạo im lặng, tiểu hài này như thế không có ánh mắt sao? Dứt khoát một tay một cái đầu cụ cải, đem hai người đầu đều ôm vào trong ngực. Tốt, lần này ăn ổn. Cố Ý Minh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau ngồi ca ba cái, trong lòng một trận hâm mộ, cái này tình cảm huynh đệ là thật tốt, đã khỏe miệng không tự chủ được cong cong, nhưng trong nháy mắt đối mặt nhà mình hai mắt đẫm lệ tiểu chất nữ, khỏe miệng trong nháy mắt thu về. Hiện tại cũng không phải cười thời điểm. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, phá vỡ trong xe quỷ dị bầu không khí. Trước tìm người hỏi thăm một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, hỏi lại hỏi được đưa tới cái nào chỗ cục cảnh sát đi. Trần Chí Hạo cũng có quyết định này, nếu biết đối phương có thể là đệ đệ của mình, bất kể như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hiểu rõ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn tại Hải Thị cơ hồ là số không nhân mạch, số không tài nguyên, thiết lập sự tình đến thực sự không tiện. Cố Ý Minh liền không đồng dạng, Cố gia là thế gia hào môn, cả nước nhân mạch khắp nơi trên đất, phía dưới những người này nghe được Cố gia, nhiều ít muốn bán một bộ mặt. Đã Cố Ý Minh chủ động xuất thủ, vậy hắn trước hết nhìn xem tình huống, rồi quyết định nên làm cái gì. Cố Ý Minh đem xe trước lái về khách sạn, một đám người đều đợi tại Cố Ý Minh trong phòng các loại tin tức. Cố Ý Minh nhìn xem một đại ba người tụ ở trong phòng của mình trầm mặc. Các ngươi không có gian phòng của mình sao? Cố Niệm đợi tại bực này tin tức coi như xong, Trần Chí Hạo các ngươi chờ cái gì đâu? Cùng các ngươi có quan hệ gì? Trần Chí Hạo không biết Cố Ý Minh đang suy nghĩ gì, nếu để cho hắn biết, nhất định sẽ nói, đương nhiên là có quan hệ. Nửa giờ sau, tin tức rốt cục truyền tới. Đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. bởi vì Tiết Hiểu Đông lần này bày ra sự tình cũng không nhỏ, giết người thêm cấp bốc tội. Cố Ý Minh phái đi người nghe được tin tức là, hôm trước tại Hải Thị một nhà tên là Bóng Đêm cấp cao hội sở phát sinh cùng một chỗ án mạng, một tên phú thương tại hội sở trong giáp độ hại, mang theo người 30 vạn tiền mặt không cánh mà bay. Cảnh sát sơ bộ thăm dò về sau, khóa chặt một tên tại hội sở kiêm chức nhân viên phục vụ người trẻ tuổi có trọng đại gây án hiểm nghi, người này chính là Tiết Hiểu Đông. Theo hội sở cái khác nhân viên xưng, vụ án phát sinh thời đoạn chỉ có Tiết Hiểu Đông ra vào qua cái kia ghế lô, mà lại có người trông thấy hắn đêm đó thần sắc hốt hoảng ôm một cái túi sớm rời đi. Càng bất lợi là, cảnh sát tại Tiết Hiểu Đông ở lại nhà ngang phụ cận, tìm được người chết đựng tiền cái túi, tiền bên trong đã không cánh mà bay, nhưng cảnh sát lại tại phía trên kiểm chắc đến Tiết Hiểu Đông vân tay. Không có khả năng. Cố Niệm cái thứ nhất hét dầm lên, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, Hiểu Đông ca ca tuyệt đối sẽ không giết người. Hắn ngay cả con gà cũng không dám giết. Hắn nhất định là bị oan uổng. Tống Văn Thanh cũng nhỏ giọng phụ họa, đúng a đại ca, cái kia ca ca nhìn không giống người xấu. Chu Tây Độ chăm chú nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giết người, cướp bóc, chẳng lẽ đời trước Ngũ ca là bởi vì cái này bị xử bắn sao? Trần Chí Hạo cùng Cố Ý Minh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Vụ án này nghe chứng cứ liên tựa hồ rất hoàn chỉnh, hiện trường chính mắt trông thấy, gây án thời gian, thậm chí bộ phận tang vật đều chỉ hướng Tiết Hiểu Đông. Nhưng tương tự chỗ không đúng cũng tại cái này, chứng cứ liên quá hoàn mỹ đến tựa như là cố ý làm cho người nhìn đồng dạng. Nơi này khẳng định có vấn đề. Trần Chí Hạo trầm giọng nói. Cố Ý Minh gật đầu biểu thị đồng ý, hắn trầm ngâm một lát, gọi điện thoại, đối đầu kia phân phó nói, tiếp tục tra, trọng điểm tra cái kia hội sở lão bản bối cảnh, còn có người chết quan hệ nhân mạch, mặt khác, nghĩ biện pháp điều tra thêm Tiết Hiểu Đông bị bắt vào cái nào cục cảnh sát. Sau 10 phút, Tiết Hiểu Đông chỗ cục cảnh sát địa chỉ chuyển tới. Mấy người lập tức lái xe chạy tới. Sau một tiếng, thành nam trong cục cảnh sát. Cố Ý Minh sớm phái người đánh tốt chào hỏi, mấy người thuận lợi gặp được Tiết Hiểu Đông, nhưng chỉ có thể có một người có thể đi vào cùng Tiết Hiểu Đông giao lưu. Cố Niệm khóc hô hào để nàng đi vào. Bị Cố Ý Minh cự tuyệt, loại trường hợp này có thể làm cho nàng đi vào sao? Đương nhiên không có khả năng. Đang lúc Cố Ý Minh quyết định mình đi vào thời điểm, bị Trần Chí Hạo một thanh ngăn cản. Ta đi vào đi, ta là hắn anh ruột, ta đi vào thích hợp nhất. Cố Ý Minh. Cái gì anh ruột? Chương 70, gánh tội thay chương 70, gánh tội thay Cố Ý Minh hiểu, đại triệt đại ngộ. Hắn nói sao? Làm sao Trần Chí Hạo đi theo hắn một ngày chạy đông chạy tây cũng không chê mệt mỏi. Hắn còn tưởng rằng người ta đơn thuần thích ăn dưa, yêu bắt quái hợp lấy người ta là tại quan tâm đệ đệ của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Chí Hạo cha hắn làm sao như thế có thể sinh. Theo hắn biết đến cũng không dưới 5 cái, ngư bức, quả thật nhân sinh mẫu mực. Trần Chí Hạo nhưng thật ra là lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Hiểu Đông, mặc dù Chu Tây Độ đã cơ bản xác nhận thân phận của đối phương, nhưng tận mắt nhìn đến khả năng này là đệ đệ mình thiếu niên, cảm giác vẫn là hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên mặc sở câu lưu thống nhất trang phục, có vẻ hơi rộng lớn, càng nổi bật lên thân hình hắn đơn bạc. Hắn cúi đầu ngồi trên ghế, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay vô ý thức dạo cùng một chỗ, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt cùng một tia chưa rút đi kinh hoàng, bờ môi mím chặt, lộ ra một cố quả cường. Nghe được tiếng mở cửa, Tiết Hiểu Đông ngẩng đầu, nhìn thấy lại là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Đối phương đặt mông ngồi ở hắn đối diện, sau đó nhìn hắn chằm chằm thật lâu, Tiết Hiểu Đông bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Đoán xem ta là ai? Ngay tại Tiết Hiểu Đông coi là đối phương sẽ nhìn chằm chằm vào hắn nhìn lên, đối diện nam nhân nói chuyện. Tiết Hiểu Đông tại trong đầu nhớ lại 15 năm trước tất cả ký ức, đều không tìm được có quan hệ đối phương tin tức. Ngươi là ai? Trần Chí Hạo cười ha ha hai tiếng, ta là ngươi song bảo thai ca ca. Tiết Hiểu Đông im lặng, cảm thấy đối phương là đang đùa hắn. Nói đùa, nhưng ta thật là ngươi ca, cùng cha khác mẹ thân ca ca. Tiết Hiểu Đông vẫn cảm thấy đối phương là đang đùa hắn. Trần Chí Hạo gặp thiếu niên không tin hắn, cũng không xoắn xuýt, trước tiên đem người vứt ra lại nói. Đến lúc đó trực tiếp đem DNA kiểm tra báo cáo vung trên mặt hắn, không khỏi hắn không tin. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì giết Trương Tam? Trần Chí Hạo hỏi. Tiết Hiểu Đông nhếch môi không nói lời nào. Trần Chí Hạo tiếp tục hỏi, ngươi không nói lời nào, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi thật muốn cả một đời đợi trong tù? Tiết Hiểu Đông nhìn một chút Trần Chí Hạo, vẫn là không nói lời nào. Trần Chí Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua thời gian. Ngươi còn có 10 phút đồng hồ, nếu như còn không mở miệng, vậy ai cũng không có biện pháp giúp ngươi. Tiết Hiểu Đông một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, dù sao người là ta giết, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy cho các ngươi làm sao bây giờ? Trần Chí Hạo nhíu mày, ngươi xác định Trương Tam là ngươi giết? Tiết Hiểu Đông bất vi sở động, chính là ta giết. Trần Chí Hạo vỗ tay, rất tốt. Ngươi đã thừa nhận ngươi giết là Trương Tam, vậy ta đơn phương tuyên bố ngươi vô tội. Tiết Hiểu Đông không hiểu, có ý tứ gì? Trần Chí Hạo nhìn ra đối phương nghi hoặc, chi kỷ vì hắn giải đáp, bởi vì người chết căn bản không gọi Trương Tam. Trương Tam là ta sơ trung anh ngữ lão sư. Tiết Hiểu Đông, ngươi ngay cả người chết kêu cái gì cũng không biết, liền dám thừa nhận chính ngươi giết hắn. Ngươi đang đùa ta sao? Tiết Hiểu Đông không phục, ta chỉ cần giết là được rồi, ta quản hắn là ai đâu. Trần Chí Hạo bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi miệng làm sao lại cứng như vậy đâu? Gánh vác một cái cướp bóc thêm tội phạm giết người tội danh quang vinh sao? Cả không tốt ngươi liền phải ăn đạn, còn đặt cái này mạnh nữa đâu? Ta mới sẽ không xảy ra chuyện. Ta vị thành niên, nhiều lắm là quan mấy năm, ra lại là một đầu hảo hán. Trần Chí Hạo toàn bộ vào đại não nếp vốn đều bị san bằng. Thì ra là thế. Ngươi thiếu kiến thức pháp luật cầm vị thành niên làm vũ khí đâu? Trần Chí Hạo thổi phù một tiếng bật cười, ngươi cho rằng vị thành niên là cái gì kim trung cháo, thiết bố sam đâu? Ngươi đã 15, giống giết người cướp bóc loại này lại tội, là nhất định phải gánh trách nhiệm hình sự, nói trắng ra là ngươi cả đời này liền đợi ở bên trong đừng nghĩ ra. Tiết Hiểu Đông bị Trần Chí Hạo lời nói dọa sợ, muốn hắn gánh tội thay người cùng hắn nói, hắn là vị thành niên, nhiều lắm là quan cái mấy năm giáo dục một chút, sẽ không nghiêm trị, làm sao hiện tại có khả năng muốn bị nhốt cả đời?
Không, không có khả năng.
Ta không tin. Trần Chí Hạo quản hắn tin hay không đâu, trước hủ sợ lại nói, chờ ngươi ngồi tù, chúng ta đến lúc đó liền đem Cố Niệm đuổi ra Cố gia, để nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Vừa nghe đến Cố Niệm danh tự, Tiết Hiểu Đông liền ngây ngẩn cả người. Nếu là hắn thật không ra được, cái kia Niệm Niệm nên làm cái gì? Hắn muốn cho rằng Cố Niệm tìm tới chính mình ông ngoại bà ngoại, hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng, quan mấy năm liền quan mấy năm, không có gì lớn. Nhưng bây giờ nghe xong đối phương nói muốn đem Cố Niệm đuổi ra Cố gia, cả người hắn đều luống cuống. Niệm Niệm còn như thế nhỏ, rời đi Cố gia, lại tìm không thấy hắn, cái kia nàng làm như thế nào sinh hoạt? Nhìn Tiết Hiểu Đông biểu lộ có chỗ bưng lòng, Trần Chí Hạo cũng rốt cục yên lòng. Xem ra vẫn là Cố Niệm càng có tác dụng. Hắn ngồi ngay ngắn, lần nữa hỏi trước đó nói câu nói kia, ngươi xác định thật giết người sao? 10 phút đồng hồ thoáng qua liền mất, Trần Chí Hạo từ thăm tù trong phòng ra, cả người đều thư thản không ít, tại Trần Chí Hạo nhiều lần ép hỏi phía dưới, Tiết Hiểu Đông đem nên lời nhắn nhủ đều bằng dao. Tiết Hiểu Đông hoàn toàn chính xác không giết người, hắn là thay người gánh tội thay. Về phần tại sao gánh tội thay, đơn giản chính là vì tiền. Cố Niệm cùng Chu Tây Độ vừa nhìn thấy Trần Chí Hạo từ bên trong ra, vội vàng bọt lên hỏi tình huống.
Thúc thúc, ca ca nói thế nào?
Cố Niệm vội vàng bắt lấy Trần Chí Hạo ống tay áo, trong mắt to tràn đầy lo lắng. Trần Chí Hạo vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí khẳng định, yên tâm, ngươi ca ca không giết người, hắn là bị người hãm hại.
Thật sao?
Cố Niệm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại đổ hạ khuôn mặt nhỏ, vậy ca ca lúc nào có thể ra?
Nhanh nhanh, ta cam đoan với ngươi nhiều lắm là 3 ngày.
Trần Chí Hạo ánh mắt sắc bén, hung thủ thật sự liền sẽ bị tóm quy án, ngươi ca ca liền có thể ra. Trần Chí Hạo lời nói xinh đẹp, nhưng hắn mình kỳ thật cũng rất mê mang, hắn mặc dù đã biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là cần điều tra. Trước đó dựa vào hệ thống cái này hắc, hắn đi rất nhiều đường tắt, trên cơ bản liền không nhúc nhích nào suy nghĩ qua. Hiện tại hệ thống chết máy, hắn cũng chết máy. Càng nghĩ, Trần Chí Hạo vẫn là quyết định đem cái này gánh nặng giao cho Cố Ý Minh. Hắn đưa tay vỗ vỗ Cố Ý Minh vai, cho đối phương ném tín nhiệm cùng ánh mắt khích lệ. Nhìn Cố Ý Minh ra đầu tê dại một hồi. Làm gì nhìn như vậy lấy hắn?
Quái thẹn thùng.
Tiết Hiểu Đông sự tình nhờ vào ngươi Cố tổng, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không để ngươi cháu gái thất vọng. Cố Ý Minh vừa định chất vấn Trần Chí Hạo, vì cái gì đệ đệ của ngươi cần nhờ ta tới cứu? Có thể hắn cúi đầu xuống, liền đối mặt nhà mình cháu gái cặp kia nước mắt đầm đìa mắt to. Cố Niệm nắm thật chặt góc áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy chờ mong cùng thần cầu, phản phất hắn là toàn thế giới hy vọng duy nhất.
Cứu cứu!
Cố Niệm nhuyễn nhuyễn địa hô một tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi nhất định phải giúp đỡ Hiểu Đông ca ca, hắn là oan uổng. Cố Ý Minh lời đến khỏe miệng trong nháy mắt nuốt trở vào.
Đến, lần này triệt để bị bắt cóc.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt Cố Niệm tóc, tốt tốt tốt, cứu cứu giúp ngươi cha, nhất định đem ngươi Hiểu Đông ca ca bình an mang về.
Trong tiểu điểm, Trần Chí Hạo đem Tiết Hiểu Đông lời nhắn nhủ sự tình một năm một mười nói cho Cố Ý Minh nghe.
Cố Ý Minh nghe xong một trận kinh ngạc. 10 ngày trước, Tiết Hiểu Đông tại bóng đêm làm công, không cẩn thận đánh nát một bình giá trị 80 vạn rượu. Cái này 80 vạn đối với mỗi ngày dựa vào làm công sống qua Tiết Hiểu Đông tới nói, đơn giản chính là thiên văn số tự. Về sau tiền còn không lên, hắn thực sự không có cách nào liền đi cầu bóng đêm lao bản ông trời liền cho hắn ra cái chủ ý, để hắn hỗ trợ gánh tội thay. Đối phương công bố Tiết Hiểu Đông là vị thành niên, coi như gánh tội thay, cũng sẽ không phán bao lâu. Càng quan trọng hơn là đối phương đưa ra, chỉ cần Tiết Hiểu Đông đáp ứng, nợ nần có thể xóa bỏ, thậm chí có thể cho Tiết Hiểu Đông mẫu thân một bút 30 vạn bồi thường. Tiết Hiểu Đông mẫu thân nằm tại trong bệnh viện tới lúc gấp rút cần số tiền kia, nghe được ông trời đề nghị, Tiết Hiểu Đông lập tức liền tâm động. Nghe được cái này Cố Ý Minh phát hiện không thích hợp, không đúng, ta lúc ấy tới đón Niệm Niệm, cho hắn 100 vạn thù lao à, liền xem như trả 80 vạn, cái kia còn có 20 vạn đủ cho hắn mẫu thân xem bệnh, làm sao lại còn thiếu tiền?
80 vạn là trả lại, nhưng còn trễ, đối phương phải thêm 30 vạn lợi tức.
Trần Chí Hạo vung tay. Ai hiểu hắn lúc ấy nghe được cái này có bao nhiêu im lặng, lỗ thủng nhiều như vậy, Tiết Hiểu Đông thế mà tin tưởng, hắn cứ như vậy tin tưởng.
Cố Ý Minh liếc mắt, cái này trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác hắn cũng tin.
100 vạn tiền muốn trả, còn muốn 30 vạn lợi tức.
Cái này rõ ràng chính là thiết lập ván cục hố hắn a.
Trần Chí Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, liền đợi đến hắn nhảy xuống đâu, hắn lại la ó, không chút do dự liền cắm bên trong. Ông trời yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ yêu cầu Tiết Hiểu Đông cùng ngày đi Bao Xương đi một vòng là được, cụ thể cũng không có nói cho hắn biết muốn đỉnh tội gì. Các loại Tiết Hiểu Đông đến Bao Xương nhìn thấy nằm trên đất người, mới biết được xảy ra chuyện, đối phương muốn hắn đỉnh chính là tội giết người. Tiết Hiểu Đông dọa đến co cẳng liền chạy, vừa chạy hai bước liền bị người lấp một cái túi, nói là cho hắn 30 vạn bồi thường. Tiết Hiểu Đông ôm lấy cái túi liền hướng nhà chạy, chờ đến Thiện Nguyên lâu dưới, mới thở phào nhẹ nhõm. Mở ra miệng túi xem xét, phát hiện bên trong thật là một sấp lại một sấp tiên diễm tiền mặt, Tiết Hiểu Đông lúc này liền về nhà đem tiền giấu đi, cái túi tiện tay ném vào phụ cận thùng rác. Sự tình phát sinh về sau, Tiết Hiểu Đông dọa đến không dám về nhà, sợ cảnh sát tìm tới cửa, ai ngờ về sau liền gặp được từ thành phố Bắc Kinh tới Cố Niệm cùng Chu Tây Độ Tống Văn Thanh ba cái tiểu hài. Ba cái tiểu hài sau khi đi không bao lâu cảnh sát lại tìm cửa. Chuyện về sau mọi người liền đều biết. Biết sự tình trải qua liền dễ làm nhiều, Cố Ý Minh bắt đầu phái bọn thủ hạ cường điệu điều tra bóng đêm láo bản ông trời.